Chương 275, đại cứu ca bất ngờ đánh chiếm mi ổ canh ba cục cục cục. 3000 kim nê vệ thiết kỵ như cuồng phong quét lá rụng giống như bay nhanh vào thành, gót sắt đạp âm thanh động phá nửa đêm vắng lặng. Mi ổ đầu tường, mấy ngàn quân coi giữ như ngộng thức tỉnh, dồn dập dâng lên thành lầu, xanh bận bịu đắp trên cung dây cùng, bất đắc dĩ cầu treo đã mất, thiết kỵ vào thành, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Xiêu xiêu xiêu. Loạn tiến phá không như mưa, tiếng vó ngựa nhiếp tâm hồn người. Đầu tường thủ quân tướng sĩ tâm thần không yên, sợ hãi bất an, cơ cao túi sắc mũi tên hơn nửa thất bại, chỉ là bức tại quân coi giữ tiểu hiệu thét ra lệnh, không thể không nhắm mắt bắn cung. Trong thành, Lý Lợi khống chế lấy Kim Nghê thú vương nhất kỵ tuyệt trần, theo đôi văn sĩ trung niên chạy thục mạng bóng người đuổi theo. Kim Nghê vệ thống lĩnh Lý Chí cưỡi long lân mãng lưu thú theo sát Lý Lợi phía sau, trên cổ tay xiềng xích thỉnh thoảng phi sắc mà ra, thu cắt né tránh không kịp quân địch tính mạng. Kim Nghê vệ thiết kỵ ở điện vi dẫn dắt đi, đao kích uy nghiêm đáng sợ, trong khi đi vội trắng trợn chém giết quân coi giữ giáp sĩ. Quét ngang cửa thành quân coi giữ sau khi, gần nghìn tên kỵ binh ở thiết đà dẫn dắt đi, tung người xuống ngựa, đi bộ giết tới thành lầu, nỗ lực cướp đoạt đầu tường. Thiết Tiêu đồng dạng dẫn dắt bản bộ ngàn người kỵ binh xuống ngựa chém giết, từ một bên khác leo lên thành lầu, cùng thiết đà hình thành hai mặt giáp công tư thế, triệt để quét sạch trên đầu thành quân coi giữ. Trong thành chỉ có Điển Vi mang theo một cái ngàn người đội tiếp tục chung quanh truy sát kinh hoàng chạy thuộc mạng thủ quân tướng sĩ, do đó tan rã mi ổ quân coi giữ còn sót lại không nhiều ý chí chiến đấu. Đứng lại, ngươi trốn không thoát đâu. Lý Lợi cưỡi Kim Nghê thú vương theo sát văn sĩ trung niên ở đỉnh đài nhà thủy tạ bên trong qua lại, nhiều lần hắn đều muốn lấy dưới Kim Nghê thú chết trên lưng thiết thai cung sắc giết văn sĩ, nhưng trong cõi u minh hắn không biết sao địa không có làm như thế, mà là thỉnh thoảng hô to một tiếng, hù dọa một chút văn sĩ trung niên. Ở con cong lượn lượn nhà thủy tạ trong hành lang xoay chuyển một lúc lâu, chỉ thấy văn sĩ trung niên tung người xuống ngựa, bước nhanh chạy vào một chỗ hẻo lánh yên tĩnh địa các lầu, lập tức biến mất tung tích. Giống. Lý Lợi đuổi tới lầu các trước phi thân rơi xuống đất, cầm trong tay kim lưng, vắt, đại đao đi vào đèn kịt tối tăm lầu các chính đường. Kim Nghê thú vương cũng cùng ở sau lưng hắn, mà Lý Chí càng là lặng yên không một tiếng động bảo vệ tại tả hưu. Lý Lợi, chúng ta rốt cục gặp mặt, không nên vội vã độc thủ, tại hạ cũng không ác ý, đem ngươi dẫn tới đây, chỉ là muốn đơn độc với ngươi làm đạo một phen. Bóng tôi chính đường bên trong truyền đến văn sĩ trung niên thanh âm nói chuyện. Trong nháy mắt, Lý Lợi cấp tốc khóa chặt văn sĩ trung niên chỗ ẩn thân, phát hiện hắn cứ ngồi ở đại sảnh bên trái, cũng không hề có thể trốn. Cùng lúc đó, đi theo Lý Lợi sau lưng Lý Chí thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đến văn sĩ trung niên phía sau, lập tức rung cổ tay, xiềng xích ổ lên bay ra, thình lình đã triển trụ văn sĩ trung niên của. Dừng tay, Lý Chí khoan động thủ đã. Lý Lợi thích đứng bóng tối tia sáng về sau, lập tức quát bảo ngưng lại Lý Chí cử động. Mà văn sĩ trung niên dĩ nhiên bị Lý Chí tìm lại cái cổ, kịch liệt dãy rủa, ô ô ba rồi mà kinh hoàng kêu to. Cầm đèn. Theo Lý Lợi dứt tiếng, Lý Chí bung lỏng bộ ở văn sĩ trung niên trên cổ xiềng xích, lập tức lấy ra cây đốt lửa, thắp sáng phía sau trên vách tường ngọn đèn. Chợt, theo ngọn đèn yếu ớt ánh lửa ở trong gió nhẹ vụ sáng mấy lần, dần dần ổn định lại, trong đại sảnh rốt cục có ánh sáng. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Xem ra rất quen mặt, chúng ta trước đó có phải là ở nơi nào gặp? Lý Lợi tiện tay thả xuống đại đao, ung dung không đội mà đi đến văn sĩ trung niên bên cạnh ngồi xuống, ngước mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi. Khu khu khặc. Văn sĩ trung niên đưa tay lôi kéo chụp vào trên cổ trầm trọng xiềng xích, ho kịch liệt thấu vài tiếng, lập tức cười khổ nói, Lý Lợi, ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, để thủ hạ của ngươi mau đưa ta bưng ra. Bằng không, ta sẽ bị hắn tìm chết rồi. Lý Lợi mắt thấy văn sĩ trung niên giọng nói chuyện bên trong lộ ra một cách tự nhiên thân cận tâm ý, nhất thời càng hiếu kỳ. Lúc này hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu Lý Chí thu hồi xiềng xích, khẽ cười nói, ngươi người này đúng là rất có tính cách. Ta với ngươi là địch không phải bạn, trước mắt vẫn là quan hệ thù địch, ngươi đúng là một điểm không khách khí. Ha ha ha, ta đã nói với ngươi cần phải khách khí sao? Văn sĩ trung niên trên cổ xiềng xích bị lấy đi sau khi, khá là tức giận liếc mắt nói rằng, sao lại nói lời ấy thì sao? Ta với ngươi rất quan sao? Lý Lợi mỉm cười hỏi. Ừ, ngươi nha, cả ngày liền biết muốn chút âm mưu quỷ kế hãm hại người khác. Chính ta tại Vương Doãn bên người ngốc hơn phân nửa năm tháng, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói tên của ta? Ngươi chớ chối, trong thành Trường An khắp nơi đều cho ngươi an bài mật thám cùng cơ sở ngầm, chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi? Văn sĩ trung niên tức giận nhìn Lý Lợi nói rằng. Lý Lợi nghe vậy cả kinh, trầm ngâm nói, ngươi là Vương Doãn người ở bên cạnh, đi tới thành Trường An chỉ có hơn nửa tháng, lẽ nào ngươi là trần? Được rồi, ngụy trang đến mức rất giống, giả tình giả ý giả bộ. Văn sĩ trung niên khá là không nhịn được đánh gậy Lý Lợi, lập tức biểu hiện biến đổi, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Nhi hiện tại hoàn hảo sao? Ngươi không có bắt nạt nàng chứ? Ngươi chính là Trần Cung Trần Công Đài. Lý Lợi khá là giật mình lớn tiếng nói. Văn sĩ trung niên quay đầu đi, giọng nói vô cùng vì không phẫn mà nói ra, ngươi nhà, thực sự là quý nhân hay quên. Lẽ nào ta Trần Cung không chịu được như thế sao, cho ngươi suy nghĩ hồi lâu mới có thể nhớ tới. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười ha ha, đối với Trần Cung không cam lòng biểu hiện không để ý lắm, đứng dậy kéo lại Trần Cung cánh tay của, rất có kỳ sự nói rằng, đại cứu ca nhà, ngươi nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn tìm đến ngươi cũng thật là không dễ dàng. Một năm rồi, trước ta phái người tìm ngươi khắp nơi. Nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức về ngươi, không ngờ rằng tối nay ở đây gặp ngươi. Ngươi nói ngươi tới Trường An tại sao không đến chỗ ở của ta ngồi một chút đây? Lẽ nào ta Long Tương Lý Phủ là đầm rồng hang hổ, vẫn là Diêm La địa ngục? Ngươi cứ như vậy không ưa ta. Ngươi không muốn gặp ta thì cũng thôi đi, thế nhưng nhạc mẫu cùng chị dâu, còn có ta cái kia tiểu chất nhi cùng cháu gái, ngươi dù sao cũng nên tới xem một chút chứ. Bọn họ nhưng cũng là của ngươi chí thân, một cái là của ngươi mẹ đẻ, một cái là của ngươi thê tử kết tóc, còn ngươi nữa một đôi nhi nữ. Còn có thân muội muội của ngươi Ngọc Nhi, những năm này nàng khó khăn biết bao nhà, một giới nữ lưu nhưng cố phải gánh vác mặc cho lên cung dưỡng toàn gia gánh nặng. Một năm trước chính ta tại bên trong Mưu huyện không có chú ý chính hắn thời điểm, chính là nhìn thấy có rất nhiều du côn vô lại cả ngày lưu lại ở ngươi cửa nhà, mơ ước Ngọc Nhi khuôn mặt đẹp, cho nên mới đem cả nhà ngươi già trẻ toàn bộ nhận được Tây Lương. Nói liên miên cằn nhằn địa mấy câu nói, Lý Lợi tuy rằng ngữ khí có chút đông cứng, thậm chí còn mang theo chỉ trích ý vị, nhưng trên mặt hắn nhưng vẫn mang theo đủ cười. Lý Lợi mâu thuẫn như vậy biểu hiện để Trần Cung khá cảm giác kinh ngạc, trong nháy mắt hắn đối với Lý Lợi lại sâu hơn nhận thức. Bất luận người nào nghe được Lý Lợi lời nói này, đều sẽ cho rằng đây là chỉ trích hắn Trần Cung, oán giận hắn không chịu trách nhiệm, trên cung hiếu kính lắm mẫu, dưới xin lỗi vợ con. Nhưng Trần Cung nhìn Lý Lợi trên mặt nụ cười ý vị thâm trường về sau, trong lòng không tên có cảm giác sợ, biết Lý Lợi nói lời nói này cũng không ác ý, mà là một loại biến tướng khuyên bảo người khác giải sầu phương thức. Chỉ có điều loại này khuyên bảo người phương thức, người bình thường còn tưởng là chân lý giải không được, ngược lại sẽ càng xấu hổ không chịu nổi. Hiển nhiên, Trần Cung không phải người bình thường, cho nên hắn đối với Lý Lợi quăng lấy cảm kích nở nụ cười. Sau đó, hắn đẩy ra Lý Lợi hai tay, cười nói, được rồi, ngươi đây là hướng về ta tranh công đi. Cho ngươi kỵ binh dũng mãnh tướng quân thay ta chăm sóc một nhà già trẻ, ta có cái gì không yên lòng. Trong khi nói chuyện, Trần Cung ngữ khí dừng lại, một trận, tiếp theo chính xác nói thật, ta thật nên cố gắng cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi đúng lúc làm cứu viện mang đi gia nhân của ta, chỉ sợ bọn họ mặc dù có thể bảo toàn tính mạng, chỉ sợ từ lâu lưu lạc đầu đường, ăn nói mặc rét, bị trở thành lưu dân rồi. Này ân này đức, ta đời này đi khắc, suốt đời không quên. Xin mời kỵ binh dũng mãnh tướng quân được ta Trần Cung cúi đầu. Không thể không thể, tuyệt đối không thể. Lý Lợi liền vội vàng đứng lên kéo Trần Cung, lát sau đưa hắn nhấn đang chỗ ngồi lên, cười nói, huynh trưởng không cần như vậy chú ý. Người ta trong lúc đó bây giờ đã là người một nhà, ta là em rể ngươi, chăm sóc nhạc mẫu hòa huynh trưởng vợ con đúng là chuyện bổn phận, không đủ vì là ta. Nói thật, ta trước đây cũng nghe nói ngươi đã đến Trường An, chỉ là ta cùng cái kia Vương Doãn có chút khúc mắc, bởi vậy mới vẫn không thể hòa huynh trưởng gặp mặt. Bất quá ta các loại, chờ, giữa huynh đệ tình nghĩa cũng sẽ không bởi vậy mà tiêu giảm nửa phần, trái lại đến thiên che chở, tối nay liền gặp được. Đây là trời ban cho duyên phận, niềm vui bất ngờ a. Ha ha ha, ngươi tấm này miệng có thể thật biết nói chuyện, lẽ nào muội muội ta khăng khăng một mực theo ngươi? Ha ha ha. Trần Cung cười to nói. Lý Lợi cười nói, đại cứu ca quá khen. Ngọc Nhi theo ta, đó là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận, không phải là lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt tới. Lời này, huynh đệ chúng ta lén lút nói là được, nếu để cho Ngọc Nhi đã nghe được, vậy tiểu đệ sẽ phải bị tội đi. Trần Cung nghe vậy hiểu ý ha ha cười to. Giây lát, ngưng cười về sau, hắn biểu hiện nghiêm nghị mà nói ra, rỗi ránh ngôn thiếu tự. Văn Sương, ta đem ngươi dẫn tới đây nhưng là có đại sự thương lượng. Tối nay ta cũng là phụng Vương Doãn chi mệnh đến đây dục Lữ Bố xuất quân cứu viện Trường An. Nửa canh giờ trước, ta vẫn cứ khuyên bảo Lữ Bố xuất quân đi tới thành Trường An, mà ta ở lại chỗ này chính là vì có thể bảo vệ Mi Ổ, miễn cho bị Lữ Bố dưới cơn nóng giận phóng hỏa tòa này cả thế gian hiếm thấy kho lúa. Ở ngươi dẫn theo quân công thành trước đó, ta còn nghĩ đến làm sao đem Mi Ổ giao cho trong tay ngươi, hiện tại được rồi, chính ngươi mang binh công vào được. Như vậy ta cũng là có thể yên tâm theo Lữ Bố xuôi nam kinh tường, đi Trung Nguyên dốc sức làm một phen. Huynh trưởng phải đi. Lý Lợi kinh ngạc nhìn Trần Cung, gấp nói, huynh trưởng vì sao phải theo Lữ Bố đồng thời xuôi nam, lẽ nào ở huynh trưởng trong mắt, ta không sánh được Lữ Phụ Tiên? Văn Xương chớ đội, vi huynh sau đó phải thương lượng với ngươi sự tình chính là việc này. Chỉ có điều can hệ trọng đại, kính xin Văn Xương bình lùi khoảng trường, trái phải, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Trần Cung nói xong về sau, khỏe mắt liếc qua nhìn một chút Lý Trí. Huynh trưởng lo xa rồi, này bên trong không có người ngoài. Lý Lợi chính sắc mà nói ra. Bất quá khi hắn xem Trần Cung cố chấp biểu hiện về sau, khá là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lập tức đối với Lý Trí nói rằng, ngươi đi ngoài cửa bảo vệ, không được để bất kỳ tới gần đại sảnh, một khi phát hiện có người nhòm nó, lập tức chu diện. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Trí ánh mắt yên tĩnh địa không người tuân mệnh, lập tức nhanh chóng tránh đến đại sảnh ngoài cửa. Vị tướng quân này chính là chính dương ngoài cửa từ Lữ Bố ngay dưới mắt cứu đi Thái Trung Lang phi tướng Lý Trí. Hổ bí chi tướng vậy, hiếm thấy trên đời nhé. Trần Cung nhìn Lý Trí bóng lưng rời đi, thán phục mà nói ra. Lý Lợi mỉm cười gật đầu ngầm thừa nhận, lập tức túi thai nghe Trần Cung giảng giải sự chân thật của hắn ý đồ. Chờ Trần Cung toàn bộ bê ra trong lòng mưu tính về sau, Lý Lợi híp mắt làm sơ suy nghĩ, lập tức trầm ngâm nói, huynh trưởng cố ý làm sao như vậy? Theo ta nhìn, Lữ Bố tuyệt đối không phải thành đại sự người, huynh trưởng lần này theo hắn xuôi nam, e sợ rất khó thực hiện lời ngươi nói mục tiêu. Bất quá Tây Lương cảnh nội tình huống cũng đúng như huynh trưởng nói, gần trong vòng 2-3 năm không thích hợp đại động binh qua, cần tu dưỡng sinh tức một quãng thời gian. Bằng không, dù cho Tây Lương quân kiêu dung thiện chiến, nhưng mất đi ổn định lương thảo cung cấp, cũng không thành tài được, trung uy khó thành đại sự. Trần Cung biểu hiện kiên định mà gật đầu nói, Văn Sương, vi huynh ta cũng không đặt ngươi. Lữ Bố tuy rằng lỗ mãng, nhưng thanh uy hiển hách, dũng mãnh cực kỳ. Nếu như lại có thêm vi huynh từ bên phụ tá, nói vậy có thể tại Trung Nguyên trên mặt đất thành tựu một phen đại nghiệp. Vi huynh tâm ý đã quyết, Văn Sương không cần quên nữa. Ngọc Nhi cùng vi huynh vợ con chỉ có thể giao cho ngươi rồi, liền như vậy sau khi từ biệt, Văn Sương khá bảo trọng. Huynh trưởng từ Bắc Môn đi thôi, nơi đó tương đối an toàn. Lý Lợi đứng dậy đem Trần Cung đưa ra đại sảnh, nhỏ giọng nói. Trần Cung nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức xoay người lên ngựa, chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Lý Lợi nhìn theo Trần Cung dục ngựa đi xa, đứng tại chỗ đứng lặng một lúc lâu, trên mặt hiện lộ ra thất vọng mất mát tịch liêu tình. Trần Cung tính cách quật cường, tâm trí cứng cỏi, một khi quyết định liền rất khó thay đổi. Diễn nghĩa trong, hắn nhận định Tào Tháo là gian nguy giả dối đồ, bị bắt sau thả chết không hàng, hùng hồn phóng nghĩa. Đối mặt như vậy rất có tính cách người, Lý Lợi dù cho muốn đem hắn ban giữ ở bên người, nhưng cũng không thể nào khuyên bảo, chỉ có thể mặc cho bằng hắn rời đi. Một hồi lâu sau, Lý Lợi đối với Lý Chí hạ lệnh, tức khắc truyền lệnh ba tài xuất lĩnh bộ tốt vào ở Mi Ổ, mệnh Lý Huyền kiểm số Mi Ổ chữ hàng tiền lương, đăng ký tạo sách, xử lý thích đáng. Truyền lệnh Điển Vi lập tức chỉnh quân, sau nửa canh giờ ta tự mình lĩnh quân xuất phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 276, Lữ Bố bại tẩu Lam Điền đạo Lam Điền đại doanh. Đêm tối năm canh, trung quân bên trong đại trướng như trước lập loè tia sáng. Lại có một canh giờ trời đã sáng rồi, nhưng đại doanh chủ tướng Từ Vinh nhưng vẫn cứ thân mang giáp trụ ngồi ngay ngắn ở soái án bên liếc nhìn thẻ tre. Hắn khóa chặt lông mày, ánh mắt phập phù lấp lóe, giống như chợt trái chợt phải ánh đèn giống như vậy, mất tập trung, tựa hồ có khó có thể lựa chọn tâm sự. Thịch thịch thịch. Báo, kỵ binh dụng manh tướng quân Lý Lợi quăng trên danh thiếp, công bố muốn lập tức gặp mặt tướng quân. Theo một trận lanh lảnh tiếng bước chân của tới gần, thân binh vội vàng đi vào liều lớn, cung kính nói bẩm báo. Lý Lợi, đã năm canh ngày, hắn làm sao sẽ vào lúc này tới rồi gặp ta? Ngươi thấy rõ chưa có, Lý Lợi chuyến này dẫn theo bao nhiêu người? Từ Vinh ngạc nhiên nghi ngờ địa đứng dậy đi tới thân binh trước mặt, trầm giọng hỏi. Thân binh nghe vậy hơi run, vội vã bẩm báo, bẩm tướng quân, kỵ binh dụng mãnh tướng quân chuyến này dẫn theo 5000 thiết kỵ, nghe nói là thân binh của hắn doanh Kim Nê Bệ. Kim Nê Bệ? Từ Vinh trầm ngâm một tiếng, tự nhủ, trước đó cùng Lữ Bố dưới trướng Lang kỵ quân đối chiến Vũ Uy quân không phải là Kim Nê Bệ. Nó đã bị Lữ Bố đánh cho tàn phế, nhanh như vậy lại bổ sung đủ quân số rồi. Xem ra trước ta khinh thường Vũ Uy quân thực lực, cũng xem nhẹ vị này Lý Lợi tướng quân. Làm sơ suy nghĩ về sau, Từ Vinh trầm giọng kết thân binh ra lệnh, lập tức phân phó, lều lớn thiết yến, bổ tướng tự mình xuất doanh nên tiếp kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi. Này, nặng. Thân binh do dự muốn nhắc nhở Từ Vinh, lúc này trời còn chưa sáng, thiết yến chỉ sợ là không còn kịp rồi. Nhưng nhìn thấy Từ Vinh không cho nghi ngờ biểu hiện, thân binh nhất thời không dám nhiều lời, không người lĩnh mệnh về sau, lúc này rời đi lều lớn. Lý Lợi vào lúc này đến đây ta Lam Điền đại doanh, chỉ sợ là chạy Lữ Bố đại quân mà tới. Ai, Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ, còn có cái này Lý Kỵ binh dũng mãnh, những người này, ta tử mỗi người một cái đều không muốn đắc tội. Nhưng ta vừa để cho chạy Lữ Bố đại quân, mà Lý Lợi xuất lĩnh Vũ Uy thiết kỵ sau đó liền đến, chỉ sợ lai giả bất thiện nhé. Chờ thân binh sau khi đi ra ngoài, Từ Vinh thần sắc lo lắng địa ở trong đại trướng đi qua đi lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Xác thực, Từ Vinh sở dĩ năm canh thiên còn không có nghỉ ngơi, hơn nữa còn thân mang giáp trụ, là vì nửa canh giờ trước Lữ Bố đại quân từ Lam Điền đại doanh trụ sở trải qua, đã quấy rầy mộng đẹp của hắn. Chỉ là, khi hắn biết được suốt đêm xuôi Nam đại quân là Lữ Bố dưới trướng Lang kỵ quân sau khi, hắn không có hạ lệnh ngăn cản, mà là mặc kệ địa ngầm đồng ý Lữ Bố quân rời đi. Bất quá Từ Vinh cũng nhìn ra Lữ Bố quân sĩ khí giảm thấp, rất có kinh hoàng chạy chối chết tư thế. Lúc đó hắn tuy rằng khá là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ra Lữ Bố đại quân vì sao như thế hốt hoảng suốt đêm xuôi nam, nhưng hắn trung quy không có linh quân xuất doanh hỏi dò, Huyền Đường không biết việc này giống như vậy, không quản không hỏi, mặc cho Lữ Bố đại quân thông qua Lam Điền đại doanh khu vực phòng thủ. Lữ Bố quân chân trước vừa đi, Vũ Uy quân sau đó liền đến, hơn nữa còn là Lý Lợi tự mình lĩnh binh đến đây, điều này làm cho Từ Vinh mẫn cảm nhận ra được chuyện tối nay tựa hồ không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Lẽ nào thành Trường An lại có biến cố? Vương Doãn cùng Lữ Bố đám người bị Lý Giác, Lý Lợi hai chú cháu đánh bại. Vừa nghĩ đến đây, Từ Vinh tâm tư hoàn toàn đại loạn, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Nửa tháng trước, Đổng Trác bỏ mình tin tức truyền tới Lam Điền đại doanh, Từ Vinh quyết định thật nhanh, lập tức dâng sớ thỉnh cầu triều đình đặc xá tội lỗi, cũng sáng tỏ biểu thị đồng ý xuất quân quy hàng triều đình. Vì thế, hắn và phó tướng Phản Chủ trở mặt tại chỗ, tan rã trong không vui, lập tức Phản Chủ mang theo bản bộ binh mã rời đi đại doanh đi tới An ấp quăng đến Lý Giác dưới trướng. Sau đó, Từ Vinh cũng không hối hận chính mình xuất quân đầu hàng triều đình quyết định. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Đổng Trác vừa chết, đã từng cường thịnh nhất thời Tây Lương đại quân tất nhiên sụp đổ, trong quân tướng lĩnh cũng nhất định kinh hoàng tứ tán, từng người chạy lang thang, không thể cứu vãn. Mà hắn Từ Vinh vào lúc này lựa chọn dựa vào triều đình, hướng về Vương Doãn cùng Lữ Bố quy hàng, thật là bo bo giữ mình cử chỉ sáng suốt. Vì thế, khi hắn nhận được triều đình truy nã Lý Lợi, Lý Giác cùng Quách Tỷ đám người chiếu lệnh lúc, một lần đắc chí, âm thầm vui mừng chính hắn một Tây Lương trong hàng tướng lãnh ngoại lai hộ rốt cục lựa chọn một cái chính xác con đường, tránh thoát một kiếp, không có bị liên lụy đến Đổng Trác dư nghiệt ở trong. Từ Vinh đúng là Tây Lương trong đại quân ngoại lai hộ. Hắn là U Châu Liêu Đông người, từ nhỏ nhập sĩ không cửa, lang bạt kỳ hồ mà đi vào chiến loạn không nghỉ Tây Lương, lập tức sẵn sàng góp sức Đổng Trác dưới trướng. Bởi vì hắn tác chiến dũng mãnh, tinh thông binh hơi, hữu dụng lưu nhiều, tùy theo chịu đến Đổng Trác thưởng thức, đặc cách để bạt làm trong quân tiểu hiệu. Sau lần đó hắn lĩnh binh đánh trận, mỗi chiến không thua, quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, rất được Đổng Trác coi trọng, tùy theo trở thành Đổng Trác thân tín thuộc cấp, chiếm giữ Tây Lương quân ngũ đại trung lang tướng một trong, tay cầm mấy vạn hùng binh. Nhưng mà hắn nhưng cùng trong quân chủ yếu tướng lĩnh Lý Giác, Quách Tỷ, Đồng Việt, Như Phụ cùng đoạn đổi đám người quan hệ rất bình thường, trước sau không cách nào hòa vào Tây Lương trong hàng tướng lãnh, tự do ở Tây Lương quân tướng lĩnh ở ngoài. Đây không phải Lý Giác, Quách Tỷ đám người không muốn tiếp nhận hắn, mà là hắn có ý định duy trì giữa lẫn nhau khoảng cách, không muốn cùng các tướng lĩnh hòa mình. Bởi vì chỉ có như vậy, Đồng Trác mới có thể coi hắn vì là thân tín nhiệm hắn, đều xem trọng dùng hắn. Tiếp rằng thế sự vô thường, biến hóa thất thường, quyền nghiêng triều chính, hùng bá thiên hạ Đồng tướng quốc lại bị Vương Doãn thiết kế vào cuộc, sau đó bị nghĩa tử Lữ Bố giết chết. Tình thế nhanh quay ngược trở lại dưới, Từ Vinh quả đoán lựa chọn thoát ly Tây Lương quân, hướng về Vương Doãn, Lữ Bố cầm đầu triều đình xin hàng, cũng rất nhanh đến mức đến đặc xá. Quy hàng triều đình sau khi, hắn không có lĩnh binh vào Trường An, càng không có giao trong khi xuất thủ binh quyền, như trước chú đóng ở Lam Điền đại doanh. Đó cũng không phải Lữ Bố đám người không muốn thu hồi trong tay hắn binh quyền, mà là hắn mọi cách qua loa lấy lệ từ chối, nắm chặt binh quyền không tha, làm cho Lữ Bố đám người không dám quá độ bức bách, chỉ có thể theo ước nguyện của hắn, để hắn lĩnh binh tại chỗ đóng giữ. Từ Vinh sở dĩ chặt chẽ nắm chặt binh quyền không tha, cũng không có lĩnh binh đi Trường An, là bởi vì hắn lo lắng Lý Giác, Quách Tỷ các loại, chờ Tây Lương tướng lĩnh sẽ không ngồi chờ chết, rất có thể được ăn cả ngã về không địa lĩnh binh phản công Trường An. Mặc dù hắn cho rằng Lý Giác, Quách Tỷ đám người không có khởi binh tạo phản can đảm, nhưng hắn vẫn cứ có tầng này lo lắng. Vì không có sơ hở nào, hắn lĩnh binh đóng giữ Lam Điền, ngồi bách tường quan sát, để tránh khỏi gây họa tới tự thân. Chỉ tiếc chuyện thế gian một mực tránh né trung quy không phải kế lâu dài, nên đến trước sau đều sẽ tới. Đứng ở trong đại trướng, Từ Vinh do dự một lát. Từ Lữ Bố đại quân đội vã xuôi nam cùng Lý Lợi chạy suốt đêm tới Lam Điền trong đại doanh, hắn linh cảm đến thành Trường An khẳng định xảy ra đại sự, chỉ là tin tức không có trước tiên truyền tới mà thôi. Để Văn Xương đợi lâu, Từ Mộ cảm giác sâu sắc cái nấy. Viên môn khẩu, Từ Vinh mang theo hơn 10 tên thân binh đi ra viên môn, bước nhanh đi tới Lý Lợi Kim Nghê thú vương vật cưới trước, cười nói: "Từ biệt hơn tháng, Từ tướng quân có khỏe hay không?" Lý Lợi xuất quân ở viên môn ở ngoài đợi chừng nửa canh giờ, mắt thấy thiên đô môn sáng, Từ Vinh vừa mới khoan thai đến muộn địa mở ra viên môn. Đối mặt Từ Vinh cười ha hả khuôn mặt tươi cười, Lý Lợi tung người xuống ngựa, thần sắc bình tĩnh mà hàn huyên một câu. Vừa nãy Từ Mỗ chính đang ngủ say, không nghĩ Văn Xương đêm tối đến tìm hiểu, làm sơ rửa mặt về sau, liền làm trễ mãi không ít canh giờ. Chỗ thất lễ, kính xin Văn Xương thông cảm nhiều hơn. Đêm lạnh xương nặng, Văn Xương mau vào chướng nghỉ lấy, ta đã hơi chuẩn bị rượu nhạt, vì là Văn Xương khu hàn giải lao. Ha ha ha. Từ Vinh nhìn thấy Lý Lợi trên mặt cũng không hề không vui thần sắc, lần thứ hai giải thích một phen, lập tức lôi kéo Lý Lợi cánh tay của đi vào đại doanh. Xin mời ba vị tướng quân cởi xuống binh khí, lại vào lều lớn. Trung quân lều lớn ngoài cửa, Từ Vinh lôi kéo Lý Lợi đã đi vào lều lớn, nhưng ngoài trướng thân binh nhưng ngăn cản Lý Trí, Điện Vi cùng Phản Dũng ba người, đưa tay muốn bọn họ giao ra bên người binh khí. Đi ở phía trước Lý Lợi sau khi nghe, quay đầu liếc mắt nhìn ngoài trướng thân binh, lập tức cũng không thèm nhìn tới Từ Vinh một chút, nhanh chân đi hướng về lều lớn trung ương xoay án, rất tự nhiên ngồi xuống. Văn Xương, ngươi đây là? Từ Vinh thần sắc đại biến mà nhìn về phía Lý Lợi ngồi tại chính mình xoái vị lên, kinh ngạc nói rằng. Lý Lợi biểu hiện lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Vinh, trầm giọng nói: "Vắt lại cho ta Từ Vinh." Màn cửa ở ngoài đang cùng Từ Vinh thân binh rằng có Lý Trí nghe được Lý Lợi mệnh lệnh về sau, thân hình lóe lên, chớp mắt xuất hiện tại trong đại trướng, lập tức thủ đoạn vung một cái. Nhưng thấy một cái hắc sát phi luyện ồ lên bay ra, chớp mắt cuốn lấy Từ Vinh trên người, phi luyện nhanh chóng quấn quanh ba vòng, đem Từ Vinh liên quan hai cánh tay ở bên trong trói chặt chẽ bước vàng. Chợt, Lý Trí đột nhiên xuất hiện tại Từ Vinh phía sau, đưa tay cầm hắn, đi tới xoáy trướng phía trước, nhấc chân một cước đá vào Từ Vinh sau đẩy mặt, khom lên, khiến chưa tỉnh hồn Từ Vinh đau nhức kêu một tiếng, quỳ gối Lý Lợi trước mặt. Cùng lúc đó, ngoài trướng Điển Vi cùng Phản Dũng hai người hợp thời mà động, trong vài hơi thở liền chế phục 12 tên thân binh, lập tức đem bọn hắn ném vào lều lớn. Phản Dũng nghe lệnh, tức khắc truyền lệnh Lam Điền đại doanh hết thảy đồn trưởng trở lên tướng lĩnh đến đây soái trướng nghị sự. Điển Vi nghe lệnh, xuất lĩnh Kim Nê vệ khống chế đại doanh, tất cả tướng sĩ nhất định phải ở lại trong doanh trướng, ai dám kháng mệnh, giết không tha. Chủ vị, Lý Lợi tỏ rõ vẻ sát khí địa trầm giọng hạ lệnh. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Phan Dũng cùng Điển Vi nhị tướng không người tuân mệnh, lập tức bước nhanh mà rời đi. Lý Lợi, ngươi muốn làm gì? Từ Mô đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón, ngươi nhưng ân đền đoán trả, mau thả ta ra. Từ Vinh bị Lý Trí mạnh mẽ ấn chặt, quỳ trên mặt đất tức giận trách cứ. Từ Vinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Lợi biểu hiện lâm liệt, trầm giọng hỏi. Từ Vinh căm tức nhìn Lý Lợi, căm giận bất bình nói rằng, Từ Mô có tội gì? Ngươi dựa vào cái gì mạnh mẽ giam giữ ta, còn dám hỏi tội cho ta? Hừ. Lý Lợi hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đêm qua ta cùng thúc phụ liên thủ, linh binh 15 vạn công phá Trường An thành, bắt giết Vương Doãn cùng Lữ Bố. Sau đó Vương Doãn tự sát bỏ mình, Lữ Bố xuất quân như chó mất chủ suốt đêm thoát đi Trường An, trốn hướng về ngươi Lam Điền đại doanh. Nhưng ngươi cầm binh 30.000 nhưng bỏ mặc Lữ Bố hội quân rời đi, cứ thế ta xuất quân truy sát hơn trăm dặm, trơ mắt nhìn Lữ Bố đại quân lướt qua Lam Điền đại doanh, hướng nam đảo tẩu. Cỡ này tung địch chi tội, há có thể cho phép ngươi ngụy biện? Từ Vinh, ngươi nguyên là nhạc phụ ta Đồng tướng quốc dưới trướng thân tín tướng lĩnh. Tướng quốc khi còn sống không xử bạc với ngươi, thế nhưng tướng quốc vừa chết, ngươi lập tức tìm đến phía giết chết tướng quốc hung thủ Lữ Bố. Tối nay Lữ Bố bại quân đi qua ngươi Lam Điền đại doanh thẳng thốt thoát thân, ngươi cũng không động người nào, một mình để cho chạy Lữ Bố đại quân. Ngươi không thể phủ nhận, bằng ngươi Từ Vinh nhãn lực, lẽ nào ngươi sẽ không nhìn ra Lữ Bố đại quân là đang chạy trối chết sao? Tựa ngươi bất trung như vậy bất nghĩa, thấy lợi quên nghĩa đổ, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi vô tội? Thành Trường An bị công phá. Từ Vinh kinh hãi địa trầm ngâm một tiếng, lập tức tỏ rõ vẻ tái nhợt cúi đầu, ngựa khí bi thương địa trầm giọng nói, được làm đua thua làm đặc, từ xưa cũng là. Việc đã đến nước này, Từ Mỗ không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tất bằng tôn liền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 277, Vinh qua chưa tức thu tướng tải người nghị cái chết chi. Lý Lợi mắt nhìn xuống Từ Vinh đủ rũ trí cực dáng vẻ, trầm giọng hỏi. Từ Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên ngước nhìn Lý Lợi, tức giận nói, các ngươi thúc cháu hai người bây giờ đã chiếm cứ Trường An, sau đó toàn bộ Tây Lương đều là các ngươi rủ cho Từ Mỗ Kim viết không bị ngươi bắt giữ, viết sau cũng không có đường sống ngươi thúc phụ Lý Giác là người, Từ Mỗ lại rõ ràng hết mức, mặc dù ta quy hàng cho hắn, cam nguyện giao trong khi xuất thủ binh quyền, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta Lý Giác một thân lòng dạ chật hẹp, giỏi thay đổi đang nghi, chỉ dựa vào ta phản. đội tướng có việc, hắn thì sẽ không tha ta tính mệnh, bây giờ ta rơi vào người Lý Văn Dương trong tay, không lời nào để nói, cam nguyện chết nhanh. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy nhếch miệng mà cười, cười nói, ngươi đúng là rất hào hiệp, mắt thấy cầu sinh không cửa, liền muốn cái chết chi, bất quá ngươi hẳn phải biết, ta xuất quân suốt đêm buôn tập hơn trăm dặm, cũng không phải là vì chuyên môn giết ngươi mà đến, ngoài ra, ta còn muốn rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta thúc phụ làm người làm sao, không có quan hệ gì với ta, ta chính là ta, hai người không thể đánh đồng với nhau, trước mắt thành Trường An, ta cùng thúc phụ mỗi người một nửa, hán chiếm Đông Nam, ta thủ Tây Bắc, tạm thời còn tại trong rằng có hịt, ngươi nghĩ tự lập môn hộ. Từ Binh kinh ngạc nhìn Lý Lợi, kinh ngạc hỏi Lý Lợi khẽ lắc đầu nói rằng, cái gì gọi là tự lập môn hộ? Ta cùng thúc phụ đã sớm ở riêng, bất quá thúc cháu tình thân cũng không phải là tự lập môn hộ có thể dứt bỏ thúc cháu một nhà thân, đánh gãy xương liền với gân, một mạch kế thừa, dù cho có mâu thuẫn, sớm muộn cũng có thể giải quyết. Từ Binh không hiểu nói rằng, ngươi nói những này có liên quan gì tới ta? Ngươi lần này hẳn là đến có chuẩn bị chứ? Phan Dũng là ở ta trong quân doanh lớn lên, trước kia càng là dưới trướng của ta Thiên Trường quân đội úy, phụ trách trông giữ đại quân đồ quân nhu cùng quân giới, sau đó mới theo ngươi chuyển tới Lý Giác dưới trướng, vì lẽ đó trong quân các cấp tướng lĩnh, hắn đều biết, hơn nữa tư giao rất tốt, người cho hắn đi triệu tập các tướng lĩnh đến đây liều lớn, coi như là tìm đúng người, chi nhân tiện nhầm nhé. Cũng được, Từ Mô tự biết khó thoát khỏi cái chết, không bằng tác tính sẽ tắt thành ngươi, đợi một chút ta sẽ hạ lệnh toàn quân quy hàng, chỉ cầu ngươi cho Từ Mô người thoải mái một chút, làm sao? Ha ha ha, ta vừa nãy những lời kia toán cũng là vô ích rồi. Từ tướng quân vẫn là nghe không hiểu, Lý Lợi cười lắc đầu nói rằng đừng nói. Lý Lợi nói tiếp, hay là từ tướng quân đã rõ ràng trong lòng, vẫn còn đang giả bộ hồ đồ, hết sức muốn cho ta Lý Lợi đem lời làm rõ, ngươi đã trong lòng còn có lo lắng, vậy ta liền nói thẳng, ở ta Lý Lợi trong mắt, Lam Điền đại doanh 30.000 tướng sĩ cô nhiên trọng yếu, nhưng còn kém rất rất xa ngươi. Từ Vinh trung tâm sẵn sàng góp sức ngươi lĩnh quân tới nay, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, điều quân có cách, Lam Điền đại doanh tướng sĩ hay là không phải dũng mãnh nhất cường tráng nhất dũng sĩ, nhưng thành quân tới nay đến nay chưa đến một lần thất bại, nhiều năm trước tới nay, ngươi tùy tùng tướng quốc đánh đông dẹp tây, chinh chiến gần 10 năm, nhiều lần kiến kỷ công Huỳnh Dương một trận chiến, ngươi phụ mệnh cấp giết Tào Tháo truy quân, xuất lĩnh ta thúc phụ Quách Tỷ cùng Lữ Bố đám người giết đến Tào Tháo đánh tới bời, mấy ngàn Tào quân thiết kỵ toàn quân bị diệt, mà Tào Tháo càng là suýt nữa chết rời đô Trường An tới nay, đồng tướng quốc đem Tây Lương tướng lĩnh trước sau phái đi ra đóng giữ quan hải, nhưng cô đơn đem ngươi ở lại Lam Điền đại doanh, đóng giữ vũ quan cứ điểm, đủ thấy tài năng của ngươi bất phàm, rất được tướng quốc tín nhiệm. Tối nay ta lĩnh binh suốt đêm buôn tập hơn trăm dặm, trên danh nghĩa là truy sát Lữ Bố bại quân, thật là chạy ngươi từ binh mà đến, phải nói ta cũng nói rồi, thời gian cấp bách, rồi danh ngôn thiếu tự, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, hàng vẫn là không hàng? Lý Lợi lời nói này xác thực nói tới rất rõ ràng, nghe được từ binh tâm thần kịch chấn, nhưng hắn nhưng trong lòng thì còn có lo lắng, bản thân hắn là đồng trác thuộc cấp, lập tức lại đầu phục Vương Doãn cùng Lữ Bố hai người cầm đầu triều đình, hiện tại dù là lần thứ ba lựa chọn chúa công, mọi việc có thể chỉ lần này thôi, lần thứ ba chọn chủ nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu hắn không là từ binh tính là cái gì người, thay đổi thất thường lợi thế tiểu nhân sao? Khi tức từ binh biểu hiện ngưng trọng hỏi, hàng thì lại làm sao, không hàng thì lại làm sao? Nếu như ngươi hàng, đồng thời cam nguyện trung thành với ta, không lại hàng mà phục phản, ta nhất định định trọng dụng ngươi, cho ngươi vẫn cư thống lĩnh một doanh nhân mã, bái tướng phong hầu là điều chắc chắn. Nếu như ngươi không hàng, sang năm lúc này sẽ là của ngươi tế biết. Lý Lợi không chút do dự mà trầm giọng nói, ta như quy hàng, là theo chân ngươi Lý Lợi dưới trướng Vũ Huy quân, vẫn là nhét vào Lý Giác dưới trướng. Từ Vinh hỏi lần nữa, Lý Lợi hai con mắt sáng quắc địa ngưng mắt nhìn Từ Vinh, lãng nói, ngươi là ở hướng về ta Lý Văn Xương đầu hàng, mà không phải Lý Giác. Nhìn Lý Lợi trịnh trọng vẻ mặt nghiêm nghị, Từ Vinh lúc này không do dự nữa, vì lệ cúi đầu nói, mặt tướng nguyện hàng, Từ Vinh bái kiến chúa công. Trong mấy mắt, Lý Lợi trong ánh mắt xẹt qua một đạo tinh quang, giữa hai lông mày lưu lộ ra nét mừng, nhưng hắn vẫn cứ cố gắng chấn định thần thái, trầm giọng nói, Từ Vinh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chúng ta Tây Lương tướng lĩnh không sợ núi đao biển lửa, càng không sợ rơi đầu, nhưng xem thường nhất thay đổi thất thường bất trung người bất nghĩa, lần này ngươi đã là lần thứ ba cúi đầu bái chủ, nếu ngươi lần thứ hai hàng mà phục phản, thiên hạ tuy lớn, chư hầu tuy nhiều, chỉ sợ không có ai còn dám thu nhận giúp đỡ ngươi, lại càng không có người thành tâm tiếp nhận ngươi, ngươi có thể phải cẩn thận châm trước, không cần thiết chỉ cầu mạng sống, tùy tiện bái chủ. Từ Vinh ngẩng đầu nhìn Lý Lợi, biểu hiện kiên quyết lớn tiếng nói, mặt tướng nguyện lập hạ độc thệ, đời này cam nguyện đi theo chúa công, cam vì là lính hầu, mặc cho chúa công điều động, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, đột tử hoang dã. Lý Lợi gật đầu nói rằng, được, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chuyện thế gian người đang làm, trời đang nhìn, khi biết ta mà lại tin tưởng ngươi, sẵn sàng góp sức chi tâm, đứng dậy đi, sau đó lập tức chỉnh quân, do Điển Vi cùng Phản Dũng toàn quyền tiếp quản đại quân. Lập tức Lý Lợi vung tay lên, đứng ở Từ Vinh sau lưng Lý Chí lập tức rung cổ tay, trong nháy mắt thu hồi quấn ở Từ Vinh trên người xiềng xích. Sau khi làm xong, Lý Chí nhanh chân đi đến Lý Lợi phía sau, đứng im lặng hồi lâu, đứng ở một bên hơi híp cả mắt, dường như như tháp sắt không nhúc nhích, bên trái vị trí đầu não vào chỗ, người dưới trướng các tướng lĩnh sắp tới. Lý Lợi lạnh lùng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, mỉm cười phất tay nói rằng, ánh nắng ban mai tảng sáng, một ngày mới đúng hạn giáng lâm Lam Điền, trong đại doanh trật tự tự nhiên, tất cả như thường ngày không khác nhau chút nào, duy nhất biến hóa chính là trung quân bên trong đại trướng chủ đem đổi người rồi, ngoài trướng thân binh cũng đổi thành thân trọng giáp kim nghe vệ tướng sĩ. Qua loa ăn xong điểm tâm, Lý Lợi lần thứ hai triệu tập đồn trưởng trở lên hơn trăm tên tướng lĩnh liều lớn nghị sự. Bên trong đại trướng trong lúc nhất thời người đông như mắc gửi, bên trái tướng lĩnh lấy Từ Vinh dẫn đầu, đang ngồi tất cả đều là Lam Điền đại doanh thiên phu trưởng trở lên tướng lĩnh, phía bên phải lấy Điển Vi dẫn đầu, Thiết Đà Thiết Tiêu đám người thình lình đang ngồi, còn lại là một đám kim nghe vệ tướng lĩnh, mặt sau còn ngồi hơn 10 người vừa quy hàng tiểu hiệu ha ha ha. Chủ vị, Lý Lợi chưa từng nói cười trước tiếng người, sang sảng tiếng cười trong nháy mắt hóa giải bên trong đại trướng ngưng trọng bầu không khí tự kim viết lên, Lam Điền đại doanh 30.000 tướng sĩ toàn bộ nhét vào Vũ Uy quân danh sách sau đó mười viết bên trong một lần nữa chỉnh biên thành quân, đang ngồi chư vị tướng lĩnh phần lớn người đều sẽ một lần nữa điều động, phân công đến Vũ Uy quân thuộc hạ 9 cái quân doanh nhậm chức vì thế, bộ tướng quân tác tính đem sự tình mở rộng nói rõ. Giang đang ngồi trong hàng tướng lãnh, Vũ Uy quân tướng lĩnh tạm thời chức vị bất biến, mà Lam Điền đại doanh tướng lĩnh toàn bộ sai đến cái khác tất cả doanh, một lần nữa nhận lệnh chức vụ hay là đại gia cho rằng đây là bổn tướng không tín nhiệm ngươi nhóm, sợ các ngươi lần thứ hai phản loạn, quyền kia đem sẽ chính thức nói cho các ngươi đã đoán đúng đồng thời, bổ tướng còn có một câu nói đưa cho các ngươi, đó chính là các ngươi nếu muốn đạt được bổn tướng tín nhiệm, đầu tiên các ngươi nhất định phải tín nhiệm bản đem bọn ngươi chỉ cần tận tâm tận lực địa trung thành với ta, bổ tướng tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Như vậy lời trực bạch, làm cho bên trong đại trướng chúng tướng chính và táo tây, biểu hiện sợ hãi, dồn dập nhìn chăm chú vào Lý Lợi nhất cử nhất động, nghiêng tai lắng nghe Lý Lợi nói năng có khí phách lời nói ngựa khí ngừng lại bên trong, Lý Lợi không giận mà uy mắt hổ trong nháy mắt từ trong lều chúng tướng trên người sẽ qua, nói tiếp, đại quân chỉnh biên trong quá trình, chư vị tướng lĩnh chức vị cùng đồng lộc bất biến, nhưng các ngươi cụ thể đảm nhiệm chức vụ gì, còn phải thông qua tất cả doanh thống lĩnh kiểm tra. Sau đó bổn tướng lại nhận lệnh chức vụ của các ngươi cụ thể chỉnh biên công việc, do Phản Dũng cùng Tiết Tiêu phụ trách, xế chiều hôm nay quân sư giả hủ sẽ tới nơi này tọa trấn đại doanh, chư vị đối với cái này có gì dị nghị không? Mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh. Chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, âm thanh số lượng rất lớn, chấn động đến mức bên trong đại trướng vang lên ong ong. Lý Lợi khẽ bước cằm, trầm giọng nói, chư vị đều đứng dậy vào chỗ ba tử binh, lữ bố đại quân hôm nay là có hay không đã qua tần lĩnh, tiến vào thương lượng huyện cảnh nội. Từ binh nghe vậy cung kính thanh âm, bẩm chúa công, lữ bố bại quân chưa rời đi Lam Điền cảnh nội. Bây giờ bọn họ chính đang khoảng cách đại doanh mặt nam không tới 50 dặm trong rừng rậm nghỉ ngơi, lấy mặt tướng xem ra, bọn họ này là muốn ngày nghỉ đêm đi, nói vậy bọn họ tối nay liền sẽ tiến vào thương lượng huyện, sau đó suốt đêm ra vũ quan, xuôi nam kinh tương ha ha ha. Được, lữ bố kẻ này chắc là chạy một đêm, hiện tại rốt cục chạy không nổi rồi. Lý Lợi cười lớn nói ngưng cười về sau, Lý Lợi đối với Tử Vinh nói rằng, vũ quan quân coi giữ cũng là bộ hạ của ngươi, nói vậy ngươi nhất định rất quen thuộc dọc đường địa hình lần đi vũ quan, ngoại trừ lữ bố đại quân cất bước con đường, có hay không cái khác đường tắt, trong ngọn núi đường nhỏ cũng được, chỉ cần có thể trước ở lữ bố đại quân trước đó chạy tới vũ quan là được. Từ binh sau khi nghe, nhất thời trở nên trầm tư, lập tức hắn lông mày khẽ nhúc nhích, gấp nói, bẩm chúa công, tần lĩnh tuy rằng hiểm trở, nhưng trong ngọn núi đường nhỏ cũng tuyệt đối không chỉ một con đường, huống hồ lữ bố đại quân trước mắt chính đang tần lĩnh dưới chân núi nghỉ ngơi, chỉ cần quân ta bí mật hành tung, hoàn toàn có thể hiện tại tiểu gia binh vòng qua bọn họ, đuổi ở tại bọn hắn trước đó thông qua tần lĩnh, tối hôm nay có thể đến vũ quan, chỉ cần chúng ta bảo vệ vũ quan, lại bố trí mai phục, tất nhiên có thể đem lữ bố đại quân toàn bộ tiêu diệt ở vũ quan bên dưới thành, để cho bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay diệt sạch lữ bố đại quân. Từ Vinh, ngươi có nắm chắc như vậy? Lý Lợi trầm ngâm nói. Từ Vinh nghiêm mặt nói, chúa công có chỗ không biết, thương lượng huyện cảnh nội có một con sông lớn tên là Đăng Giang, tuy rằng gọi là giang, kỳ thực cũng chính là một dòng sông mặt tương đối rộng, hà bắc phương mùa xuân nước mưa rất ít, nước sông cũng không sâu, gặp phải lòng sông rộng rãi chỗ nước cạn, trực tiếp thúc ngựa qua sông, mặc dù là nước sông chảy xiết nơi, nhân mã cũng có thể chuyến quá khứ, mà thương lượng huyện xuôi nam con đường chỉ có một đầu, đó chính là quá vũ quan, sau đó hướng về phía đông nam hướng về tiến lên, xuyên thẳng Kinh Châu Nam Dương quận mà vũ quan lúc trước con đường, thực tế tất cả đều là dọc theo đan sông lớn đạo tu kiến sản đạo, xuôi theo hai bên bờ sông, ngoại trừ tiền tần thương lượng đất phong quanh thân hơn 10 dặm tương đối rộng rãi, cái khác đoạn đường tất cả đều là núi lớn trùng điệp hiểm trở, như vậy địa hình, chỉ cần lữ bố đại quân đã qua tần lĩnh tiến vào thương lượng huyện cảnh nội, vậy thì tương đương với tiến vào núi non trùng điệp bên trong, một khi tao ngộ mai phục, muốn chạy đều chạy không thoát, vì lẽ đó, mặt tướng dám chắc chắn, chỉ cần sớm ở đan giang hai bờ sông trong núi rừng bố trí mai phục, nhất định có thể diệt sạch lữ bố đại quân. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 278, Thanh Sơn Bích Thủy ban thưởng hùng quan tần lĩnh phía tây trong khe núi. Chạy gấp cả đêm, lữ bố đại quân tạm thời liền ở trong khe núi này nghỉ ngơi một đêm buôn tập hơn trăm dặm, đối với lữ bố dưới trướng lang kỵ quân mà nói, thật sự là không đủ thành đạo, trước đây bọn họ ngày đêm kiêm trình buôn tập mấy trăm dặm cũng là điều chắc chắn bất quá, lần này liền hành quân đêm nhưng là cùng dĩ vãng không giống, trong đêm tối đại đa số tướng sĩ cũng không hề làm tốt chạy thật nhanh một đoạn đường dài chuẩn bị chiến mã, trước đó không có nghỉ ngơi đầy đủ, tướng sĩ cũng không có mang đủ lương khô cùng nước, hơn nữa lữ bố đại quân chịu đến Lý Giác Quách tỷ đại quân công phá thành Trường An kinh sợ, vừa kinh vừa sợ, sát theo đó liền tùy tùng lữ bố liền hành quân đêm thẳng thốt trốn trong số mệnh, làm cho đa số tướng sĩ thấp thỏm trong lòng, lo lắng tầng tầng, vừa có đối với tự thân tính liều mạng mà lo lắng, lại có đúng không có thể báo trước tương lai khủng hoảng, loại này song trọng dày vò đủ để khiến Kiêu Dũng thiện chiến lang kỵ quân tướng sĩ khí giảm thấp, hoảng sợ không thể cuối cùng biết trong lòng mệt mỏi so với thân thể mệt mỏi đáng sợ hơn, nó trực tiếp phá hủy các tướng sĩ ý chí, mà không phải thân thể cục. Theo một trận hốt hoảng ngựa đạp âm thanh cùng tiếng bước chân từ xa đến gần mà đến, cả buổi trưa đều mặt âm trầm, lữ bố nhất thời mở trợn mắt hai mắt, vụ điệu một tiếng đứng lên, chuyện gì xảy ra, có phải là Lý Lợi đại quân đuổi theo tới? Ôn Hầu chớ đội, không phải Lý Lợi đuổi tới, mà là Trần Cung tiên sinh mang theo hơn ngàn bộ tốt tới rồi cùng chúng ta hội hợp rồi, đối mặt lữ bố hai mắt trợ to, thân binh không dám lên trước trả lời, chỉ có Trương Liêu đi lên phía trước, cung kính nói bẩm báo Trần Cung đến rồi. Hắn chỉ so với chúng ta muộn xuất phát một canh giờ, nhưng chỉ hoãn một buổi sáng mới tới rồi, tốc độ cũng quá chậm. Lữ bố không khỏi thấp giọng oán giận nói tại hạ đúng là đã tới chậm, xin mời phụng tiên thứ lỗi, vừa vặn ngay khi lữ bố lời còn chưa dứt sắp, Trần Cung hồn hà hồn hển đi tới Lữ Bố trước người, lập tức đặt mông ngồi ở trên cỏ, thở hồn hển bồi lễ nói. Lữ Bố nghe vậy biểu hiện khẽ biến, nắm ra nước của mình túi, đưa tới Trần Cung trước mặt, ngựa khí hòa hoãn mà nói ra: "Công đại tiên sinh một đường lọ tổng, đến, uống ngụm nước." Chỉ hoãn khẩu khí nói nữa sùng sục sùng sục, Trần Cung tiếp nhận túi nước từng ngụm địa uống nước, rất nhiều vệt nước tràn ra khóe miệng, tí tách ở trên vạt áo, thấm ướt cổ áo. Nhìn ra Lữ Bố đau lòng không thôi. Lữ Bố cũng không phải đau lòng Trần Cung mệt đến thở hổn hển, mà là đau lòng trước hắn đều không cam lòng nước uống quá lãng phí, thật là đáng tiếc. "Công đại, dùng cái gì duyên ngộ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ dọc theo đường gặp truy binh?" Chờ Trần Cung nghỉ ngơi một lát sau, Lữ Bố thấp giọng hỏi Trần Cung, giơ tay ra hiệu Lữ Bố ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói rằng: "Đâu chỉ là truy binh, A Phụng Tiên có chỗ không biết, ngài ngươi dẫn theo quân chân trước rời đi Mi Ổ, Lý Lợi chân sau liền dẫn dắt Vũ Uy quân công thành trên đầu thành, thủ thành tướng sĩ cũng không kịp thủ thành, đã bị Lý Lợi cưỡi dị thú vật cưỡi vượt qua sông đảo bảo vệ thành, một người một ngựa giết tới dưới cửa thành lập tức. Cái kia Lý Lợi quả nhiên là dũng mãnh cực kỳ, dựa vào vật cưỡi nỗ lực tư thế, múa đao liên tục chém đứt năm cái to bằng bắp đùi môn cái chốt, miễn cưỡng va mở cửa thành, sát theo đó xuất quân sát tiến Mi Ổ, tại hạ xuất quân liều mạng chống lại, tiếc rằng quả bất địch chúng, chém giết sắp tới sau một canh giờ, chỉ có thể mang theo hơn ngàn bộ tốt từ Bắc Môn bỏ thành mà chạy, sau đó trải qua Lam Điền đại doanh lúc, lại gặp phải Lý Lợi đại quân chính đang đại doanh nghỉ ngơi, tại hạ không dám kinh động đại doanh quân coi giữ, không thể không vòng qua đại doanh, khá phí chắc trở mới có thể tới rồi cùng Phụng Tiên hội hợp ai, này nhất lai nhị khứ giàn vặt, trở ngại thời gian nửa ngày, kính xin Phụng Tiên thứ lỗi. A nói như vậy, tiên sinh không có phóng hỏa thiêu hủy Mi Ổ? Lữ Bố biểu hiện không vui, trầm giọng hỏi. Trần Cung tựa hồ không có chú ý tới Lữ Bố vẻ mặt, thuận miệng nói rằng: "Đốt, nấu, cái gì đốt, nấu, ngài có thể chạy ra tính mệnh cũng đã không tệ, căn bản không lo nổi phóng hỏa thiêu hủy kho lúa." Lại nói Lý Lợi đại quân chợt một công tiến vào Mi Ổ, trước tiên dẫn dắt thiết kỵ cướp đoạt kho lúa, tại hạ dù cho hữu tâm phóng hỏa, nhưng cũng khó có thể tới gần, có lòng không đủ lực, có thể làm gì? Lữ Bố sau khi nghe, dù cho trong lòng rất là không thích, nhưng cũng biết Trần Cung đã tận lực, không trách trong lòng hắn phiền muộn, sau khi Lữ Bố chỉ có thể thầm than Lý Lợi tốt số. Sau một đêm được không một tòa lớn như vậy tiền lương pháo đài Mi Ổ ngã na là động chắc cướp đoạt mấy chục năm tiền lương bảo khố, đem Lạc Dương hoàng thành đều rời trống, kết quả nhưng không công để Lý Lợi kiếm cái đại tiện nghi. Cử động lần này thật là làm cho Lữ Bố vừa nghĩ tới liền căn phẫn sục sôi, phẫn hận không ngớt, chỉ là việc đã đến nước này, ai thán dĩ nhiên vô dụng trước mắt Lữ Bố việc cấp bách, chính là mau trốn mệnh, sớm biết thoát ly Tây Lương cảnh nội, hắn có thể thả xuống huyền ở giữa không trung một trái tim công đài, nghỉ ngơi làm sao? Chúng ta bây giờ liền đi, sớm chút đi ra Vũ Ban, chúng ta mới có thể an tâm nghỉ ngơi bằng không, một khi bị Lý Lợi đại quân đuổi theo, chỉ sợ sẽ không đi được. Lữ Bố đẩy một cái nằm trên đất nhắm mắt nghỉ ngơi Trần Cung, giúp mà nói ra. Trần Cung nghe vậy lắc đầu nói rằng: "Phụng Tiên đâu, ngươi hãy tha cho ta đi, để cho ta lại nằm một lúc, ta thân thể này với ngươi nhưng không cách nào so với, hiện tại toàn thân như là tán giá nhất dạng, sủi lơ vô lực, hiện tại liền đi, chỉ sợ chưa kịp đi tới Vũ Quan, ta liền đến tươi sống mệnh chết này vậy cũng tốt, nghỉ ngơi nữa một canh giờ, viết rơi trước đó chúng ta nhất định phải tiến vào Tần Lĩnh, cần phải trước ở trời tối không có chú ý chính hắn thời điểm tiến vào Thương Lượng huyện cảnh nội bằng không, Tần Lĩnh sơn đạo hiểm trở, ban đêm hành quân quá mức nguy hiểm, tốc độ cũng qua chậm." Lữ Bố cảm thấy bất đắc dĩ nói rằng. Trần Cung cảm kích nói rằng: "Đa tạ Phụng Tiên thông cảm, vậy ta liền dành thời gian nghỉ ngơi, đến thời điểm kêu nữa tỉnh ngã." Nói xong về sau, Trần Cung có nằm ở trên có ôm đầu ngủ say như chết, nhìn ra Lữ Bố không còn gì để nói, buồn bực không thôi. Cốc cốc cốc. Chạy như bay mà qua gót sắt vung lên trong ngọn núi đường núi trên núi bặm, ầm 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 ngựa đạp thanh chấn đắc đạo đường, một bên bung lòng cục đá ào 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 lăn xuống dịch chạm dưới đường, dù là trong suốt nước ngọt đan sông lớn nước nơi này giữa hai ngọn núi một dòng sông, quả nhiên là sơn hùng vĩ, nước tức tha bích thủy thanh sơn vô hạn tư. Gót sắt bay vọt lay giang sơn thật là một non xanh nước biết địa phương tốt, ta khống chế lấy kim nghe thủ vương, Lý Lợi đón gió chạy vội bên trong. Hào hứng quá độ địa đại tiếng thốt lên kinh ngạc đạo xoẻ gì. "Chúa công, phía trước chính là Vũ Quan rồi, chúng ta có thể chậm lại tốc độ chậm rãi tiến vào quan là được." Từ binh tìm lại dây cương, lớn tiếng đối với Lý Lợi nói rằng: "Được. Ta Dương chưa xuống núi, chúng ta liền đến này một đường chạy như bay mà đến thực sự là sảng khoái, dọc theo non xanh nước biết mà đi, biết bao thích thú nha." Lý Lợi cười lớn nói. Từ binh nghe vậy cười ha ha, nói rằng: "Nơi này sắc thực phong cảnh rất đẹp, trời thu càng đẹp mắt, bất quá nơi này từ xưa dù là binh gia vùng giao tranh, thủ giữ Tây Lương trùng kỳ nguyên đại địa khẩn yếu, đường nối sơn thủy tuy đẹp, nhưng ẩn giấu đi vô hạn sát cơ, càng là xinh đẹp địa phương, càng nguy hiểm nhé." Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy lớn tiếng cười to, nói rằng: "Ngươi câu nói này nói tới cực kỳ sát thực, núi cao thủy mỹ, liền mang ý nghĩa địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, đúng là cái phải chết địa phương, xinh đẹp sự vật người người yêu thích, đổ số tới, cũng không biết mỹ lệ sau lưng nhưng hàm chứa vô tận hung hiểm, tới thiên tướng đẹp như vậy cảnh sắc giải xuống ở nhân gian, ý thức chính là nói cho mọi người, muốn có được sự vật tốt đẹp, liền muốn có trả giá trầm trọng, giá cao chuẩn bị." Tự C. Vũ Quan thủ tướng Dương Định tham kiến hai vị tướng quân. Lý Lợi cười to sắp, nhưng thấy Vũ Quan bên dưới thành tình lình đại mở cửa thành, một tên thân cao tám thước tướng mạo khá là tuấn lãng tướng lĩnh mang theo hơn 10 tên thân binh đi ra khỏi cửa thành, vừa nói chuyện một bên bước nhanh chào đón. "Ha ha ha. Đã lâu không gặp, tu sửa minh rồi, nguyên lai ngươi ở nơi này đảm nhiệm Vũ Quan thủ tướng." Lý Lợi cười lớn. Từ Kim nghe thú vương sau lưng trên vươn mình nhảy xuống, cười ha hả nâng dậy Dương Định, Hàn Huyên đạo Dương Định, chữa tu sửa, Tây Lương nhân sĩ, cùng trung lang tướng Hồ Trận cùng hàng Tây Lương đại nhân, ở Tây Lương cảnh nội khá có danh vọng, cũng là đồng trác dưới trướng thuộc cấp. Dương Định nhìn thấy Lý Lợi ôn hòa khuôn mặt tươi cười, cười nói: "Mặt tướng gặp kỵ binh dũng mãnh tướng quân đại hôn chi biết, mặt tướng đang chấp hành nhiệm vụ, không thể tự Mình đi cho tướng quân chúc, kính xin tướng quân chớ trách Lý Lợi nghe vậy cười nói, tu sửa mình khách khí ngươi chính là gọi thẳng ta Văn Sương đi, không cần thiết kêu nữa tướng quân, quá mức xa lạ ta đại hôn chi biết, tu sửa mình tuy rằng không thể tự mình đi tới, nhưng cố ý phái người đưa đi quà tặng như vậy thịnh tình, ta vẫn ghi ở trong lòng, lần này chúng ta rốt cục gặp mặt ha ha ha. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh Văn Sương lần này sao cùng từ tướng quân đồng thời đến đây vũ quan, không biết này đến có chuyện gì quan trọng. Dương Định Bồi tiếu hỏi Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, khẽ ngoắc một cái, đứng ở sau lưng hắn Tử Vinh lập tức đi lên phía trước, đối với Dương Định nói rằng, tu sửa, là như vậy đêm qua chúa công xuất lĩnh Vũ Uy quân cùng Lý Giác Quách tỷ đại quân liên thủ đánh hạ Trường An, Vương Doãn đã đền tội, Lữ Bố lúc này chính xuất lĩnh tản quân trốn hướng về Vũ Quan nhận được chúa công cưỡng bỏ, ta đã dẫn dắt Lam Điền đại doanh 30.000 tướng sĩ sẵn sàng góp sức Vũ Uy quân, lần này đến đây Vũ Quan, chính là vì cướp giết Lữ Bố tản quân, A huynh trưởng đã bái Lý Lợi không đúng, bái kỵ binh dũng mãnh tướng quân là chủ. Dương Định kinh hãi đến biến sắc hỏi chính là ta lần này cùng chúa công đến đây, chính là muốn cùng tu sửa liên thủ chặn lại Lữ Bố bại quân, không biết ý của ngươi như thế nào. Từ Vinh nhìn thẳng Dương Định, tham dò hỏi điều này cũng thôi, ta xưa nay lấy huynh trưởng như thiên lôi sai đầu đánh đó, bây giờ huynh trưởng dĩ nhiên đã quăng đến Lý Lợi tướng quân dưới trướng, vậy tiểu đệ cũng không có dị nghị. Dương Định nhìn Lý Lợi sau lưng 5.000 thiết kỵ, làm sơ chần chờ về sau, vui vẻ nói rằng lập tức hắn về phía trước bước ra vài bước, biểu hiện khẩn thiết địa đối với Lý Lợi quỳ lại nói, mặt tướng Dương Định bái kiến chúa công. Ha ha ha. Lý Lợi sảng lãng cười lớn nâng dậy Dương Định, cười nói, tu sửa không cần giữ lễ tiết, chúng ta quen biết hơn 10 năm rồi, luận bối phận, tu sửa dù là ta Lý Lợi huynh trưởng, chúng ta nguyên bản chính là người một nhà, trên đường ngẫu có sự bất đồng cũng là người chi đánh, bây giờ thủ đường đồng quy, thật là hả hê lòng người đại hỷ sự sau lần đó, chuyện xưa xóa bỏ, huynh đệ chúng ta lần thứ hai kể vai chiến đấu, tổng cộng chế một phen đại nghiệp. Tu sửa nghĩ có đúng không? Đa tạ chúa công khoan dung độ lượng, bất kể hiểm khích lúc trước mặt tướng đồng ý thể chết theo chúa công, đi theo làm tùy tùng, mặc cho chúa công điều động. Dương Định luôn từ kiên quyết không người nói rằng Lý Lợi mặt tươi cười gật đầu nói rằng, được, có thể được tu sửa giúp đỡ, thật là ta Vũ Uy quân may mắn rồi, danh ngôn thiếu tự, chúng ta hiện tại liền nhập quan, làm sơ nghỉ ngơi, tối nay còn có chiến sự chờ chúng ta đây ha ha ha. Mặt tướng thất lễ, chúa công xin mời. Dương Định nghe vậy lập tức nghiêng người lui sang một bên, không người mời Lý Lợi đi đầu nhập quan, chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 279, nửa đêm kinh sợ chấn hổ gầm gừ đêm qua tối không tiên hôm nay, tinh thần đột hình. Tối nay ông trời, đầy trời tinh thần. Trăng lưỡi liềm huyền không, nguyệt quang trong sáng, chiếu sáng ú tính trong ngọn núi đường núi. Cốc cốc cốc, đường núi lên, xích thố mã cất vó chạy gấp, Lữ Bố sách ngựa phương thiên hoa kích, xông lên trước. Ở sau lưng hắn, Trần Cung, Trương Liêu, Tào Tính cùng Ngụy Tục đám người rục ngựa bay nhanh, 8.000 lang kỵ quân theo sát phía sau, hơn 2 vạn bộ tốt xa xa mà rơi ở phía sau, nhanh chân lao nhanh. Phụng Tiên đâu, dừng lại nghỉ ngơi một lúc đi, phía sau bộ quân rơi đến quá xa. Nơi này khoảng cách Vũ Quan đã không xa, chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể chạy tới Vũ Quan bên dưới thành. Chạy gấp bên trong, Trần Cung một bên đánh ngựa truy đuổi Lữ Bố, một bên dương giọng gọi hàng. Xoẹt gì, Lữ Bố nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn bộ quân, xác thực như Trần Cung nói, bộ quân đã mất sau hơn 10 dặm, lại vòng qua phía trước đường rẽ, chỉ sợ liền không nhìn thấy phía sau bộ quân rồi. Nhất thời, Lữ Bố ghìm ngựa chậm rãi dừng lại, nghỉ chân ở bên đường, cất giọng nói, làm sơ nghỉ ngơi, đợi bộ quân chạy tới sau lại đi. Hô, dùng ngựa chạy tới Lữ Bố bên cạnh, Trần Cung nằm ở trên lưng ngựa há mồm thở dốc, Trương Liêu cũng là gò má chiều đỏ, hô hấp nặng nọc. Chỉ có Lữ Bố hô hấp đều đều, mặt không đỏ tim không đập, thần sát như thường. Lữ Bố đại quân tự mặt trời ngã về tây bắt đầu hành quân, lúc chạm vạng liền xuyên qua Tần Lĩnh Sơn đạo, hiện nay đã là nửa đêm giờ tí, đại quân liên tục hành quân gấp sắp tới 5 canh giờ, một hơi chạy hơn 100 dặm. May là một đường đi tới, đại thể đều là đường xuống dốc, khá là dùng ít sức, bằng không phía sau bộ quân chỉ sợ từ lâu thể lực không chống đỡ nổi rồi. Chỉ hoãn khẩu khí sau khi, Trần Cung cố hết sức đối với Lữ Bố hỏi Phụ Tiên, không biết Vũ Quan thủ tướng là người phương nào? Hắn sẽ thả chúng ta thông hành số. Lữ Bố nghe vậy cau mày hừ lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh Trương Liêu một chút, lập tức quay đầu nhìn mặt sau chậm chậm chạy tới bộ quân, không có trả lời. Trương Liêu đạt được Lữ Bố ra hiệu về sau, nhỏ giọng nói, quân sư mới tới Tây Lương, đối với Tây Lương quân các nơi chú quân không hiểu nhiều lắm, liền do mặt tướng vì là quân sư giải thích. Trước đây Tây Lương quân đại thể chia làm tam đại khu vực phòng thủ. Lý Giác, Quách Tỷ bộ đội sở thuộc gần 100.000 đại quân đóng giữ án ấp một đường, chấn giữ Hàm Cốc quan nơi hiểm yếu, đoạt đổi bộ đội sở thuộc chú binh Hoa Âm, là vì Lý Quách đại quân tiếp viện. Như phụ lĩnh binh 50.000 đóng giữ Tây Lương, phòng thủ đến từ Tây Nam uy hiếp cùng dị tộc xâm lấn, Hồ Trần bộ đội sở thuộc đóng quân ba phụ, bảo vệ quanh Trường An. Từ Vinh bộ đội sở thuộc đóng giữ xuôi Nam yếu đạo, chú quân Lam Điền, chấn giữ Vũ Quan. Vũ Quan thủ tướng dù là Dương Định, người này nguyên là Tây Lương ngang ngược, hắn cùng với Hồ Trần hai người được xưng Tây Lương song kiệt rất có danh vọng. Ngoài ra, Dương Định cùng Từ Vinh quan hệ cá nhân rất tốt, trước đó cùng Từ Vinh cùng tiến lên sơ triều đình thỉnh cầu đặc xá tội lỗi, đồng ý quy phụ triều đình. Lần này Ôn Hầu sở dĩ lựa chọn Từ Vũ Quan xuôi Nam, dù là kết luận Từ Vinh cùng Dương Định nhị tướng không dám ngăn trở cô ta. Sự thực cũng đúng như Ôn Hầu sở liệu, đêm qua quân ta trải qua Lam Điền đại doanh lúc Từ Vinh không có xuất binh ngăn cản, sau đó cũng không có xuất binh truy đuổi. Đã như thế, Vũ Quan thủ tướng Dương Định xưa nay lấy Từ Vinh như thiên lôi sai đầu đánh đó, lượng trước hắn tất nhiên không dám ngăn trở quân ta xuôi Nam. Huống hồ Vũ Quan chỉ có 3.000 quân coi giữ, mà quân ta nắm giữ mã bộ quân 30.000, mặc dù là mạnh mẽ công thành, xuất kỳ bất ý dấu chưa sẵn sàng, cũng có thể nhanh chóng đánh hạ quân hải. Há, hóa ra là như vậy. Nói như thế, quân ta này xuôi Nam không phải lo rồi. Trần Cung đống nhiên tỉnh ngộ mà nói ra. Trương Liêu nghe vậy thần sắc ngẩn ra, trầm ngâm nói, theo lý thuyết, chỉ cần quân ta xuyên qua tần lĩnh, liền sẽ không còn có nguy hiểm. Chỉ là thế sự vô thường, nếu như Dương Định không biết thời vụ, cố ý ngăn trở, cái kia thật đúng là có chút phiền phức. Vũ quan mặc dù không bằng Hàm Cốc quan hiểm yếu, nhưng cũng không kém nhiều, dễ dàng thủ khó. Hơn nữa thương lượng huyện cảnh nội địa hình đặc thù, đường núi phụ cận tất cả đều là núi non trùng điệp, địa thế cực kỳ hiểm yếu. Nếu như ta quân không thể thừa thế xông lên đánh hạ quan hải, vậy ta quân đối mặt thế cuộc sẽ vô cùng bị động. Nếu là phía sau lại có thêm Lý Lợi đại quân truy sát tới rồi, vậy chúng ta vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Hừ, Dương Định nếu là điếc không sợ súng, nhà ta trực tiếp đưa hắn quy thiên. Vũ quan đối với ta quân mà nói, đó là tình thế bắt buộc. Vẫn nghiêng đầu, Lữ Bố đột nhiên ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị mà nói ra. Trương Liêu cùng Trần Cung hai người sau khi nghe, nhất thời hai mặt nhìn nhau, lập tức phụ họa gật đầu tán thành. Hai người bọn họ đều biết Lữ Bố trong lòng vẫn kìm nén lửa giận, trước sau không thể phát tiết ra ngoài, vì vậy bọn họ lúc này không dám làm tức giận Lữ Bố, bằng không rất dễ dàng chọc lửa thiêu thân. Kỳ thực thành Trường An lõm vào việc, không chỉ có là Lữ Bố tâm vẫn có bình, Trương Liêu, Tào Tính cùng Ngụy Tục đám người làm sao không phải như vậy? Quá bất ức, mắt thấy tốt đẹp tình thế hủy hoại trong một ngày, làm cho toàn bộ quân tướng sĩ đều kìm nén nổi giận trong bụng, không chỗ phát tiết. Chỉ có điều một ngày hai đêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, từ lâu tiêu ma đi các tướng sĩ lửa giận, bây giờ đã là cả người đều mệt, không ngừng kêu khổ. Hơn nửa canh giờ về sau, Lữ Bố xuất lĩnh 30.000 bộ kỵ chậm rãi tới gần Vũ Quan. Mấy trăm tên thám báo đã lặng lẽ bò lên trên đóng cửa hai bên núi rừng, mà đầu tường quân coi giữ nhưng không chút nào phát hiện, như trước tự mình tựa ở tường chắn mái một bên ngủ gà ngủ gật. Chân trời, trăng lưỡi liềm trong sáng, tinh quang lóng lánh. Lúc này chính trực nửa đêm tỉnh mộng thời gian, Vũ Quan bốn phía, nguyệt quang lạnh, núi rừng tĩnh mịch. Tình cờ truyền đến trong rừng rậm động gần chết lúc đều thảm thiết gào thét, trong đó còn kèm theo dạ oanh đủ cục tiếng đều, khiến người ta sau khi nghe, trong lòng không tên kinh sợ, không rét mà run. Giây lát, Lữ Bố đại quân dĩ nhiên ở quan hạ bảy trận, mà bản thân của hắn thì lại mang theo Trương Liêu, Trần Cung cùng Ngụy Tục đám người thúc ngựa con trước. Hai con mắt âm lánh mà chăm chú nhìn đầu tường thất kinh quân coi giữ, Lữ Bố khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên quát to, bó đuốc, gõ cửa. Rầm rầm rầm, theo Lữ Bố ra lệnh một tiếng, ba vạn đại quân mấy tức giữa đốt mấy ngàn chi cây đuốc, đem quan bốn vị trí đầu chu chiếu lên thoáng như ban ngày, ánh lửa sáng rực. Vũ quan thủ tướng Dương Định ở đâu? Đại Hán phấn uy tướng quân, trung, ôn hầu Lữ Bố đến đây gõ cửa. Cây đuốc nhen lửa trong ngay mắt, Ngụy Tục đánh ngựa chạy đến quan hạ, Dương giọng gọi hàng nói. Nguyên bản Ngụy Tục chuẩn bị báo ra Lữ Bố trung nghĩa hầu tước vị, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại đột nhiên cảm giác trung nghĩa hầu có chút khó có thể mở miệng, lúc này vẫn là quyết định báo lên Lữ Bố trước đây ôn hầu tước vị. Xác thực, Lữ Bố hành động, quả nhiên là không gánh nổi trung nghĩa hai chữ. Điểm này, bất kể là Ngụy Tục, Tào Tính, Trương Liêu các tướng lãnh, vẫn là trong quân phổ thông tướng sĩ, nhắc lên Lữ Bố tước vị lúc, đều là cố ý tách ra trung nghĩa hầu danh hàm, vẫn cứ xưng hắn ôn hầu. Các tướng sĩ xưng hô như thế, Lữ Bố khởi đầu vẫn chưa phát hiện có cái gì không đúng, nhưng hắn sau đó liền đã nhận ra trong đó vấn đề. Đối với cái này, dù cho hắn tức giận không thôi, lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống lửa giận trong lòng. Từ đó về sau, hắn ghét nhất ai gọi hắn là trung nghĩa hầu, bởi vì hắn cảm thấy cái tiên là đối phương hướng về hắn khiêu khích, có ý định bạch trần hắn vết sẹo, cố ý buồn nôn hắn. Trung nghĩa hầu tức vị, Lữ Bố không muốn người khác nhắc lên, nhưng phấn uy tướng quân chức vị, hắn đúng là vui vẻ tiếp thu. Bởi vì cái này chức vị giống như là binh mã thiên hạ đại tướng quân, hiển hách đến cực điểm, vị so với tăng công, há có thể xem thường từ bỏ. Thích thích thích. Khi Ngụy Tục ở quan chức liên tục lớn tiếng gọi hàng sát, nhưng thấy trên đầu thành đột nhiên hiện ra đại đội giáp sĩ, trong chớp mắt trải rộng cả tòa thành đầu, có tới 2-3 ngàn chi chúng. Sát theo đó, ở hơn 10 vị thân mang thượng đẳng chiến giáp hùng tráng tướng lĩnh chen chúc xuống, một người tư cao ngất tướng quân trẻ tuổi ngẩng đầu mà bước mà đi đến thành lầu trung ương, lập tức các tướng lĩnh dồn dập tản ra, đứng ở tướng quân trẻ tuổi khoảng chừng trái phải. Bọn ngươi khoan thai đến muộn, Lý Mỗ từ lâu chờ đợi đã lâu. Trung nghĩa hầu, có khỏe hay không? Ha ha ha. Trên đầu thành, ở Lý Trí, Điện Bi, Thứ Binh, Thiết Đà cùng Dương Định các tướng lãnh chen chúc xuống, Lý Lợi vượt ra khỏi mọi người, mắt nhìn xuống quan chức Lữ Bố đại quân, cười lớn cứ gọi hàng nói. A, Lý Lợi. Lý Lợi tiếng nói vừa ra khỏi miệng, quan hạ Lữ Bố, Trần Cung, Trương Liêu cùng Tào Tính đám người dồn dập kinh hãi hét lớn. Thình thịch vành. Rầm rầm rầm. Ngay khi Lữ Bố đám người thất thanh kinh khiếu một sát na, quan trước hai bên trong núi rừng đột nhiên bay xuống mấy trăm cỗ thi thể, những người này rõ ràng là Lữ Bố trước đó phái đến hai bên đỉnh núi ẩn nút thám báo. Chợt chỉ thấy hai bên trên đỉnh núi đột ngột đốt một chút nhìn không thấy bờ cây đuốc, đem vũ quan bên dưới thành cùng với hướng tây bắc hơn 10 dặm núi rừng cùng đường núi chiếu lên sáng rực sang choang, hoặc như núi rừng đồng thời lên như lửa, thanh thế hùng vĩ. Nổ lớn mãnh liệt ánh lửa, chấn động tới trong rừng rậm vô số loài chim tốt nhiên bay lên trời, kêu sợ hãi hí lên, vô số trong rừng dã vật thảm thốt chạy trốn, sói chu chuột kêu âm thanh liên tiếp, tiếng kêu sắc bén chói tai, khiến cho người kinh hãi. Ở tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang trong, rất nhiều buông lỏng núi đá cùng cắt đất dồn dập lăn xuống mà xuống, trong nháy mắt đập chúng né tránh không kịp hơn trăm tên Lữ Bố quân tướng sĩ. A, theo lăn xuống tảng đá không ngừng đập chúng tới gần chân núi tướng sĩ, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho Lữ Bố quân trong nháy mắt đại loạn, rất nhiều tướng sĩ dồn dập hướng về trung gian khu vực chen trúc, sợ mình một giây sau đã bị tảng đá đập chúng. Chúng ta bị bao vây. Xong, trước không con đường sống, sau có phục binh, chúng ta chết chắc rồi. Ta không muốn chết, trong nhà của ta còn có lão mẫu cùng vợ con, ta không thể chết được a. Thoáng chốc, Lữ Bố đại quân trận hình rối loạn. Đông đảo tướng sĩ liều mạng hướng về trung gian dựa vào, còn có rất nhiều tướng sĩ thất thanh kêu to, muốn chạy lại không dám chạy, không chạy lại lo lắng cho mình tính mạng khó giữ được, chỉ có thể lớn tiếng kêu rên, khẩn cầu thượng thiên thương hại. Tại sao lại như vậy? Lý Lợi đại quân dĩ nhiên trước ở quân ta phía trước chiếm trước vũ quan, thực sự là thiên vong ta vậy. Quay đầu nhìn hai bên trên đỉnh núi rậm rạp chẳng chịt vũ uy quân cùng một chút không nhìn thấy phần cuối cây bước, Lữ Bố không khỏi kinh hãi, tuyệt vọng thất thanh ai thán nói. Lữ Bố còn như vậy, dùng ngựa đứng ở bên người hắn trần cùng, Trương Liêu cùng Tào Tính đám người càng là tuyệt vọng cực điểm. Bọn họ biểu hiện dại ra, mặt sát sáng trắng, ánh mắt trống rông ảm đạm, như cha mẹ chết, thân hồn lạc phách nhìn trên đỉnh núi vô số vũ uy quân cùng cái kia chói mắt ánh lửa. Thời khắc này, xưa nay kiêu dung thiện chiến, không có gì lo sợ Lữ Bố Lữ Phục Tiên, kinh hãi tuyệt vọng, ngây người như phỗng. Hắn cầm trong tay phương thiên hỏa kích, dưới khố dù là tê phong xích thú mã, nhưng hắn vẫn không dám làm một cử động nhỏ nào, hai con mắt hoảng loạn sợ hãi, toàn thân không nhịn được khẽ run. Đem chính là binh chi đảm, chủ soái càng là một quân chi hồn. Lữ Bố thất kinh bộ dáng, trực tiếp dẫn đến phía sau hắn 30.000 bộ kỵ ý chí chiến đấu trong nháy mắt tan rã, nhiều lần lâm tan vỡ. Bọn họ sở dĩ không có nhanh chân bỏ chạy, là bởi vì bọn hắn biết mình chạy không thoát, không dám chạy. Nếu có một đường có thể chạy thoát, bọn họ tuyệt đối không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy, khó chạy bao nhanh bỏ chạy bao nhanh, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 280, nghìn quân dễ được một tướng có cầu, chân trời trăng lưỡi liềm huyền không, vô số tinh đấu điểm xuyết lấy bóng ánh ánh sao sông nửa đêm nguyệt quang rất đẹp, giống như ôn nhu đa tình mỹ nhân, che đậy xấu hổ, trong sáng thanh giận, huyền ước cảm động cái kia ánh sao ngút trời dù là nguyệt quang mỹ nhân hầu gái, lóe lên, như quyến rũ động lòng người mỹ nhân mắt, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lấp lóe trong lúc đó tràn ngập mê hoặc, trêu chọc tâm hồn người nguyệt quang xa xôi, tinh thần như mang, trời cao u ám, bù hướng hạt vui mừng bốn thiện bột thiện dây cung hồi hoành tư lệ nện ai thực màn hút cương. Dưới màn đêm, trong chất vạn trọng sơn, mênh mông quần quận đan sông lớn vũ quan bên dưới thành, ánh lửa ngút trời, tinh nguyệt tích di quan trước, Lữ Bố dưới trướng 30.000 bộ kỵ thất kinh, chen chúc không thể tả, thỉnh thoảng liền có tướng sĩ bị hất tung ở mặt đất, bị mọi người đạp lên chí tử 30.000 đại quân, sĩ khí thấp vào đáy bực, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, nhưng không một người có can đảm xoay người chạy trốn cỡ này tình cảnh, thực tại làm người nghe kinh hãi, khoáng. Cổ Thước Kim Phục Tiên. Phục Tiên. Phục Tiên nhé. Ngươi đúng là nói một câu nha, lại tiếp tục như thế, chúng ta liền muốn túi đầu chờ giết thảm rồi. Ngay khi Lữ Bố hồn bay phách lạc ngây người như phong sắp, Trần Cung trước tiên đã tỉnh hồn lại, thấp giọng kêu Lữ Bố tên nhưng là Lữ Bố nhưng vẫn cứ ngồi yên ở trên lưng ngựa, ngoài mặt làm ngơ, bất đắc dĩ, Trần Cung không thể làm gì khác hơn là đưa tay lắc Lữ Bố vai trái, vội vàng la lớn đế. Ở Trần Cung xô đẩy xuống, Lữ Bố rốt cục có phản ứng, kinh ngạc một tiếng, lập tức vẫn là một câu nói chưa nói Trần Cung thấy thế sốt sáng, gấp nói, Phụ Tiên, bây giờ chúng ta con đường phía trước bị nẹt, mặt sau lại bị Vũ Uy quân vây quanh nguy như chồng chừng nhé. Nhìn hai bên trên đỉnh núi Vũ Uy quân, chí ít không xuống mấy vạn giáp sĩ. Quân ta lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng thế, nhưng lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao? Lý Lợi tựa hồ cũng không vội với giết chúng ta, nếu hắn không là sớm liền hạ lệnh trên núi Vũ Uy quân tiến công. Một khi hai bên đỉnh núi tảng đá lớn lăn cây cùng loạn tiễn đồng thời hạ xuống, chúng ta sẽ chết mà không có chỗ chôn, nhưng là thời gian dài như vậy, Lý Lợi vẫn không có hạ lệnh công kích, này liền nói rõ chúng ta còn có một chút hy vọng sống nha. Một chút hy vọng sống. Lữ Bố rốt cục mở miệng nói chuyện lập tức hắn một phát bắt được Trần Cung Bay, thực sự hỏi ngươi nói mau, chúng ta một chút hy vọng sống ở nơi nào? Ta phải làm sao Lý Lợi mới bằng lòng buông tha ta? Trần Cung thấy Lữ Bố rốt cục lấy lại tinh thần rồi, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, Phụ Tiên, Lý Lợi lần này hoàn toàn có thể mang chúng ta diệt sạch ở vũ quan bên dưới thành, nhưng hắn tại sao chậm chạp không có hạ lệnh công kích đây? Bằng vào ta suy đoán Lý Lợi động tác này tất nhiên có mưu đồ, mà làm mưu đồ rất lớn lớn đến đủ để dùng 30.000 bộ kỵ tính mạng đến trao đổi. Ai? Lữ Bố thất vọng thở dài một tiếng gấp nói, công đại, tình thế nguy cấp, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi rồi đúng là nói một chút, Lý Lợi hắn muốn cái gì? Chỉ cần hắn có thể thả ta một con đường sống, muốn cái gì ta đều cho hắn. Trần Cung ngửa đầu liếc mắt nhìn trên lâu thành Lý Lợi, nói khẽ với Lữ Bố nói rằng, Lý Lợi đến cùng muốn cái gì ta cũng không biết nhưng ta dám khẳng định, hắn bây giờ đang chờ ngươi lên trước hỏi dò đây này Phụ Tiên, ngươi lập tức dục ngựa tiến lên câu hỏi, tin tưởng Lý Lợi sẽ đem sự chân thật của hắn ý đồ nói ra được, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, trước mắt toàn bộ quân tướng sĩ dĩ nhiên ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lại như thế chờ đợi, sợ rằng sẽ si nhóm liền, sẽ chủ động tức vũ khí đầu hàng, đến lúc đó tất cả toàn bộ xong. Điều này cũng thôi, sống hay chết, ở cái này một lần hành động. Lữ Bố ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn phía sau hoảng loạn không thể tả đại quân, nhắm mắt nói rằng lập tức Lữ Bố ngẩng đầu nhìn trên lâu thành Lý Lợi, khẽ nâng dây cương, điều động xích thố mã hướng về quan hạ đi đến, vũ quan trên lâu thành chỗ công, Lữ Bố đại quân triệt để rối loạn, lúc này hạ lệnh công kích, trong vòng một canh giờ liền có thể diệt sạch Lữ Bố 30.000 đại quân. Từ binh nhìn xuống bên dưới thành Lữ Bố quân trận hình loạn tượng, rất nhiều người bị giẫm đạp mà chết tình hình về sau, thần tình kích động đối với Lý Lợi nói rằng không đội, không đội, Lý Lợi khẽ lắc đầu bác bỏ từ binh lập tức công kích đề nghị, tùy theo hắn cười nói, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, Trung Nguyên tất cả châu quận càng là quần hùng nổi lên bốn phía, chiến loạn không ngớt, hiện nay ta cùng thuốc phụ công ham Trường An, nắm trong tay thiên tử cùng thái hậu, chẳng khác gì là chấp nắm quyền thiên hạ trôi, bất quá Vương Doãn cái chết lại làm cho người trong thiên hạ đối với ta và thuốc phụ rất có bi ngôn, rất nhiều văn sĩ cùng hiện tại đối với chúng ta cũng thúc cháu hận đấu xương, mà tất cả chấn chư hầu càng là đối với chúng ta vô cùng đỏ mắt, hận không thể trưởng khống thiên tử người là chính bọn hắn, nói đơn giản, vậy chính là ta cùng thuốc phụ hai người bây giờ đã là thiên hạ chư hầu trong lòng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mà tại thiên hạ sĩ tử trong mắt, chú cháu chúng ta hai người danh dự cũng không nên, bị coi là loạn thần tặc tử, hòa loạn thiên hạ kẻ cầm đầu, đối mặt hiểm ác như vậy tình cảnh, ta cùng thúc phụ hai người chỉ cần hơi có dị động, thì sẽ gây xích mích thiên hạ chư hầu thần kinh nhạy cảm. Nếu như chúng ta Tây Lương quân muốn xuất binh quan đông, nói không chắc sẽ gấp rút khiến cho bọn họ lần thứ hai liên hợp lại, tạo thành minh quân cộng đồng chống lại chúng ta Tây Lương quân, thậm chí minh quân còn có thể thừa thế xông lên tấn công vào Trường An, triệt để tiêu diệt chúng ta ngày xưa Tần quốc cùng Lục quốc chống đỡ, liên tục chinh chiến mấy chục năm nhưng vẫn không nhất thống thiên hạ, cuối cùng chính là Trung Nguyên Lục quốc khe đồng nhất khí, lúc hát hợp lại đối kháng Tần quốc nhiều lần chinh chiến không có kết quả dưới, làm cho Tần quốc nước lực đại tổn, lên lên xuống xuống, trải qua mấy đời Tần vương là không chế nỗ lực, cuối cùng ở Thủy Hoàng đế trong tay thống nhất Lục quốc. Bây giờ chúng ta chiếm cứ Tây Lương, tay cầm thiên tử, cùng ngày xưa Tần quốc cực kỳ tương tự, thậm chí còn hơn lúc trước, bởi vậy thiên hạ chư hầu nhất định sẽ thời khắc chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Hơi có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, cho nên chúng ta trước mắt căn bản không có thể tiến thủ Trung Nguyên, chỉ có thể khốn thủ Tây Lương một góc, tọa quan Trung Nguyên chư hầu tranh bá Lữ Bố, thế chi hổ gầm gừ cũng hắn từ lâu dương danh thiên hạ, anh hùng. Thiên hạ đối với hắn là lại kính vừa sợ, lại đấu kỵ lại không thể làm gì. Nếu hắn ngày hôm nay chết ở ta Lý Lợi trong tay, ở bề ngoài ta tự nhiên là một lần thành danh thiên hạ biết, trên thực tế nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất, xuất lực không có kết quả tốt, ngu muội cử chỉ chu diệt Lữ Bố, ta có thể được cái gì, ngoại trừ một cái không dùng được hư danh, ngược lại sẽ làm thiên hạ chư hầu đối với ta càng thêm kiêng kỵ, thời khắc đưa mắt nhìn chăm chú ở trên người ta. Ngoài ra, ta đến không đến bất kỳ thật thật tại tại chỗ tốt, thế nhưng, nếu như ta ngày hôm nay thả Lữ Bố, để hắn mang theo Tịnh Châu quân xuôi Nam Kinh Tường, cái kia sẽ như thế nào? Lý Lợi lời này vừa ra khỏi miệng, các tướng lĩnh dồn dập trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, phản phất lần thứ nhất biết hắn, dường như nhìn các tướng lĩnh kinh ngạc ánh mắt. Lý Lợi khẽ mỉm cười, nói tiếp, Trung Nguyên chư hầu rất nhiều, nhưng bọn họ hiện tại cũng ở tích trữ thực lực, trắng trận chiêu mộ binh mã, nhưng chậm chạp không có lẫn nhau đánh giết, chí ít không có quy mô lớn tư giết, bất quá bọn hắn trước mắt cũng là một cây cải củ một cái hố, từng người đều có địa bàn của chính mình, cố thủ địa bàn sau khi, bọn họ còn đang nhòm ngó người khác thành trì. Vào lúc này, ta đem Lữ Bố đổi tiến vào Trung Nguyên liền giống như đem một con mánh hổ ném vào bầy sói, đem Trung Nguyên tất cả châu quận nguyên bản là cực kỳ bẩn đục chết đi nước, triệt để quấy nhiễu long trời lở đất, hỗn loạn không thể tả. Chỉ cần bọn họ lẫn nhau đánh giết, lẫn nhau kết làm thù hận, vậy bọn họ sẽ không có lần thứ hai liên thủ cộng đồng đối kháng ta Tây Lương quân. Khả năng đã như thế, chúng ta Tây Lương quân tranh giành thiên hạ bàn cờ này coi như bàn sống đông, tiến vào có thể đánh chiếm cũng cú ký ba châu xuôi Nam, có thể lật đổ Kinh Tương, tranh giành Trung Nguyên. Ngoài ra, chúng ta phía Tây Nam còn có Hán Trung cùng Ba Thụ các nơi cần thu phục, phía Tây cùng mặt phía Bắc còn có rất nhiều dị tộc Man Di. Vì vậy, chúng ta Tây Lương quân tương lai tranh giành thiên hạ cuộc chiến, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, cắt hung khó liệu. A Lý Lợi lời nói này thình lình cho bên cạnh đông đảo tướng lĩnh phát họa ra một bộ cự phúc bức tranh, cũng làm cho các tướng lĩnh thấy rõ thiên hạ thế cuộc, biết hơn Lý Lợi trong lòng ngực hành vĩ lam đồ cùng tráng trí hùng tâm. Thời khắc này, Từ Vinh cùng Dương Định hai người liếc nhìn nhau, lập tức không để lại dấu vết địa lẫn nhau gật đầu. Từ Vinh trước đó nhờ vả Lý Lợi, đúng là tình thế bức bách, không thể không quy hàng, nhưng mà nghe xong Lý Lợi vừa một lời nói sau khi, hắn chân chính kiên định quyết tâm của chính mình, đời này đi theo Lý Lợi, dùng hết khả năng thành tựu một phen sự nghiệp thiên thu. Trước đây hắn vẫn đối với Lý Lợi cùng Lý Giác quan hệ nhìn không thấu, nhưng giờ khắc này hắn xem như là triệt để đã minh bạch Lý Giác căn bản là không có cách cùng Lý Lợi so với, bất kể là lòng dạ khí độ, vẫn là hùng tâm hoài bão, cùng với tâm trí mưu kế cùng ngự ra tay đoạn, Lý Giác đều kém xa Lý Lợi. Cứ việc hai người là cùng gia nhất mạch thúc cháu, nhưng giữa lẫn nhau trên lệnh nhưng là khác biệt một trời một vực, tựu như cùng chim yến tức cùng thiên nga, căn bản không có thể đánh đồng với nhau một sát na. Từ Vinh cảm giác trước đây Đồng Trác cùng Lý Lợi so với đều cách nhau rất xa, nếu như đem Đồng Trác đổi lại bây giờ Lý Lợi hay là thiên hạ thì sẽ không là xuất hiện ở bộ dáng này. Ở trong thời gian cực ngắn bên trong thực hiện thiên hạ nhất thống chúa công, Lữ Bố đánh ngựa xuất trận rồi, thật giống như là muốn tiến lên gọi hàng. Giữa lúc một các tướng lĩnh túi đầu trầm tư thời điểm, Lý Chí nhẹ giọng đối với Lý Lợi nói rằng, hừng, xem ra Lữ Bố kẻ này vẫn không có sợ mất mật, còn có một chút lý trí cùng can đảm. Lý Lợi xoay người nhìn xuống bên dưới thành, mỉm cười nói, hôm nay Lữ Mộ thân hãm nhà tù, không biết Lý Kỵ Binh Dũng Mạnh ý muốn như thế nào. Lữ Mộ đồng ý nghiêng hết thảy, khẩn cầu Lý Kỵ Binh Dũng Mạnh buông tha Lữ Mộ phía sau mấy bạn tính mạng của huynh đệ. Vùng sát cổng thành xuống, Lữ Bố xách ngựa phương thiên hỏa kích, tìm ngựa nghỉ chân, dương giọng gọi hàng đạo. Chỉ là hắn nguyên muốn trực tiếp thỉnh cầu Lý Lợi tha cho hắn một mạng, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại đột nhiên cảm giác không thích hợp, liền linh cơ hơi động đổi thành thay 30.000 Tịnh Châu quân cầu tình đại nghĩa. Lẫm nhiên nói như vậy, ha ha ha. Lý Lợi cười lớn nói, Lữ Bố, chết đến nơi rồi rồi, ngươi vẫn như thế sĩ diện, xem ra cần phải đợi được đại đao gác ở trên cổ ngươi, ngươi mới có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. A Lữ Bố bị Lý Lợi một câu nói sặc đến đỏ mặt tiến hai, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt nhất thời hiện ra từng sợi tơ máu. Thế nhưng hắn nhưng mạnh mẽ nhịn xuống không có nổi giận, càng không có lập tức nói lời ác độc, trách cứ Lý Lợi sống còn sáp, mặc cho hắn như thế nào đi nước tiêu. Căng tự mãn, cuối cùng còn là bảo mệnh quan trọng hơn, những thứ khác đều không đáng nói đến, được chút khuất nhục cùng nói móc trào phúng cũng là như đã đoán trước sự tình, cố nén trong lòng ác khí. Lữ Bố lần thứ hai ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng Lý Lợi, lớn tiếng gọi hàng, Lý Kỵ Binh Dũng Mãnh, được làm vua thua làm giặc, Lữ Mỗ nhận thua ngày sau sẽ cùng Lý Kỵ Binh Dũng Mãnh gặp mặt. Lữ Mỗ đồng ý đi đường vòng mà đi, tính xin Lý Kỵ Binh Dũng Mãnh cho Lữ Mỗ cùng dưới trướng tướng sĩ lưu một con đường sống. Tại vô số cây đuốc chiếu dọi xuống, quan hạ kia sáng rất tốt, mà Lý Lợi nhãn lực xưa nay không kém, bởi vậy Lữ Bố đầy vẻ dữ tợn hoàn toàn rơi vào Lý Lợi trong mắt. Lần thứ hai nghe được Lữ Bố cầu xin tha thứ nói, Lý Lợi cân nhắc một lát, lớn tiếng nói, cũng được, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta Lý Lợi cũng không phải người hiếu sát, nếu ôn hầu như vậy thẳng thắn, ta cũng không giấu giấu giếm giếm, chỉ cần ôn hầu đáp ứng hai ta cái yêu cầu, tối nay ta liền tha các ngươi qua ải đồng
thời không lại truy giết các ngươi.
Lý Kỵ binh dũng mãnh mời nói, chỉ cần Lữ Mỗ có thể làm được, tuyệt đối làm theo. Lữ Bố tiếp âm thanh đội vàng nói, Lý Lợi nhìn thấy Lữ Bố vội vã như vậy trả lời, khoe miệng lộ ra một tia theo thói quen ý cười, lãng nói, vậy ta liền nói thẳng, cơ hội chỉ có một lần, nếu như Ôn Hầu hơi chút do dự hoặc là không đáp ứng, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới số 1, giao ra Trương Liêu cùng Tào Tính nhị tướng, đệ nhị lưu lại 800 hám trận doanh tướng sĩ trở lên hai điều kiện, Ôn Hầu nhất định phải trước mặt mọi người hạ lệnh bọn hắn từ đây thuộc về ta Lý Lợi dưới.
Trướng.
Được, Lữ Mô đáp ứng rồi. Lữ Bố quả thực không chút do dự mà một lời đáp ứng luôn, lập tức hắn còn Lý Lợi lật lọng, cất giọng nói, Lý Kỵ binh dũng mãnh hai điều kiện, Lữ Mô đều đã đáp ứng, Tiêu Tăng ngươi tin thủ hứa hẹn, không nên ở hai quân trước mặt thất tín.
Ha ha ha. Ta Lý Lợi chưa bao giờ từng thất tín với người, trước đây không có, sau đó cũng sẽ không có.
Lý Lợi cười lớn nói, Lữ Bố sau khi nghe, gò má một đỏ, lúc này dục ngựa xoay người trở lại quân trận trước, lạnh lùng quát, Trương Liêu Tào Tính, hãm trận doanh ra khỏi hàng. Trương Liêu cùng Tào Tính hai người sau khi nghe, biểu hiện phức tạp liếc mắt nhìn nhau, lúc này đánh ngựa xuất trận đi tới vùng sát cổng thành dưới, mà 800 tên hãm trận doanh tướng sĩ bây giờ đã không đủ 800 số lượng rồi, chỉ có hơn 700 người bọn họ lập tức ra khỏi hàng đứng ở Trương Liêu cùng Tào Tính hai người phía sau. Bọn ngươi nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, bọn ngươi dù là Lý Kỵ binh dũng mãnh dưới trướng tướng sĩ đây là quân lệnh, không được làm trái.
Lữ Bố tỏ rõ vẻ tái nhận địa trầm giọng hạ lệnh, vâng.
Trương Liêu cùng Tào Tính cùng với sau lưng hãm trận doanh tướng sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh đạo một tiếng này đồng ý bên trong, nhưng là bao hàm cực kỳ phức tạp ngữ khí cùng tâm tình, âm thanh cực kỳ vang dội mà kiên quyết thanh trấn khắp nơi. Cứ thế đứng ở trên đỉnh núi Vũ Uy quân đô có thể rõ ràng nghe được Lữ Bố mặt âm trầm cũng không thèm nhìn tới Trương Liêu đám người một chút, xoay người đối với Lý Lợi gọi hàng nói, Lý Kỵ binh dũng mãnh, như ngươi mong muốn bọn họ từ giờ trở đi liền là thủ hạ của ngươi rồi.
Lý Lợi đứng ở trên đầu thành mắt lạnh mắt nhìn xuống Lữ Bố, trầm giọng nói, rất tốt, Ôn Hầu quả nhiên là cái sấm rền gió cuốn người, sát phạt quả quyết, chấp Kim Ngô cùng đồng tướng quốc đều không có nhìn lầm ngươi, ngươi hãy lui ra sau hơi đợi một lát, sau đó ngươi là có thể mang binh vượt qua kiểm tra rồi.
Tiếng nói ngừng lại, Lý Lợi cao giọng đối với Trương Liêu cùng Tào Tính nói rằng, Trương Liêu Tào Tính, hai người các ngươi có thể nguyện quy hàng cho ta.
Không cần vội vã trả lời, ngay ở trước mặt hai quân tướng sĩ trước mặt, ta có thể hướng về hai người các ngươi hứa hẹn, mặc dù các ngươi không muốn nhờ bà ta, tối nay ta vẫn như cũ tha các ngươi xuất quan. Trương Liêu cùng Tào Tính hai người biểu hiện ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn trên lâu thành Lý Lợi, lập tức hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tung người xuống ngựa đi tới Lữ Bố vật cưới trước, ủy gối ba bái. Trương Liêu lập tức đứng dậy trầm giọng nói, Lữ tướng quân, đại trợ phu,
nói lời giữ lời, từ hôm nay trở đi giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt liền, như vậy sau khi từ biệt, Lữ tướng quân khá bảo trọng.
Tào Tính theo sát Trương Liêu sau khi chắp tay vai chào, nói rằng, liền như vậy sau khi từ biệt, Lữ tướng quân khá bảo trọng. Lập tức Trương Liêu cùng Tào Tính xoay người lên ngựa, vung tay lên, mang theo hám trận doanh trực tiếp hướng đi cửa thành. Đợi bọn hắn đi tới trước cửa thành lúc, chỉ thấy cửa thành một tiếng quạt kẹt vang lên giòn giã, Lý Chí cùng Điện Vi nhị tướng tự mình đẩy ra hai cánh cửa lớn, Lý Lợi nhanh chân từ trong thành đi ra, mặt tướng Trương Liêu bái kiến chúa công.
Trương Liêu cùng Tào Tính lập tức xuống ngựa, thình lình quỳ lạy đạo. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chuẩn bị mang theo hám trận doanh xuất quân đây, chuẩn bị tự mình dưới tới đưa tiễn các ngươi, không nghĩ các ngươi dĩ nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý quăng đến dưới trướng của ta.
Được, rất tốt.
Văn viên Tào Tính, còn có hám trận doanh các anh em, đều đứng dậy ba màn đêm thăm thảm lộ trùng, đều là huynh đệ trong nhà, không cần như vậy giữ lễ tiết, ha ha ha.
Đà tạ chúa công.
Trương Liêu cùng Tào Tính hai người bị Lý Lợi một tay kéo một cái, mạnh mẽ kéo lên chờ hám trận doanh tướng sĩ sau khi đứng dậy. Lý Lợi cười nói, Tây Lương lạnh lẽo, náo loạn không ngớt, chỉ còn thiếu các ngươi như vậy trung dũng chi sĩ. Sau này ở Vũ Uy trong quân có chuyện gì khó xử liền tới tìm ta, các ngươi là ta mạnh mẽ lưu lại, ta đương nhiên phải đối với các ngươi phụ trách tới cùng đến, tạm thời lùi qua một bên, cho Ôn Hầu nhường một chút đường, để Ôn Hầu đại quân xuất quan. Ôn
Hầu, mời ra quan.
Lý Lợi đứng ở cửa thành phía đông, cao giọng đối với dìm ngựa trước trận Lữ Bố nói rằng, đi.
Lữ Bố nghe vậy lúc này vung tay lên, ra hiệu thân binh đi đầu, hắn thì lại ở lại bên trong quân đi chậm rãi chờ. Nhìn thấy thân binh không trở ngại chút nào điệu thông qua vùng sắt cổng thành sau khi, hắn tùy theo phóng ngựa giơ roi nhanh chóng chạy vào thành môn, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi, ha ha ha.
Nhìn theo Lữ Bố thông qua cửa thành, Lý Lợi khẽ lắc đầu địa thấy buồn cười. Điện Vi khinh thường nói, mặt tướng trước đây thực sự là nhìn lầm Lữ Bố, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế không thể tả, tiểu tâm cẩn thận hơi quá, để thân binh đi đầu dò đường, lập tức nhưng vội vã không nhịn nổi địa chạy gấp đào tẩu, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn tưởng rằng ai cũng cùng hắn thay đổi thất thường đây.
Lý Lợi nghe vậy cười không nói, nhìn Lữ Bố đại quân lục tục đi tới, đợi Trần Cung vào cửa lúc, hắn khẽ gật đầu, làm như đáp lại Điện Vi nói như vậy. Sau nửa canh giờ, đông tây hai bên một lần nữa hợp lại, mà Lữ Bố đại quân lúc này từ lâu rời đi. Hai bên trên đỉnh núi Vũ Uy quân cũng hạ sơn trở về rồi. Trên lâu thành, Trương Liêu mắt nhìn xuống vào thành Vũ Uy quân tướng sĩ, nhất thời kinh ngạc hỏi chúa công, làm sao chỉ trở về 5000 tướng sĩ, còn có mấy vạn tướng sĩ không cần trở về thành nghỉ ngơi sao?
Ha ha ha.
Trướng nhan pháp nhỏ như vậy thủ đoạn, lẽ nào Văn Viễn không nhìn ra được sao?
Lý Lợi cười nói, ngại nguyên lai hai bên trên đỉnh núi chỉ có 5000 người.
Trương Liêu kinh ngạc cả kinh kêu lên. Từ Vinh nghe vậy cười ha hả nói rằng, là ngại chúa công chuyến này chỉ dẫn theo 5000 tướng sĩ đến đây, mà vũ quan quân coi dư chỉ có 3000 bộ tốt. Vừa nay hai bên trên đỉnh núi tướng sĩ mỗi người có 2,500 người, đại gia lần lượt gặp ra, bóng người phía sau đều là người dơm, cho tới bên ngoài mấy dặm bóng người vậy cũng là giả dối, tất cả đều là đâm vào trên nhánh cây người dơm, không kịp chát người dơm cảnh cây trực tiếp treo một bộ khôi giáp cây. Đuốc sớm cuốn vào trên nhánh cây, ở vào tướng sĩ phía trước, từ dưới núi đi lên xem, ánh lửa chói mắt, nhìn qua rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là nhân tạo chát người dơm, chúng ta 7-8 ngàn người đầy đủ bận rộn cả ngày, may mà thiên công này phu cuối cùng cũng coi như không hề phí phạm cây đuốc một điểm, sợ đến Lữ Bố tè ra quần, không hưởng người nào, đổi lấy Văn Viễn cùng Tào Tính hai người các ngươi viên hổ tướng cùng hơn 700 tên hãm trận doanh trọng giáp binh, ha ha ha. Lý Lợi nhìn Trương Liêu cùng Tào Tính hai người, sảng lãng cười nói, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 281, Giang Sơn mỹ nhân 3 ngày. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, chiếm cứ Trường An Đông thành cùng Nam thành Tây Lương quân, đem trong thành phú hộ cùng ngang ngược triệt để rửa sạch một lần. Phạm vi lớn như thế thanh tẩy xét nhà, làm cho rất nhiều ngang ngược quan mang nhà mang người chạy đến Vũ Uy quân chiếm cứ Tây thành cùng thành Bắc tị nạn, đồng thời không dùng Võ Uy quân đưa tay, bọn họ tự nguyện hiến cho một nửa gia tài, thỉnh cầu Vũ Uy quân bảo vệ hộ tính mạng của bọn họ an toàn. Mà Vũ Uy quân dưới sự khống chế Tây, Bắc hai mặt nửa tòa thành trì, nơi này đại đa số cư dân đều là bần dân, ngang ngược phú hộ số lượng kém xa Đông Nam nửa thành. Bởi thành Trường An 8 phần 10 trở lên lương thực phố đều bị Lý Huyền sớm móc rỗng, làm cho dân chúng trong thành có tiền cũng không mua được lương thực, dân đói khắp nơi. Đúng vào lúc này, Vũ Uy quân nơi ở tạm thời Long Tương Lý phủ bắt đầu trắng trợn phát thóc, cũng ở trước cửa phủ làm cái bếp, hữu thế không nhà để về dân đói cùng lưu dân. Trong vòng 3 ngày, Long Tương Lý phủ liên tục phân phát hơn 100.000 thạch lương thực, cứu trợ dân đói cùng chạy nạn mà đến lưu dân đạt mấy vạn chi chúng. Phàm là Tây, Bắc hai thành bách tính đều có thể lấy dẫn tới đầy đủ dùng ăn 2 tháng lương thực, mấy vạn nạn dân lục tục bị thu xếp ở Mi ổ phụ cận an cư lạc nghiệp, trong đó còn có mấy ngàn thanh niên trai tráng gia nhập Vũ Uy quân. 3 ngày qua đi, cùng trong một tòa thành trì, Đông Nam cùng Tây Bắc nửa thành sát đường đối lập. Một bên là giết người phóng hỏa, náo loạn, một bên khác nhưng là thích làm vui người khác, hùng hồn rút tiền. Thành Trường An nghiễm nhiên là băng hỏa 2 tầng. Trong lúc nhất thời, hơn 100.000 dân chúng trong thành đều vững vàng nhớ kỹ 2 cái tên của người, một cái là hung danh Chiêu Bắc địa hổ gầm gừ Lý Giác, một cái khác dù là nhân nghĩa yêu dân kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi. Cùng lúc đó, trong thành đại đa số người còn biết Lý Giác cùng Lý Lợi là thúc cháu quan hệ. Vì thế, rất nhiều người âm thầm than thở, đôi này, chuyện này đối với thúc cháu chênh lệch quá xa. Lý Giác tuy là trưởng bối, nhưng là cái cùng hung cực các đồ, giết người như ngóe, dân chúng sợ như sợ cọp. Trái lại Lý Lợi mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nhân nghĩa phúc hậu, cứu dân ở tại thủy hỏa, làm cho dân chúng đối với hắn cảm ơn đái đức, rất được dân tâm. To lớn như vậy tương phản, làm cho dân chúng trong thành đối với Lý Giác, Quách Tỷ đại quân tiếng oán than dậy đất, lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Đối với cái này, tòa trấn hoàng cung Lý Giác cùng Quách Tỷ đám người tức giận không thôi, rồi lại có nỗi khổ khó nói. Dưới quyền bọn họ hơn 100.000 đại quân, từ lúc từ An ấp đến đây Trường An lúc cũng đã đoạn lương hơn nửa tháng, đánh hạ Trường An sau khi, phủ thái sư cùng trong hoàng cung hơn nửa tổn lương thực lại bị Hổ Khiếu doanh tướng sĩ giành trước mang đi. Đã như thế, hơn 10 vạn Tây lương quân lương thảo không ăn thua, chỉ có thể tung binh cướp lương thực để giải khẩn cấp, bằng không trong quân tướng sĩ phải chịu đói. Đáng tiếc là Tây lương quân khổ sở, dân chúng cũng không biết. Bọn họ chỉ biết Tây lương binh khắp nơi giết người phóng hỏa, tùy ý cướp bóc, còn có rất nhiều Tây lương binh nhức hiếp cô gái trẻ. Đem êm đẹp Trường An hoàng thành làm cho bẩn thỉu xấu xa, náo loạn, làm cho bách tính không có an ổn, hôm nay tử có thể quá, dân chúng lầm than. Mạnh mẽ ẩn nhẫn sau 3 ngày, Lý Giác cũng không bao giờ có thể tiếp tục khoan dung Vũ Uy quân chiếm cứ Tây Bắc nửa tòa thành trì cục diện. Hắn hạ lệnh Quách Tỷ xuất quân thu phục toàn thành, đồng thời còn phái trước mặt người khác đi Long Tương Lý phủ truyền lệnh, yêu cầu Lý Lợi lập tức từ Mi ổ cấp phát 13 vạn Tây lương quân nửa năm cần thiết lương thảo. Cái này lệnh vừa ra, Quách Tỷ lúc này xuất quân cùng đóng giữ Tây, Bắc nhị thành Vũ Uy quân đối lập. Chỉ là song phương đều có chỗ kiêng kỵ, không có làm chẳng quy mô lớn chém giết, nhưng tiểu quy mô ma sát thật là liên tiếp trình diễn. Trong vòng nửa ngày, song phương mỗi người có tử thương, mà Vũ Uy quân nhưng cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, tướng sĩ số thương vong số lượng so với Tây lương quân thương vong không lớn lắm. Luân phiên xung đột dưới, Tây lương quân trước sau tử thương hơn ngàn người, mà Vũ Uy quân chỉ có hơn 200 danh nhân thương vong. Như vậy cách xa số người chết, làm cho Quách Tỷ các tướng lãnh đối với Vũ Uy quân khá là kiêng kỵ, chậm chạp không có hạ lệnh đại quân công kích. Song phương ở trong thành quy mô nhỏ chém giết hơn nửa ngày, cuối cùng hai quân ở thành Bắc thao trường đối lập giằng co. Song phương tướng sĩ dồn dập trận mắt đối lập, binh quang ung tùm, bầu không khí cực kỳ nặng nề mà nóng nảy, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tây lương quân trước trận, Quách Tỷ rìm ngựa nghỉ chân ở trên đường cái, tỏ rõ vẻ âm trầm mà nhìn về phía đối diện nóng lòng dục thử Vũ Uy quân. Mà Vũ Uy quân quân trận phía trước, Hổ Khiếu doanh thống lĩnh Hoàn Phi cùng Thanh Long doanh thống lĩnh Bàng Đức hai người rìm ngựa trước trận, tương tự là mắt lom lom nhìn chằm chằm Quách Tỷ cùng sau người mấy vạn Tây lương quân. Giang có trong, Quách Tỷ đang đợi Lý Lợi hiện thân, mà Hoàn Phi cùng Bàng Đức nhị tướng đồng dạng chờ đợi chúa công Lý Lợi quân lệnh. Nhưng mà, Lý Lợi lúc này lại ở nơi nào đây? Chim sắp chết, mình cũng buồn bã, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vũ Uy Lý Lợi, có tình có nghĩa, ân đoán rõ ràng, là thế gian thật trượng phu vậy. Vương Doan tuyệt bút. Cắt ra sườn núi một chỗ nhà dân trong, Hà Huánh biểu hiện bi sảng nhìn gấm lụa trên nội dung, hai hàng thanh lệ trong nháy mắt lan xuống. Một hồi lâu sau, nàng giơ tay lau sạch nước mắt, quay đầu đối với đến đây truyền tin giáp sĩ hỏi, ta biết cha đã bị chết, nhưng này không là phụ thân ta tự tay viết thư. Nó là từ lâu tới, Lý Văn Xương tại sao phải đưa tới phong thư này? Truyền tin giáp sĩ chính là Lý Lợi bên người thân binh. Thân binh sau khi nghe, nhẹ giọng đối với Hà Huánh nói rằng, bẩm tiểu thư, phong thư này tơ lụa xác thực không phải thái sư tự tay viết, mà là từ hoàng cung Nam Môn trên tường thành sao chép xuống. 4 ngày trước đêm khuya, thái sư không muốn rơi xuống Tây lương quân trong tay, liền ba. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Giữa lúc thân binh giảng giải Vương Doãn bỏ mình trải qua lúc, Lý Lợi đẩy cửa đi vào, lúc này để thân binh lui ra. Lý Văn Xương, ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy Lý Lợi đi vào, Hà Huánh nắm trong tay tin tơ lụa, hai bước đi tới Lý Lợi trước mặt, tức giận hỏi: "Lệnh tôn 4 ngày trước đêm khuya đâm chết ở hoàng cung Nam Môn, trước khi chết hắn ở đây trên tường thành dùng máu tươi trên tay viết xuống hàng chữ này. Sau đó, ta thúc phụ liệm lệnh tôn thi thể, cũng hạ lệnh lấy công hầu chi lễ hậu táng hắn. Ngày hôm nay liền là lệnh tôn chôn cất chi hôm nay, ta ghé thăm ngươi một chút, tiện thể đem này lệnh tôn di ngôn mang cho ngươi. Ngày này chữ bằng máu đến nay nhưng bảo lưu ở Nam Môn trên tường thành, ngươi nếu không tin, các loại chờ thành Trương An ổn định lại sau, có thể tự mình đi kiểm tra." Lý Lợi thần sắc bình tĩnh mà nhỏ giọng nói: "Ô ô ô." Chưa nghe xong Lý Lợi, Hà Bánh Bi thương dục tuyệt địa liền lùi mấy bước, lập tức nằm ở giường một bên thất thanh khóc giống. Lý Lợi đứng ở thấp bé căn phòng của trung ương, nhìn Hà Bánh dáng rất bi thương, hữu tâm tiến lên an ủi nàng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Liền hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, bên hai nghe Hà Bánh tiếng khóc, thâm thúy hai mắt nhưng nhìn về phía ngoài cửa sổ dãy núi, chờ mặc không nói. Hà Bánh một mình vùi đầu khóc rất lâu, mãi đến tận khóc mệt, khàn cả giọng rồi, phương mới dần dần dừng lại. Lập tức nàng hai mắt sưng đỏ địa căm tức nhìn Lý Lợi, âm thanh khàn khàn địa tức giận hỏi Lý Văn Sương: "Hai ngày trước ta thấy trong cung hầu gái rồi, cũng biết thủ hạ ngươi tướng sĩ trước ở Lý Giác, Quách tỷ đại quân phá thành trước đó xông vào hoàng cung, bắt cóc thiên tử Hà Thái Hậu. Ngươi nói, ngươi rõ ràng có cơ hội cứu ra phụ thân ta, tại sao không cứu hắn?"
"Vâng, ngươi nói không sai. Thiên tử cùng Thái Hậu liền ở trong tay ta, hôm qua đã chuyển đến Mi Ổ đi tới. Dưới trướng của ta Hổ Khiếu doanh tướng sĩ xuất cung trước gặp phải Vương Doãn rồi, không có giết hắn, nhưng cũng không có dẫn hắn ra khỏi thành. Ngươi hỏi ta tại sao không cứu hắn, cái kia ngươi có thể nói cho ta, ta tại sao phải cứu hắn?" Lý Lợi mặt sắc bình tĩnh mà ngồi ở ghế gỗ lên, nhẹ giọng hỏi: "Hừ." Hà Hoánh tức giận không nớt địa hừ lạnh một tiếng, lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Lý Lợi tấm kia không chút biểu tình gương mặt tuấn tú. Trong nháy mắt, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, Lý Lợi như trước tỏ rõ vẻ bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở bên giường ghế gỗ lên, ánh mắt trong suốt không có gì, trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau, Lý Lợi đứng dậy nói rằng: "Buổi chiều ngươi liền chuyển tới phía đông trong sân đi, nơi này quá đơn sơ rồi, không thích hợp ở lâu. Ta sẽ lưu lại hai tên hầu gái cùng ngươi nói một chút, còn một người khác bách nhân đội thân vệ thủ hộ trạch viện. Người mất đã qua đời, không nên quá thương tâm, ngươi khá bảo trọng. Ta còn có việc, đi trước." "Chờ đã." Hà Hoánh nghe được Lý Lợi tiếng bước chân của về sau, lập tức đứng dậy đứng lên, lập tức đi tới Lý Lợi phía sau, nghẹn giọng hỏi: "Ngươi để cho ta chuyển tới của ngươi hậu viện ở, lẽ nào các ngươi phải đi?"
"Đúng."
Sáng sớm hôm nay, Hân Nhi các nàng liền rời vào Mi Ổ đi tới, cắt ra sườn núi chú quân toàn bộ vào ở Mi Ổ. Nơi này rất yên tĩnh, cũng rất an toàn, dân chúng thuần phát thiện lương, ngươi có thể yên tâm ở. Có nhu cầu gì, hoặc là thiếu hụt đồ vật gì, ngươi trực tiếp dặn dò thân binh là được, bọn họ sẽ an bài cho ngươi thỏa đáng." Lý Lợi đứng ở cửa phòng, đưa lưng về phía Hà Hoánh nói rằng. Hà Hoánh bước nhanh đi tới cửa, đứng ở Lý Lợi trước mặt, tức giận bất bình hỏi: "Ngươi nghĩ đem ta lưu ở trong khe núi này trụ cả đời? Ta là gánh nặng của ngươi sao? Rất nhận người phiền sao? Ngươi chán ghét như vậy ta?" Nhìn Hà Hoánh không tha thứ địa biểu hiện, Lý Lợi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc chi sắc. Lập tức giọng nói của hắn bình tĩnh nói: "Ngươi muốn thanh tĩnh, không buồn không lo sinh hoạt, nơi này liền rất thích hợp ngươi. Nếu như Trường An lại phát sinh biến cố, ta sẽ sớm phái người đem ngươi nhận được chỗ an toàn. Nói chung, ta Lý Lợi theo như lời nói, nhất định sẽ làm được." "Được rồi, xin mời ngươi tránh ra, ta xác thực còn có rất nhiều chuyện phải xử lý."
"Không cho."
"Ngươi giữ lời nói, lẽ nào ta Hà Hoánh nói chuyện tiểu không tính đến? Lúc trước chính ta tại Mi Ổ liền sáng tỏ nói qua cho ngươi, ở ngươi và Lữ Bố trong lúc đó, ta lựa chọn cả đời theo ngươi." Vương Hoánh đưa tay che ở cửa, biểu hiện quật cường nói rằng. Ngữ khí ngừng lại sắp, nàng nâng tay lên trung tín tơ lụa, thần tình kích động nói rằng: "Nhìn thấy tin tơ lụa trên viết cái gì? Phụ thân ta lúc sắp chết nói ngươi Lý Lợi là cái có tình có nghĩa, ân oán rõ ràng đại trượng phu. Hiện tại cha chết rồi, Đỏ Xương biểu muội cũng là thê thất của ngươi, ta đã không có thân nhân, lẽ nào ngươi cũng phải vứt bỏ ta mà đi sao?" Lời còn chưa dứt, Hà Hoánh nước mắt lần thứ hai thoát vành mắt mà ra, hai mắt đẫm lệ mà nhìn về phía Lý Lợi. "Cái gọi là quyến rũ mê người, ta thấy mà yêu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi."
"Này,
được rồi, gần nhất Trường An thế cuộc dung chuyển, ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này. Chờ ta xử lý tốt Trường An sự tình về sau, tự sẽ phái người tới đón ngươi." Lý Lợi cảm thấy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngựa khí ôn hòa đối với Hà Hoánh nói rằng:
"Được, đây chính là ngươi nói. Nếu như ngươi đến thời điểm không tới đó ta, vậy ta liền trực tiếp đi chỗ ở của ngươi tìm Lý Hân, sau đó cùng nàng nói ngươi bội tình bằng nghĩa, chiếm thân thể ta, rồi lại mặc kệ sự sống chết của ta." Hà Hoánh nín khóc mỉm cười địa giảo hoạt nói rằng. Lý Lợi cười khổ nói: "Coi như ta nhìn lầm. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền lương thuộc nữ, bây giờ nhìn lại nữ nhân các ngươi đều giống nhau, thật khó dây dưa." Hà Hoánh nhìn Lý Lợi bất đắc dĩ vẻ mặt, nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đưa tay ở Lý Lợi trước người bị hoa. Lý Lợi nhất thời lui về phía sau hai bước, không hiểu hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy? Ban ngày, làm sao ngươi tái máy tay chân?" Hà Hoánh quyến rũ địa róc xương lóc thịt Lý Lợi một chút, gò má ửng đỏ thấp giọng nói: "Nhớ tới lưu cho ta chút tốt nhất tơ lụa, chỉ cần đỏ sẫm sắc, xanh đậm sắc cùng hắc sắc vải vóc, ta một mình ở nơi này, thế nào cũng phải tìm một chút chuyện làm nha."
"Được rồi, ngươi đi đi." Hà Hoánh ở Lý Lợi trước người sau người khoa tay một phen về sau, xấu hổ mạn mà đi đến giường một bên, quay lưng Lý Lợi, dục hắn rời đi. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện khẽ biến, nhanh chân đi ra cửa phòng, vừa đi vừa nói chuyện: "Ngươi nói những này, ta đều khiến người ta chuẩn bị xong, còn cố ý lưu lại một chút kiểu mới quần áo hình thức, cho chính ngươi làm thêm chút quần áo, không cần tiết kiệm. Mặt khác, cầm quân cờ văn chương cùng thư từ cũng có rất nhiều, sẽ không quá tịch mịch." Chờ Lý Lợi đi rồi, Hà Hoánh bước nhanh chạy đến ngoài cửa,
thâm tình nhìn Lý Lợi càng đi càng xa bóng lưng, ngóng trông phóng tầm mắt tới một lúc lâu. Mãi đến tận Kiêu Dương phủ đầu, nóng bức khó nhịn lúc nàng mới lưu luyến không rời xoay người đi vào cửa phòng, tự lẩm bẩm, cái này không có lương tâm, cố ý để an ủi ta, nhưng như một như đầu gỗ ngồi nửa ngày, ngay cả đám câu an ủi nhân cũng sẽ không nói, thật là đần. Cha, ngài di ngôn hay là chính là để cho nữ nhi, con gái đã kinh, trải qua, tìm tới chính mình hạnh phúc. Đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 282, từ xưa kiêu hùng không cần người mỹ ổ, chủ điện đại sảnh. Nửa canh giờ trước, Lý Lợi ở Cắt Gia Sơn núi nhận được khoái mã báo tin, thành Trường An thế cuộc căng thẳng, hai quân chính đang thành Bắc Thao Trường đối lập. Lúc này hắn cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về, đi vào đại sảnh lúc Lý Huyền, Giả Hủ cùng Điền Bi, Từ Vinh, Trương Liêu đám người từ lâu chờ đợi đã lâu. Ha ha ha! Ngồi ngay ngắn chủ bị, Lý Lợi sang sảng tiếng cười trong nháy mắt đánh vỡ trong đại sảnh nghiêm nghị bầu không khí. Lập tức hắn cười đối với Giả Hủ nói rằng, Văn Hòa nhanh như vậy liền từ Lam Điền đại doanh chạy về, một đường khổ cực, nói vậy hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Giả Hủ cung kính nói đáp, đây là thuộc hạ chuyện bổn phận, đa tạ chúa công lo lắng. Lam Điền đại doanh tạm do Phàn Dũng tọa trấn, Thành Nghi phó thống lĩnh xuất lĩnh 2000 bộ tốt đi vào Vũ Quan đảm nhiệm thủ tướng. Đến đây Vũ Quan đóng quân 5000. Ngoài ra, Lam Điền đại doanh đại quân chỉnh biên vẫn còn chưa hoàn thành, lĩnh binh tướng lĩnh còn chưa tới vị. Chỉ cần là quân ta tướng lĩnh phân tán, đại đa số tướng lĩnh đều có trọng trách tại người, việc này cuối cùng vẫn cần chúa công tự mình nhận lệnh sai. Lý Lợi nghe vậy gật đầu nói rằng, Văn Hòa nói không sai. Trước đây quân ta tướng lĩnh không ít, cái kia bởi vì chúng ta chỉ có Vũ Uy 4 quận nơi, mấy vạn nhân mã. Bây giờ tình thế không giống như xưa rồi, đại quân phân tán ở Trường An cùng Lương Châu hai địa, cách xa nhau ngàn dặm, điều động khá là bất tiện. Như vậy đi, tạm thời nhận lệnh Phàn Dũng đảm nhiệm Lam Điền đại doanh chủ tướng, Thiết Tiêu đảm nhiệm phó tướng, mau chóng hoàn thành đại quân chỉnh biên. Chỉnh biên sau khi hoàn thành, Lam Điền đại doanh chú quân 20000, còn lại hơn vạn binh mã nhét vào bộ binh doanh, do ba tài thống nhất điều hành. Ngoài ra, Văn Viên tạm thời đảm nhiệm Hổ Khiếu doanh phó thống lĩnh, Tào Tính tiếp nhận Thiết Tiêu, đảm nhiệm Kim Nghê vệ quân hầu, Dương Định đảm nhiệm bộ binh doanh phó thống lĩnh, Từ Binh tướng quân Loan Đức hạ xuống, tạm thời tiếp nhận không chút tỉ vết đảm nhiệm Kim Nghê vệ phó thống lĩnh. Những an bài này đều là lâm thời quá độ kế tạm thời, đợi thành Trường An thế cuộc ổn định sau khi toàn quân một lần nữa chỉnh biên, chúng tướng thống nhất sắp xếp. Chư vị ý như thế nào? Vâng, mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh. Phía dưới mọi người cùng kêu lên đáp. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Lý Lợi cười nói. Lập tức hắn giơ tay ra hiệu chúng tướng đứng dậy ngồi xuống, mỉm cười đối với Lý Huyền nói rằng, Nguyên Trung, Mi ổ chú quân phòng ngự, ta đã giao cho ba tài tiếp nhận, chuyện khác tất cả đều ép ở trên thân thể ngươi rồi. Lý Huyền hiểu ý nói rằng, thuộc hạ tất nhiên không phụ chúa công tín nhiệm. Trước đây quân ta công chiếm Mi ổ lúc cực kỳ cấp tốc, bởi vậy sổ sách đều hoàn hảo không chút tổn hại, lính bảo an địa phương toàn bộ hạ xuống. Hiện nay thuộc hạ chính đang từng cái đối chiếu phụ khố bên trong tiền lương, xuất hiện đã một lần nữa đăng ký tạo sách, lại có thêm mấy ngày có thể toàn bộ hoàn thành. Lý Lợi nghe vậy cười ha hả nói rằng, rất tốt. Nguyên Trung cũng không cần phải gấp, chậm rãi kiểm số là được, thời gian rất sung túc. Vâng, thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Lý Huyền cung kính nói đáp. Lập tức hắn thần sắc chần chờ nhìn Lý Lợi, làm như có lời muốn nói, rồi lại có kiêng dè, do dự không quyết định. Lý Lợi bén nhạy nhận ra được Lý Huyền thần sắc, cười hỏi Nguyên Trung còn có chuyện gì. Có việc cứ việc nói thẳng, không cần cấm kỵ. Lý Huyền sau khi nghe, cung kính thanh âm, bẩm chúa công, trung bình tùy tùng Lý Nho gần hôm nay đến vẫn phụ trợ thuộc hạ kiểm kê phụ khố, khá nhọc lòng lực. Đồng thời, hắn sáng tỏ biểu thị đồng ý quang đến chúa công dưới trướng hiệu lực, xin mời chúa công định đoạt. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy sang sảng mà cười to nói, Văn Hữu Minh cũng thật là cái lao lực bệnh. Trước đó ta thấy hắn bởi vì tướng quốc tử thương tâm quá độ, có ý định để hắn nghỉ ngơi một trận, không nghĩ hắn nhanh như vậy liền không ở không được rồi. Nguyên Trung, liền để hắn tạm thời giúp ngươi kiểm kê tiền lương, đảm nhiệm trợ thủ của ngươi đi. Trước mắt chúng ta những người này chức vị hạ thấp, ta không cho được chư vị dáng dấp giống như chức quan, đại gia tạm thời trước tiên Loan Đức hạ xuống, qua một thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Lý Huyền vui vẻ đáp ứng, lập tức cùng Giả Hủ liếc mắt nhìn nhau, cung kính thanh âm, chúa công, một canh giờ trước, Lý Giác phái người truyền lệnh, ra lệnh cho ta quân trạm vạng trước đó rút khỏi thành Trường An. Mặt khác, Lý Giác tướng quân còn muốn chúa công tức khắc phân phát 13 vạn đại quân nửa năm lương đồng. Việc này, can hệ trọng đại, thuộc hạ cùng Văn Hòa quân sư không dám tự ý cho rằng, nên ứng đối ra sao, xin mời chúa công bảo cho biết. Hừm, chuyện này ta cũng nghe nói. Lý Lợi khen nhíu mày địa trầm ngâm một tiếng, làm sơ suy nghĩ về sau, trầm giọng hỏi, nghe nói ta thúc phụ đã hạ lệnh Quách Tỷ điều động đại quân mạnh mẽ xua đuổi quân ta ra khỏi thành, không biết đồn đại là thật hay không. Lý Huyền thần sắc khẽ biến mà thấp giọng nói, chúa công nói không sai, thật có việc này. Bất quá Quách Tỷ tướng quân vẫn chưa hạ lệnh công kích quân ta, hai quân tướng sĩ trong lúc đó ma sát nhỏ không ngừng, bây giờ quân ta đã có mấy trăm danh tướng sĩ thương vong, Tây Lương quân cũng là như thế, song phương lẫn nhau bị tổn thương. Ừm. Lý Lợi mày kiếm cao lại, trầm giọng nói, có người nói Tây Lương quân quân kỷ tàn mạng, mấy ngày gần đây ở trong thành khắp nơi cướp lương thực, còn mượn cơ hội giết người phóng hỏa. Nguyên Trung, cho bọn họ phân phát 2 tháng lương đồng, thực tế chỉ cho bọn họ nửa tháng lương đồng, còn giữ lại nửa tháng lương đồng phân cho trong thành gặp phải hỏa hại bất tính. Sáng tỏ nói cho bọn họ biết, từ nay về sau, nếu là Tây Lương quân còn dám như thế làm sảng làm bậy, tùy ý đốt giết cướp bóc, ta Lý Lợi một viên lương thực cũng sẽ không lại cho bọn hắn. Ngoài ra, nhắc nhở Tây Lương tướng lĩnh, trong vòng 2 tháng, nghiêm đốn quân kỷ, không được tùy ý ho quấy nhiễu bất tính. Chờ lương đồng giao phó sau khi, truyền lệnh hoàn vi, bàng đức nhị tướng đem thành trì giao cho Quách Tỷ tướng quân, Vũ Uy quân toàn bộ rút đi thành Trường An, rút quân về đóng giữ Mi ổ. Vâng, thuộc hạ tức khắc đi làm. Lý Huyền lúc này lĩnh mệnh, Nhìn thấy Lý Lợi gật đầu ra hiệu về sau, lập tức bước nhanh đi ra đại sảnh. Sau giờ ngọ, Mi Ổ chủ điện. Đại sảnh mặt sau, Lý Lợi cười ha hả đem Lý Nho nên tiến vào thư phòng, lập tức cùng hắn ngồi đối diện nhau. Những ngày qua thất lễ minh giải, tiểu đệ cảm giác sâu sắc xấu hổ nha. Sau khi ngồi xuống, Lý Lợi hãy nãy cười nói. Lý Nho nghe vậy liền vội vàng nói, Văn Sương nói quá rồi. Lần này ta có thể may mắn thoát được tính mạng, tất cả đều là dựa vào Văn Sương đúng lúc cứu giúp công lao, bằng không ta chỉ sợ là tính mạng khó giữ được, từ lâu bỏ mình đã lâu. Lý Lợi xua tay nói rằng, huynh trưởng nói quá lời. Người ta đồng xuất một mạch, lại là anh em đồng hao huynh đệ, mắt thấy huynh trưởng gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ tiếp thủ hạ ta tướng sĩ không rất được lực, hậu chi hậu giác, tướng quốc cuối cùng còn là ngộ hại rồi. Ai? Trước kia ta và Huyền Nhi chuyên đi vào khuyên bảo tướng quốc từ bỏ yêu cơ điều thuyền, hoặc là trục xuất lữ bố, ta còn chủ động xin đi giết giặc diệt trừ lữ bố. Nhưng tiếp tướng quốc một câu cũng không nghe lọt hai, ngược lại lập tức khiển ta trở về Lương Châu. Kết quả, ta vừa tới Lương Châu địa giới, phải biết tướng quốc nội hại, lúc này xuất quân lại quay lại. Nghe Lý Lợi lời nói này, Lý Nho ánh mắt tránh qua một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ chi sắc. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lý Lợi, vừa vặn gặp phải Lý Lợi tựa như cười mà không phải cười híp lại hai con mắt. Thoáng chốc, ánh mắt của hai người lặng không gặp gỡ. Đối diện trong ánh mắt, rất nhiều khó có thể nói nên lời nội dung tùy theo lan truyền cho đối phương. Một lát sau, hai người bọn họ hiểu ý nở nụ cười, lập tức thu hồi ánh mắt. Xác thực, Lý Lợi lời vừa mới nói những câu nói kia, lừa gạt người bình thường coi như cũng được, miễn cưỡng nói còn nghe được. Thế nhưng Lý Nho cũng không phải người, mà là đồng chắc tín nhiệm nhất dòng chính cẩn thận, càng là trưởng khống Tây Lương quân khổng lồ mạng lưới tình báo đại quân chủ bộ. Lý Lợi nhận được đồng chắc điều về mệnh lệnh về sau, căn bản không có xuất quân trở về Lương Châu, mà là nửa đường trên quay đầu lại trở về thành Trường An, lập tức tiềm phục tại Nam Sơn một vùng trong rừng núi. Cứ việc Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân hành động cực kỳ bí mật, có thể giấu giếm được đại đa số hữu tâm nhân phái tới mật thám cùng thám báo, nhưng khó có thể tránh thoát Lý Nho thủ hạ cơ sở ngầm. Lý Lợi đại quân trở về Trường An phụ cận ẩn nút ngày thứ hai, Lý Nho liền đạt được thám báo, chỉ là hắn không có đem việc này bẩm báo đồng trác, cũng không có lộ ra, Huyền Đường không biết việc này. Bởi vì Lý Nho tin chắc Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân sẽ không đối với đồng trác bất lợi, càng sẽ không khởi binh phản loạn, tấn công Trường An. Vừa nãy hai người ánh mắt đối với trong mắt, Lý Nho từ Lý Lợi trong ánh mắt nhìn thấy rất nhiều hắn nóng lòng muốn biết đáp án. Mà Lý Lợi tựa hồ không nghĩ sẽ đối hắn ẩn giấu cái gì, ánh mắt rất thẳng thắn, không có né tránh, đối với Lý Nho trong ánh mắt hiện lộ ra nghi vấn hơn nửa đều dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. Ở đồng trác bỏ mình trong chuyện này, Lý Lợi biết rất nhiều chuyện bây giờ đều đã nổi lên mặt nước, đúng sai tùy theo sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Mà Vũ Uy quân nhanh như vậy hiện thân thành Trường An phụ cận, khó tránh khỏi có người hoài nghi Vũ Uy quân trước đây căn bản không có rời đi Trường An, mà là tiềm phục tại Trường An phụ cận, như đồ gây rối. Vì lẽ đó Lý Lợi căn bản liền chưa hề nghĩ tới vẫn che lấp xuống, chỉ có điều có một số việc hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mặc dù là người thần cận nhất hướng về hắn hỏi dò, hắn vẫn cứ sẽ miệng kín như bưng, sẽ không hôn khẩu thừa nhận. Ai? Trầm tư một hồi lâu sau, Lý Nho than nhẹ một tiếng, nhìn chăm chú vào Lý Lợi nói rằng bây giờ tướng quốc đã chết, đồng thị tộc nhân hơn nửa bị diệt tộc, có thể sống sót người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Văn Sương à, ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu nói, xin ngươi cần phải thật lòng trả lời chắc chắn ta. Nếu như tướng quốc lúc trước đem ngươi ở lại Trường An cùng Lữ Bố cộng đồng chấp trưởng Tây Lương quân, tướng quốc còn sẽ chết sao? Ngươi lại sẽ làm sao tự xử? Lý Lợi không e dè mà nói ra, hừm, kỳ thực cái vấn đề này ta đã từng ngay mặt xin phép qua tướng quốc, xin đi giết giặc Chu Diệt Lữ Bố, hoặc là đem Lữ Bố rời Trường An. Nếu như tướng quốc lúc đó đáp ứng rồi, ta sẽ xuất lĩnh Tây Lương quân mau chóng bình định toàn bộ Tây Lương, sau đó xua binh đông tiến vào, tiến thủ quan đông. Đợi được tướng quốc sau trăm tuổi, tình hình vẫn là dường như hiện tại như thế, bất đồng duy nhất chính là ta và ta thúc phụ Lý Giác sẽ không lại giống như bây giờ lẫn nhau tranh đấu, bởi vì đại cục đã định, hết thảy đều sẽ một cách tự nhiên mà thuận lợi quá độ. Chỉ tiếp tướng quốc cuối cùng còn là rất tín nhiệm Lữ Bố, hoặc là nói ở ta cùng Lữ Bố trong lúc đó, hắn lựa chọn Lữ Bố. Ha ha ha. Nghe xong Lý Lợi trả lời, Lý Nho đột nhiên đứng dậy cất tiếng cười to đi tới cửa sổ linh một bên. Chỉ là tiếng cười lớn của hắn trung gian kiếm lời ngậm lấy cực kỳ phức tạp tình cảm, trong đó có mấy phần bi thương, có mấy phần cảm khái, còn có mấy phần thương hại. Giây lát, chỉ nghe Lý Nho đưa lưng về phía Lý Lợi, ngựa khi u buồn trầm thấp nói rằng, Văn Sương, ngươi mới vừa nói tướng quốc tín nhiệm hơn Lữ Bố, không tín nhiệm ngươi, trên thực tế ngươi hoàn toàn nói sai rồi. Ngay khi ngươi dẫn theo quân rời đi Trường An trong ngày hôm ấy, tướng quốc mang theo điều thuyền từ Mi Ổ trở về thành, xế chiều hôm nay ta lần thứ hai hướng về tướng quốc lời khuyên, bỏ mỹ nhân mà muốn giang sơn. Nhưng tướng quốc quyết giữ ý mình, không nghe khuyên can, cùng ta tranh chấp một phen sau phẩy tay háo bỏ đi. Nhưng hắn cũng tại lúc gần đi đưa ta một câu nói, hắn nói khi hắn sau trăm tuổi, để cho ta theo ngươi, bởi vì ngươi so với Lữ Bố mạnh, ngươi là thành đại sự người chính vì như thế. Khi ta biết được ngươi dẫn theo quân cũng không hề rời đi Trường An không có chú ý chính hắn thời điểm, ta đem việc này ẩn giấu hạ xuống, không có hướng về tướng quốc bẩm báo. Cho tới bây giờ, ta rốt cục nghĩ rõ ràng tướng quốc khi làm hôm nay vì là dặn dò gì ta theo ngươi rồi, hay là hắn đã sớm ngờ tới có một ngày sẽ gặp bất trắc, cho nên mới phải chỉ cho ta ra một con đường sáng. Lý Lợi sau khi nghe, biểu hiện khẽ biến, mày kiếm nhíu chặt, cúi đầu trầm tư một lát, sau đó thăm thẳm trầm ngâm nói, tướng quốc chinh chiến một đời, duyệt vô số người, tâm cơ sâu không lường được, đăm chiêu suy nghĩ khiến người ta khó có thể phỏng đoán, không hề quy tích có thể tìm ra. Từ xưa đến nay, từng cái kiêu hùng bá chủ đều là thế gian nhân kiệt, hành động đều là ra nhân ý bề ngoài, nếu hắn không là nhóm cũng khó có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Tướng quốc cũng là như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 283, Hoàn Phi Hiến đẹp màn đêm từ từ giáng lâm. Thời gian một ngày, thành Trường An hoàn toàn bị Lý Giác, Quách Tỷ xuất lĩnh Tây Lương quân chiếm cứ, Vũ Uy quân toàn bộ rút đi, trở về Mi Ổ đóng quân. Tiếp thu thành trì cùng lương đồng đồng thời, Lý Giác chính thức hạ lệnh nghiêm chỉnh quân kỷ, nghiêm trị quấy rầy bách tính quân sĩ. Lúc chặn bạn, ở ngõ môn khẩu trước mặt mọi người trạm thủ hơn trăm tên nữ hiếp nữ tử cùng đốt giết cướp bóc tội ác tại trời đồ, giết gà dọa khỉ, nhờ vào đó kinh sợ toàn bộ quân tướng sĩ cùng động viên lòng người. Mi Ổ, chủ điện tư phòng. Vừa xuất quân trở về Mi Ổ Hổ Khiếu doanh thống lĩnh Hoàng Phi, vô cùng thần bí theo sát ở Lý Lợi phía sau đi vào thư phòng, lập tức nhanh chóng đóng kỹ cửa phòng. Chúa công, hôm nay thật là nộ. Mặt tướng cùng Quách Tỷ đứa kia đối lập một cái buổi chiều, suýt nữa không nhịn được sông tới giết đập nát đầu của hắn, không nghĩ tới chúa công nhưng hạ lệnh rút quân. Ai, lần này vào ở thành Trường An thật là có chút bất ức a. Trong thư phòng, Hoàn Phi ngồi ở Lý Lợi ra tay, căm giận bất bình thở dài nói. Lý Lợi sau khi nghe, dương mắt nhìn một chút thần sắc khác thường Hoàn Phi, bưng lên bàn trên chung trà, tự mình uống trà, không có mở miệng nói chuyện. Tử, Hoàn Phi mắt lom lom nhìn Lý Lợi không nhanh không chậm nhấp lấy trà nước, chợt cảm thấy khát nước khó nhịn, liền nắm lên trên bàn một cái khác chung trà, uống một hơi cạn sạch. Lập tức hắn lẽ lưới, lắc đầu nói rằng, chúa công, nước trà quá khổ, kém xa rượu ngon uống sảng khoái. Mặt tướng đã nửa tháng không có uống rượu rồi, không biết đêm nay có thể không tiểu ẩm mấy tôn. Ân, có thể. Tối nay ta để nguyên trung cho các ngươi đóng giữ Trường An lớn lên hơn một vạn tướng sĩ đưa đi rượu ngon 200 đàn, lại thêm chút ăn thịt, để các tướng sĩ cố gắng trẻ chén một phen. Bất quá giới hạn đến nay đêm, ngày mai buổi sáng các ngươi còn phải bình thường thao luyện, không được lười biếng. Lý Lợi mỉm cười nói, quá tốt rồi, chúa công anh minh. Hoàn Phi tỏ rõ vẻ mừng rỡ lớn tiếng nói. Tùy theo hắn nhìn thấy chúa công Lý Lợi dĩ nhiên lại nâng chung trà lên chung, mạn điều tư lý uống trà. Nhất thời hắn còn sót lại không nhiều kiên trì hoàn toàn bị Lý Lợi làm hao mòn hầu như không còn rồi, cười lấy lòng điệu tới gần Lý Lợi, nhỏ giọng nói, mặt tướng có một chuyện muốn nhờ, kính xin chúa công tác thành. Ồ, nói đi, chuyện gì? Lý Lợi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hoàn Phi một chút, thuận miệng hỏi. Hoàn Phi sau khi nghe, không khỏi gò má đỏ lên, nghiêng người tới gần Lý Lợi, nhỏ giọng nói, chủ công là biết đến, Hoàn Lang, Hoàn Báo bọn họ Lục huynh đệ bây giờ cũng đều lớn cả không phải còn nhỏ, nhưng vẫn không thành công ra. Lần này mạ tướng lĩnh quân tấn công vào hoàng cung, nhìn thấy các cung nữ từng cái như hoa như ngọc, rồi lại cơ khổ không trôi nước tượng, liền thuận lợi mang về mấy cái. Trước đó các nàng vẫn ở tại trong quân doanh, bây giờ đã rời đi kinh thành, mặt tướng đã nghị xin mời chúa công đưa các nàng ban tặng Hoàn Lang, Hoàn Báo đám người làm vợ. Đồng thời, mặt tướng cũng có thành ra chi niệm, xin mời chúa công cùng nhau tác thành. Thiết, cung nữ. Lý Lợi quay đầu nhìn gò má đỏ lên Hoàn Phi, trầm ngâm nói, cái này cũng không hoàn toàn là cung nữ, còn có mấy cái tần phi. Hoàn Phi biểu hiện sốt sắng mà nhìn Lý Lợi trên mặt vẻ mặt, tiểu tâm rực rực nhỏ giọng nói, mấy cái tần phi, mấy cái cung nữ. Nghe tới nhân số không ít ta, Hoàn Phi, ngươi từ trong cung đến cùng bắt được bao nhiêu người? Lý Lợi khẽ nhíu mày trầm giọng hỏi. Liếc thấy Lý Lợi nhíu mày, Hoàn Phi nhất thời trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, vội vã thật lòng bẩm báo, chúa công bất giận. Mặt tướng tổng cộng bắt được 103 nữ tử, trong đó có 78 cái là cung nữ, còn dư lại đều là tần phi. Lý Lợi sau khi nghe, thần tình chợt biến, nộ nói, Hoàn Phi, ngươi là gan không nhỏ a. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi không gần nữ sắc, không ngờ rằng ta lại nhìn lầm. Nguyên lai ngươi Hoàn Phi không phải là không tốt nữ sắc, mà là thưởng thức cực cao, cô gái tầm thường ở trong mắt ngươi đều là yên chi tục phấn, xem thường. Bây giờ ngược lại tốt, cho ngươi tiến cung đem thiên tử cùng thái hậu tiếp đi ra, ngươi lại tiến cung chọn mỹ nữ, một hơi giành lại hơn 100 cái nội cung giai lệ mang về quân doanh. Trước đó ngươi ẩn giấu không báo, bây giờ trở lại Mi Ổ, ngươi giành được những mỹ nữ kia liền không cách nào đã ẩn tàng, vào lúc này ngươi mới ta báo cáo. Ngươi rõ ràng chính là tiên trạng hậu tấu, tự ý cho rằng căn bản không đem ta Lý Lợi để ở trong mắt mà. Chúa công bất giận, mặt tướng biết sai rồi. Xin mời chúa công chớ nổi giận hơn, mặt tướng tỉnh tội, cam nguyện bị phạt. Mắt thấy Lý Lợi giận tím mặt, Hoàn Phi nhất thời cả người khẽ run, liền vội vàng đứng lên quỳ lại nói. Hừ, nói tới nhẹ, người gây ra đại họa, biết không? Lý Lợi khá là căm tức hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, những kia trong cung tần phi tất cả đều là tiên hoàng linh đế cùng hoàng nông hoài vương Lưu Biện phi tử, đồng tướng quốc khi còn sống còn không dám minh mục trương đạm đem tần phi mang ra cung, chỉ có thể lén lén lút lút mang ra mấy cái dấu ở Mi Ổ bên trong. Nhìn lại một chút ngươi Hoàn Phi, mang theo mấy ngàn tướng sĩ vọt vào nội viện hoàng cung, khắp nơi chọn cung nữ cùng tần phi, sau đó đường hoàng đem các nàng mang ra hoàng cung, giấu ở trong quân doanh. Ngươi là gan thật là lớn, ta Lý Lợi cũng không sánh nổi ngươi, bái phục chịu thua. Cái này, chúa công, mặt tướng không có tìm khắp nội viện hoàng cung, còn có vài chỗ hẻo lánh cung điện đóng chặt cửa lớn, các tướng sĩ không có thời gian phá tan cửa cung. Hoàn Phi cúi đầu, nhẹ giọng giải thích. Hừ, ngươi còn dám nói nhiều. Ngươi biết tự tiện xông vào hoàng cung, cướp bóc cung tần phải gánh vác phụ bao nhiêu chịu tội sao? Lý Lợi nộ không thể tiết địa đứng dậy, tức giận nói. Hoàn Phi sợ đến toàn thân run run một cái, gấp nói, chúa công bất giận. Mặt tướng lúc đó cũng không muốn chu toàn, càng không có nghĩ tới đoạt mấy cái cung nữ dĩ nhiên sẽ gợi ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn những kia cung tần chính trực xuân xanh, thanh xuân tướng mạo đẹp, thả ở trong hoàng cung cơ khổ cuối đời thật là đáng tiếc. Vì lẽ đó, mặt khác, mặt tướng trước đó hướng cổ hủ quân sư bẩm báo quá, quân sư hắn cũng không phản đối. Bất quá quân sư từng căn dặn mặt tướng, ở không có được chúa công ngài đáp ứng trước đó, không được khinh động những kia cung tần. Bởi vậy, những kia cung tần những ngày qua không có thụ đến xâm phạm cùng bắt nạn, đến nay vẫn là hoàn bích chi thân. Hiện tại mặt tướng nguyện đem cái kia 103 tên cung thần toàn bộ hiến cho chúa công, xin mời chúa công bớt giận.
Hừ, chính ngươi làm tốt lắm công việc, sự việc, còn muốn đem văn hỏa quân sư cũng liên lụy vào. Mắt thấy đại họa lâm đầu rồi, ngươi đơn giản đem những này cung thần hiến cho ta, thiếu ngươi nghĩ ra. Lý Lợi tỏ rõ vẻ nộ sắp địa hừ lạnh nói.
Vậy phải làm thế nào?
Ai, lần này nhưng là chọc vào tổ ong vỏ vẽ.
Hoàn Phi vẻ mặt đưa đám, ai thắn nói.
Lý Lợi tức giận chưa tiêu nhìn Hoàn Phi một chút, lập tức đi dạo đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Hoàn Phi.
Lúc này, đã thấy Lý Lợi đấy mắt hiện ra một tia hài hước ý cười, khoe miệng tùy theo cong thành duyên dáng độ cong.
Lập tức hắn chắp tay mà đứng, xuyên thấu qua cửa sổ linh nhìn trong hậu viện Lý Hân cùng Thái Diệm đám người chơi đùa thân ảnh của, đem quỳ trên mặt đất Hoàn Phi gạt ở nơi đó.
Trên thực tế, Hoàn Phi trắng trợn cướp đoạt cung tần việc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Đổi lại trước đây hắn thất hoàng quyền hương thịnh thời kỳ, vậy dĩ nhiên là tội lớn lao yên, gây họa tới cả nhà, thậm chí còn sẽ giết liền cửu tộc.
Nhưng mà, vượt xa quá khứ.
Bây giờ hắn thất thế lực suy sụp, hoàng quyền luôn hãm, có tiếng mà không có miếng. Hán thất Giang Sơn cùng hôm nay kịch xuống, mà Hoàn Phi động tác này lại đúng lúc gặp thành Trường An đại loạn sắp, thiên tử cùng thái hậu còn tính mạng đáng lo, cướp giật trên dưới 100 cái cung tần cũng coi như không lên đại sự gì. Vừa Lý Lợi sở dĩ giận tím mặt địa đe dọa Hoàn Phi, là vì Hoàn Phi động tác này đúng là cả gan làm loạn, quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Đây là một rất nguy hiểm manh mối. Nếu như Lý Lợi đối với cái này không hề biểu thị, không có cho thấy thái độ của mình, không thể cho Hoàn Phi khắc sâu giáo huấn, như vậy Hoàn Phi hôm nay sau hay là sẽ sinh sôi ra càng lớn, nguy hiểm hơn ý nghĩ, cứ thế cuối cùng không người có thể giảng buộc hắn, làm cho hắn tùy ý làm vậy, gan to bằng trời. Đây là Lý Lợi tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra, nhất định phải trước tiên bóp chết Hoàn Phi tự chủ trương manh mối, kinh sợ đảm, để hắn đem lần này giáo huấn khắc trong tâm khảm, hôm nay làm sao công việc, sự việc, không dám tự ý cho rằng. Đặc biệt là muốn cho Hoàn Phi đối với hắn Lý Lợi trước sau mang trong lòng kính nể, trung tâm thần phục, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh.
Lý Lợi ở phía trước cửa sổ đầy đủ đứng nửa canh giờ, mà Hoàn Phi thì lại trên đất quỳ nửa canh giờ.
"Thôi, Hoàn Phi, ngươi đứng dậy đi."
Tiên tĩnh trong thư phòng, Lý Lợi đột nhiên xoay người nâng dậy Hoàn Phi, đi dạo ngồi trở lại chủ vị.
"Đa tạ chúa công khoan dung độ lượng."
Hoàn Phi trên mặt mang theo xấu hổ sắc địa cung kính thanh âm, lát sau hai chân tê dại, thân hình tùy theo lay động mấy lần, ngồi xuống lần nữa.
Lý Lợi mặt sắc bình tĩnh mà nhìn Hoàn Phi, trầm giọng nói, "Việc đã đến nước này, hối hận chi vô dụng.
Bất quá chuyện như vậy, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu như ngươi hôm nay sau còn dám gan lớn như vậy làm bậy, vậy chúng ta chủ thần ở giữa tình nghĩa huynh đệ chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục nữa. Nếu như ngươi dạy mai không sửa, kiệt ngạo khó thuần, thêm nữa ngươi Hoàn Phi dũng quan tam quân, vô địch khắp thiên hạ, ta Vũ Huy quân chỉ sợ thịnh không xuống ngươi tôn đại thần này, ngươi liền tìm việc khác liền đi."
"Không, chúa công."
Mặt tướng thật sự biết sai rồi, mặc cho đánh mặc cho phạt, xin mời chúa công giáng tội."
Hoàn Phi thần sắc đại biến địa gấp nói.
Lý Lợi nhẹ nhàng xua tay nói rằng, "Chống kêu không cần đũa tạ, biết sai có thể sửa là được rồi. Lần này, ta không phạt ngươi, ra ngoài phòng. Việc này coi như xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cái kia 103 tên cung tần không cần giao cho ta, ngươi tự đi chọn lựa 9 người lưu lại, trong đó 3 người là thê thiếp của ngươi, 6 mặt khác nữ hứa cho Hoàn Lang, Hoàn Báo huynh đệ bọn họ 6 người làm vợ. Còn giữ lại cung tần toàn bộ giao cho Lý Hân cùng không chút tì vết các nàng, làm cho các nàng cho trong quân chưa thành ra tướng lĩnh thu xếp một thoáng việc kết hôn, đợi thành Trường An việc sau khi kết thúc, chọn hoàng đạo cát hôm nay, ta tự mình cho các ngươi chủ hôn.
An bài như vậy, ý của ngươi như thế nào?"
Mặt tướng lĩnh mệnh, đa tạ chúa công tất thành.
Hoàn Phi vui mừng không người đáp.
Lý Lợi tùy theo cười nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Ngươi Hoàn Phi xông ra đại họa, tự nhiên là toàn bộ quân tướng sĩ đồng thời gánh chịu, vì lẽ đó những này cùng tần cũng không thể khiến một mình ngươi độc chiếm. Trong quân tướng lĩnh rất nhiều người đều không có thành ra, mượn cơ hội này đem cung tần gả cho bọn họ, cũng coi như là ngươi Hoàn Phi giúp người làm niềm vui, làm một cái công đức vô lượng chuyện thật tốt.
Hoàng cung tần phi cùng cung nữ mà, dáng dấp tướng mạo tự nhiên đều rất tốt, nhân phẩm cùng tài văn chương cũng sẽ không kém, bằng không cũng sẽ không bị tuyển tiến vào nội viện hoàng cung. Hơn nữa ngươi Hoàn Phi cái này xưa nay không tốt nữ sắc người đều không nhịn được rồi, nói vậy lần này giành được những này cung tần mỗi người đều là mới sắc song toàn mỹ nữ giai lệ. Cứ như vậy, trong quân tướng lĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí biết cười đến không ngậm mồm vào được, chờ bọn hắn có tin mừng quý tử sau khi, nói không chắc còn có thể cho ngươi tặng lễ ngỏ ý cảm ơn đây.
Ha ha ha.
Này.
Kha kha kha.
Cái này công đức vô lượng việc tốt vẫn là chúa công tới làm đi, mặt tướng thật sự là không chịu được nổi, càng không muốn làm cho hơn trong quân tướng lĩnh biết được những này cung tần là ta giành được, quá mất mặt rồi, nói thì dễ mà nghe thì khó a.
Xin mời chúa công cần phải đáp lại việc này, mặt tướng bái tại chúa công.
Hoàn Phi biểu hiện khẩn thiết địa quỳ lại nói.
Được, giúp người giúp đến cùng, ta liền sẽ giúp ngươi một lần, đem chuyện này đam hạ đến.
Lý Lợi cười nói.
Tùy theo Hoàn Phi bôi một cái mồ hôi lạnh trên trán, không người xin cáo lui, Lý Lợi mỉm cười nhìn theo hắn rời đi.
Lập tức, Lý Lợi một mình trong thư phòng cười to một lát, ha ha ha.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 284, bảy mưu nghị kê hào hào rào, đầu hạ chi quý trận đầu vũ bất ngờ tới.
Tuy là đầu hạ thời tiết, nhưng trận này khoan thai đến muộn nước mưa, nhưng tựa giang nam thu vũ bình thường liên miên không dứt, liên tiếp rơi xuống 3 ngày nhưng chưa ngừng lại. Ao ào rơi dụng nước mưa, cọ rửa tây bắc trên mặt đất cát bụi, lúc cày ruộng, làm cho con đường lầy lội, gián tiếp thúc đẩy Trường An cùng Mi Ổ ở giữa cục diện bế tắc tạm thời biến mất ở trong mưa gió.
Mi Ổ, trong chủ điện viện.
Bang bang bang.
Lý Lợi một mình đi tới đồng nguyện ngoài cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Tự động chắc chết rồi, đồng nguyện liền đem tiếp thân thị nữ khiển đi, một người chờ ở trong phòng, đóng cửa không ra, đến nay gần một tháng. Ở giữa, Lý Hân, Điền Vô Hà, Thái Diễm các loại, chờ, ngũ tỷ muội đều tới quên quá nàng, nhưng hiệu quả rất ít. Nàng như trước sầu não bất ức, cả ngày chờ ở trong phòng, cửa lớn không ra cổng trong không bước, không biết nàng ở bên trong làm gì. Ai ở gõ cửa? Thân thể ta không khỏe, mời ngươi trở về đi. Trong phòng truyền đến Đồng Nguyện lạnh lạnh địa khước từ âm thanh. Huyền Nhi, mở cửa đi. Lý Lợi nhẹ giọng nói ra. Chít chít, vắng lặng chốc lát, Đồng Nguyện rốt cục mở cửa phòng, hạ thấp người đẩy lên một bên, hai mắt hơi mang theo nước mắt, nhỏ giọng nói, thiếp thân thất lễ, phu quân mời đến. Lý Lợi từ phía sau Lý Trí trong tay tiếp nhận quà, lập tức xua tay ra hiệu Lý Trí lui ra, bước nhẹ đi tiến ra phòng. Huyền Nhi, vi phu mang đến cho ngươi một ít đồ bổ, cần phải dùng ăn. Ngươi quá tiểu thụy, những ngày qua hao gầy không ít, còn tiếp tục như vậy, thân thể ngươi sẽ không chống đỡ nổi. Ở giường trước giường bàn tròn bên ngồi xuống, Lý Lợi thương tiếc nhìn Đồng Uyển, ôn nhu nói. Đồng Uyển hai con mắt lệ quang ánh ánh mà chăm chú nhìn Lý Lợi, đau thương nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đa tạ phu quân mong nhớ, thiếp thân không có chuyện gì. Ngươi là ở ta, đúng không? Bởi vì ta không có đoạt lại tướng quốc thi thể, không có thể làm cho hắn mồ yên mà đẹp. Lý Lợi thần sắc bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi. Đồng Uyển sau khi nghe, hốc mắt trong nước mắt lã chã lướt xuống, nước nở nói, phu quân phụng mệnh rời kinh, ban đêm hôm ấy nhưng đi mà quay lại, sau đó hơn 3 vạn đại quân ẩn thân cắt ra sườn núi khe núi nửa tháng. Cha ngộ hại trong ngày hôm ấy, ngươi liền phái người lẻn vào Trường An, đem tỷ phu ta, tỷ tỷ và đông đảo Tây Lương tướng lĩnh gia quyến toàn bộ đều cứu ra rồi, còn từ Lữ Bố trong tay cứu Diễm thị phụ thân Thái Trung Lang. Nhưng là ngươi tại sao không đoạt lại phụ thân ta thi thể? Lẽ nào Lý Trí bọn họ không có năng lực này sao? Ngươi nói không sai, Lý Trí đám người quả thật có năng lực đoạt lại tướng quốc thi thể, là ta không có ra lệnh cho bọn họ như vậy làm. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, không phải ta không làm được, mà là ta không thể dưới mệnh lệnh này. Ngươi mất đã qua đời, nhưng chúng ta những người này còn phải tiếp tục sống tiếp, vì lẽ đó có một số việc không thể làm. Lý Lợi thần sắc tỉnh táo nói rằng, ngươi nếu sợ sẽ bị liên lụy, tại sao lại muốn bắt cóc thiên tử cùng thái hậu? Đồng Nguyện Đũ ván hỏi. Lý Lợi mặt không thay đổi sắc mà nói ra, trước khác nay khác. Tướng quốc bỏ mình lúc, Vương Doãn cùng Lữ Bố hai người nắm giữ triều chính, chấp thiên hạ người cầm đầu, cũng tương tướng nước qua đời tin tức bố cáo thiên hạ. Bởi vậy ta không thể đàng ra tay cướp giật tướng quốc thi thể, bằng không cũng sẽ bị thiên hạ bách tính coi là tướng quốc dư nghiệt, mất hết tên tuổi. Nhưng mà khi làm Tây Lương quân công hám Trường An sau khi, tình thế thì không như vậy. Trường An đại loạn, ai có thể đem thiên tử cùng thái hậu nắm trong lòng bàn tay, ai liền chiếm cứ đại nghĩa tên, tay cầm thiên hạ quyền bính, lát sau trưởng khống thiên hạ đường hướng của dư luận. Đồng Nguyện sau khi nghe, chăm chú mà nhìn về phía Lý Lợi, im tiếng không nói. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên đứng lên, tức giận nói, vũ quan bên dưới thành, ngươi tại sao để cho chạy Lữ Bố? Hắn ân đền oán trả giết phụ thân ta, ngươi tại sao còn muốn để cho hắn chạy thoát? Lý Lợi nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trầm ngâm nói, Lữ Bố vì công danh lợi lộc giết chết Đinh Nguyên, quăng đến tướng quốc dưới trướng, sau đó lại giết chết tướng quốc, lại bái Vương Doãn làm nghĩa phụ, hiện nay Vương Doãn cũng bị chém thành muôn mảnh. Đã như thế, thiên hạ tuy lớn, nhưng không người dám với lại thu nhận giúp đỡ Lữ Bố, lại càng không có người còn dám trọng dụng hắn, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá ta không thể để cho hắn chết trong tay ta, chí ít trước mắt không thể giết hắn, thả hắn đi Trung Nguyên, đối với chúng ta toàn bộ Tây Lương quân có lợi vô hại. Hai quyền đối với hại lấy nhẹ, vì lẽ đó Lữ Bố hiện tại vẫn không thể chết, hắn nên vì hắn làm ra tội nghiệp trả giá thật lớn, đợi được hắn chúng bạn xa lánh không có chú ý chính hắn thời điểm, chính là của hắn chết chi hôm nay. Đồng Nguyện thất hồn lạc phách ngã ngồi ở trên giường, hai mắt đẫm lệ mà nói ra, cha không có nhìn lầm, ngươi so với Lữ Bố đáng sợ hơn, chuyện gì đều nằm ở trong kế hoạch của ngươi. Có phải là liền ngay cả lấy ta làm vợ cũng là của ngươi một loại thủ đoạn, ngươi căn bản không thích ta, đúng không? Lý Lợi thần sắc khẽ biến, mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng nói, cưới ngươi làm vợ, ngoại trừ tướng quốc cố ý tứ hôn ở ngoài, không lẫn lộn nguyên nhân khác. Ta Lý Lợi đường đường chính thức nam nhi, còn khinh thường với lợi dụng nữ nhân đạt đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta hôm nào trở lại thăm ngươi. Nói xong về sau, Lý Lợi đứng dậy đi tới Đồng Nguyện trước người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt thuận nàng hai bên thái dương tóc rối bời, lập tức xoay người rời đi. Ô ô ô. Trơ mắt nhìn Lý Lợi đi ra khỏi cửa phòng, Đồng Nguyện gần như muốn mở miệng giữ lại hắn, nhưng nghẹn ngào nói không ra lời, lát sau phục ở trên giường thất thanh khóc giống. Sau cơn mưa trời lại sáng, đầu hạ ánh mặt trời tái hiện phong mang. Con đường chưa cường tráng, đóng giữ thành Trường An Tây Lương quân lại nổi lên khói lửa. Do Quách Tỷ, Đoạn Hồi hai người lĩnh binh 50.000 ra khỏi thành, thu tiêu diệt chiếm giữ ở viện do quận cảnh nội Hồ Trần cùng đồng viện bộ đội sở thuộc hơn 2 vạn tàn binh. Ngoài ra, Trương Tế cùng Lý Mông nhị tướng lĩnh binh 30.000 bộ kỵ đi tới Lương Châu Lũng Hữu, nỗ lực thu tiêu diệt trú đóng ở Lâm Thao Như phụ bộ đội sở thuộc mấy vạn binh mã. Lâm Thao thành là Đồng Trác xào huyện, chữ hàng rất nhiều tiền lương cùng mấy cái loại cỡ lớn chuồng ngựa, là cả Tây Lương quân đại hậu phương, do Đồng Trác hai nữ tế Như phụ đóng giữ. Đồng Trác khi còn sống đối ngoại tuyên bố Lâm Thao thành cầm binh 10 vạn chi chúng, vững như thành đồng vết sắt, đủ để quét ngang toàn bộ Lương Châu. Nhưng thực tế làm sao nhưng không biết được, quan đông chư hầu đều cho rằng Như phụ cầm binh 10 vạn chỉ là Đồng Trác lời nói của một bên, phô trương thanh thế, không đủ để tin. Bất quá Lâm Thao thành lần này lại bị Trương Tế theo dõi, cùng Lý Mông đồng thời lĩnh binh thu tiêu diệt. Hai đạo đại quân điều động về sau, đóng giữ thành Trường An Tây Lương quân chỉ còn giữ lại bất mãn 30.000 binh mã. Lý Giác tọa trấn Trường An, dưới trướng Vương Phương cùng Quách Mánh một đám đem phân biệt leo lên đầu thành, phụ trách đóng giữ cửa thành. Mấy ngày trước, Lý Giác hướng về Lý Lợi yêu cầu 13 vạn đại quân lương đồng, quả thật phô trương thanh thế kế sách, thực tế Tây Lương quân chỉ có không tới 110.000 người mã. Ở phản công Trường An cuộc chiến trong, Lý Giác dưới trướng 12 vạn Tây Lương quân tấn công thành trì sắp tới 3 canh giờ, tử thương hơn 1 vạn danh tướng sĩ. Mi ổ chủ điện đại sảnh. Lý Lợi ngồi cao chủ vị, đối đầu là xem Lý Huyền cùng Lý Nho hai người đưa tới tiền lương sổ sách, giữa hai lông mày hiện lộ ra nồng đậm vui mừng sắc.
"Tốt, tốt, tốt a.
Trước đây ta liền tính toán Mi ổ bên trong chứa đựng rất nhiều tiền lương, không nghĩ tới Mi ổ tiền lương đại đại nằm ngoài dự đoán của ta, thật sự là quá tốt. Thiên tứ kho lúa, ta Vũ Uy quân phát triển lớn mạnh cơ hội rốt cuộc đã tới." Đại thể lật nhìn một lần thư tử, Lý Lợi mừng tít mắt mà thán phục nói:
"Ha ha ha, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công.
Có số tiền kia lương thực, quân ta dù cho lần thứ 2 tăng cường quân bị 10 vạn, trong vòng 5 năm, lương đồng không lo, thực lực tăng mạnh à." Lý Huyền cười ha hả phụ họa nói. Lý Lợi vui vẻ gật đầu, rất có cảm xúc mà nói ra, Nguyên Trung nói rất có lý. "Ta vẫn cho là chúng ta Tây Lương quân khốn thủ một góc, đều bởi vì Tây Lương lạnh lẽo, lương thảo không ăn thua, vô lực đông tiến công lấy quan đông tất cả châu quận. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, đồng tướng quốc đóng quân Tây Lương, không phải là không có tiền lương cung cấp đại quân thảo phạt Trung Nguyên, mà là hắn không muốn lần thứ hai bước lên ngọn lửa chiến tranh, đem Đông Đô Lạc Dương mấy chục năm tích lũy tiền lương toàn bộ cất giữ ở Mi ổ bên trong, sở hữu kim sơn, tận hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng tiếc trời không cho người toàn nguyện, tướng quốc chỉ hưởng thụ lấy hơn một năm thanh phúc, liền đột tử chính dương cung. Hiện nay trời xanh đem nhiều tiền như vậy lương thực ban cho ta Lý Lợi, là phúc là họa còn chưa thể biết được. Bất quá chúng ta Vũ Uy quân tất nhiên không thể dẫm vào tướng quốc vết xe đổ, dù cho không thể bình định thiên hạ, cũng phải tạo phúc Tây Lương một phương mạch tính. Nguyên Trung, Văn Ưu, lương thực không thích hợp giữ lâu, hai người các ngươi vẫn cần thích đáng phân phối trần lương thực, không nên tao đạp những này đến từ không dễ lương thực.
Vâng, thuộc hạ các loại, chờ, nhất định không phụ chúa công sự phó thác.
Lý Huyền cùng Lý Nho hai người không người đáp. Quyết định tiền lương việc, Lý Nho cung kính nói bẩm báo, chúa công, Kim hôm nay thành Trường An điều động 8 vạn đại quân Tây Trinh, Quách Tỷ, Đoạn Đội lĩnh binh thảo phạt hồ trận, đồng biệt bộ đội sở thuộc, trương tế, Lý Mông lĩnh binh đi tới Lũng Hữu. Ngoài ra, theo mật thám thám báo, chú đóng ở Lâm Thao Trung Lang tướng Lưu Phụ nghe nói tướng quốc sau khi chết, mang theo lượng lớn kim ngân đổ tế nhuyễn nỗ lực trốn hướng về người Khương lãnh địa tị nạn, không ngờ lưu vong trên đường lại bị thân binh giáo úy Hồ Xích Nhi đánh giết. Sau đó Lâm Thao 5 vạn đại quân sụp đổ, mấy bạn tướng sĩ trắng trận đốt giết cướp bóc một phen về sau, mang theo kim ngân ngọc khí tứ tán thoát thân. Bây giờ Lũng Hữu cảnh nội nhưng có hơn 2 vạn phổ thông giáp sĩ, bọn hắn linh quân tướng lĩnh đại thể đều chạy, cứ thế những giáp sĩ này quần lòng vô thủ, không người quản thúc, làm hại Hưng Lân, tùy ý làm bậy. Việc này nên ứng đối ra sao, xin mời chúa công bảo cho biết.
Như phụ chết rồi, Lũng Hữu đại quân quần lòng vô thủ.
Lý Lợi mày kiếm cao lại địa trầm ngâm một tiếng, lập tức khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, mỉm cười nói, Như phụ xưa nay đối với đồng tướng quốc nghe lời răm rắp, không nghĩ tướng quốc vừa chết, hắn lại ra hạ sách này, muốn mang kim ngân lưu vong.
Ha ha ha, đây là lý do đáng chết ta.
Bất quá ta sớm có sắp xếp, Hưu Chư Thiết Kỵ đến đây Trường An ngày thứ 2 liền do Đằng Vũ dẫn dắt 10.000 kỵ binh nhẹ quay lại Lương Châu, tiềm phục tại Lũng Hữu phụ cận, lường trước Đằng Vũ lúc này hẳn là bắt tay hợp nhất Lũng Hữu chú quân rồi. Những kia mang theo kim ngân đổ tế nhuyễn lẩn trốn tướng lĩnh một cái cũng chạy không thoát, bất quá cái kia 5 vạn đại quân thật là không có tác dụng lớn, cần phải hao phí một ít lúc hôm nay sàng lọc chỉnh biên, cuối cùng có thể lưu lại 30.000 binh mã liền tính là không tồi rồi. Lý Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói ra, "Ồ, ta nói những ngày qua làm sao không gặp Đằng Vũ cùng những kia Hưu Chư tướng sĩ đây, nguyên lai chúa công sớm có tính toán." Chúa công bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài, thuộc hạ bài phục. Lý Nho đồng dạng cảm thấy bất ngờ, thở dài nói, "Chúa công anh minh a." Lũng Hữu là tướng quốc khi còn sống chỗ căn cơ, nơi đó không chỉ có chú đóng 5 vạn đại quân, còn có 2 cái chuồng ngựa, nuôi lấy mấy vạn thất tây lương chiến mã. Lấy thuộc hạ suy đoán, chúa công lần này phái Đằng Vũ tướng quân xuất quân đi vào, chỉ sợ sẽ là hướng về phía những chiến mã kia đi.
Ha ha ha.
Văn Ưu một câu nói chúng, nói không kém chút nào. Lý Lợi cười híp mắt khẳng định Lý Nho phỏng đoán, lập tức nói tiếp, Lũng Hữu biến đổi lớn ở trong dự đoán của ta, bất quá chiếm giữ bên phải viện gió hồ trận, đồng biệt bộ đội sở thuộc binh mã, thật là khá là tinh nhuệ. Đặc biệt là đồng biệt xuất lĩnh phi hùng binh, đây chính là chúng ta Tây Lương cảnh nội số lượng không nhiều trọng giáp thiết kỵ, ta đã mê tít mắt đã lâu rồi.
Văn Ưu, ngươi có nắm chắc hay không thuyết hàng đồng biệt, tiện thể đem trong tay hắn phi hùng binh cũng nhét vào Vũ Uy quân.
Lý Nho cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, thuộc hạ nhất định làm hết sức, nguyện bằng 3 tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục đồng biệt đến hàng, xin mời chúa công yên tâm.
Được.
Lý Lợi cười lớn nói, phái ta Hoàn Phi dẫn dắt 3.000 hổ khiếu doanh tướng sĩ hộ tống ngươi đi vào, tranh thủ chạy đi quyết tỷ, đoạt đổi đại quân phía trước thuyết hàng đồng biệt cùng hộ trận. Nếu như hộ trận không muốn quy hàng cho ta, cũng không cần miễn cưỡng, nhưng đồng biệt cùng với dưới trướng phi hùng binh nhất định phải tranh thủ lại đây. Mặc kệ hắn đưa ra điều kiện gì, ngươi cũng có thể đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đồng ý quy hàng là được. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tức khắc khởi hành.
Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Lý Nho vui vẻ đáp lại, lúc này bước nhanh rời đi đại sảnh. Lý Huyền nhìn theo Lý Nho rời đi, nhẹ giọng hỏi, chúa công, nếu như đồng biệt coi là thật dở công phu sư tử ngoạm, lung tung ra điều kiện, ngài cũng sẽ đáp ứng hắn sao?
Dở công phu sư tử ngoạm.
Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, tùy theo cười lạnh nói, nếu như đồng biệt không biết thời vụ, chào giá trên trời, như vậy tham lam người lưu có ích lợi gì?
So với đồng biệt, ta càng coi trọng hắn dưới trướng phi hùng binh.
Ha ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 285, gió nổi mây vần Lũng Hữu Lâm Thao Thành.
Lũng Hữu, bởi vì ở lũng núi phía tây mà được gọi tên, thời cổ phía tây vì là phải, cố xưng Lũng Hữu.
Lâm Thao đại doanh, trung quân bên trong đại trướng.
Thống lĩnh, hết hạn ngày hôm nay, quân ta trước sau thu hàng hơn 43,000 Tây Lương binh,
bắt lấy đồn trưởng cấp trở lên tướng lĩnh hơn 200 người, còn bắt được gia quyến của bọn họ, chặt được lượng lớn kim ngân ngọc khí. Trước mắt quân ta nên làm gì, xin mời thống lĩnh công khai. Trong đại trướng, Hoàn Lang không người hướng về chủ tướng Đằng Vũ bẩm báo. Hai người kia mã trong sân chiến mã đều truy lấy trở về rồi sao? Đằng Vũ thân mang giáp trụ ngồi ở chủ vị, xua tay ra hiệu Hoàn Lang vào chỗ, tùy theo ngồi đối diện ở dưới trướng bên trái Dương Thu trầm giọng hỏi. Lần này Đằng Vũ phục mệnh xuất lĩnh 10.000 hưu chư thiết kỵ đến đây lũ hưu, chiến sự cực kỳ thuận lợi. Lâm Thao Thành gần như là một tòa không đề phòng thành trì, trong thành tuy có gần vạn giáp sĩ, cũng không người chỉ huy thủ thành, hỗn loạn không thể tả, thiếu chí khí. Không chỉ có là Lâm Thao Thành như vậy, toàn bộ lũng hưu quận tất cả huyện đều là như thế. Đối mặt không đỡ nổi một đòn như vậy cục diện, Đàng Vũ xuất quân chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đã khống chế toàn bộ quận, lát sau trắng trận thu hàng quần long vô thủ như phụ đại quân, cũng thu hồi bị loạn quân cướp sạch không còn mấy vạn con chiến mã. Ở giữa, Hưu Chư doanh phó thống lĩnh Hoàn Lang xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ thu hàng loạn quân, phó thống lĩnh Dương Thu dẫn dắt 3.000 kỵ phụ trách đoạt về bị cướp đi chuồng ngựa chiến mã, mà Đàng Vũ mình thì tọa trấn Lâm Thao Thành, bắt tay chỉnh biên hàng binh. Dương Thu, Nguyên Hàn thoại dưới trướng bát bộ đem một, võ nghệ không tệ, làm người khá là trung nghĩa. Uy Hàng Vũ uy quân sau khi, hắn trước kia đảm nhiệm phó thống lĩnh trước, sau lần đó theo Vũ Uy quân hôm nay rích lớn mạnh, tướng lĩnh hôm nay rích tăng nhanh, hắn một mực tại tất cả doanh xoay chuyển, không có chỗ xuất sắc, nhưng cũng không có khuyết điểm. Thuộc về cần cụ chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó thật kiền tướng lĩnh. Bên trong đại trướng, Dương Thu nghe được Đằng Vũ hỏi dò về sau, lập tức đứng dậy bẩm báo, bẩm thống lĩnh, mặt tướng phụ mệnh thu hồi chuồng ngựa thất lạc chiến mã, xuất hiện đã đoạt về chiến mã hơn 34.000 tớt, trong đó mã câu 6.000 tớt, còn lại đều là có thể cung cấp chinh chiến tuấn mã. Theo chuồng ngựa tôi tớ từng nói, Lâm Thao chuồng ngựa vốn có hơn 4 vạn con chiến mã, hiện nay vậy còn dư lại mấy ngàn trận chiến mã đã chạy ra lũng hữu cảnh nội, trong thời gian ngắn e sợ rất khó đoạt về. Mặt tướng làm việc bất lợi, xin mời thống lĩnh trách phạt. Hả, còn có mấy ngàn con chiến mã không có tìm được. Đàng Vũ nghe vậy trầm ngâm một tiếng, ngưng mắt nhìn Dương Thu, khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói, chuyến này, chúa công cố ý dặn ta, Lâm Thao chuồng ngựa chiến mã không thể sai sót. Không nghĩ tới chúng ta xuất binh chậm một bước, khiến chuồng ngựa bị loạn quân tranh mua hết sạch, cuối cùng vẫn là lạc đường mấy ngàn con chiến mã. Ai, coi như rồi, truy không trở lại liền tạm thời coi như thôi. Dương Thu, việc này ngươi đã tận lực, ngồi xuống đi. Sau đó, chúa công truy hỏi hạ xuống, do bổn thống lĩnh một mình lãnh trách nhiệm. Chờ Dương Thu tỏ rõ vẻ xấu hổ địa ngồi xuống, Đàng Vũ thần sắc nghiêm nghị địa trầm giọng nói, lần này lũng hưu chuyến đi, như phụ loạn quân đã thu hàng xong xuôi, chiến mã cũng đuổi trở về hơn nữa, tuy rằng chưa càng toàn bộ công, nhưng cũng toán hoàn thành chúa công giao phó sứ mệnh. Trước mắt việc cấp bách là mau chóng chỉnh biên hàng binh, tăng mạnh lũng hưu thành trì phòng ngự, cần phải bảo vệ lũng hưu. Mới vừa lấy được chúa công mệnh lệnh, chiếm cứ thành Trường An trương tế, Lý Mông nhị tướng xuất lĩnh 3 vạn đại quân khoái mã kiêm chỉnh về phía ta lũng hưu tới rồi. Bọn họ mục đích của chuyến này không cần nói cũng biết, không phải là muốn thu hàng như phụ đại quân, đoạt lại Lâm Thao chuồng ngựa. Nhưng đây đã là chúng ta Vũ Uy quân ăn ở trong miệng thịt, há có thể chắp tay nhường cho bọn họ. Lời còn chưa dứt, Đàng Vũ đứng thẳng người lên, hạ lệnh, chúng nghe lệnh, từ bỏ những thành trì khác, đại quân rút về Lâm Thao thành đóng giữ. Phụ chúa công có lệnh, Hòa Lang, Dương Thu từng người dẫn dắt 3.000 thiết kỵ ra khỏi thành đóng trại, ở Lâm Thao thành đông tây hai bên cắm trại hạ trại, cùng bổn thống lĩnh hình thành kỵ giác xu thế, chống đỡ trước tế, Lý Mông đại quân sầm lớn. Ngoài ra, chúa công cố ý dặn dò, không phải bạn bất đắc dĩ, quân ta không phải chủ động công kích. Nếu như trước tế, Lý Mông các loại, chờ, Tây Lương quân trước tiên công thành, vậy chúng ta không cần kiếm kỵ, buông tay chém giết. Cùng lúc đó, chúa công đã phái tử binh, điện vi hai vị thống lĩnh linh binh trước tới tiếp ứng quân ta, vì vậy quân ta nhất định phải ở viện quân đến trước khi bảo vệ Lâm Thao thành. Chúng tướng có gì dị nghị không? Vâng, mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh. Hoa Lang, Dương Thu cùng trong lều hơn 10 tên tướng lĩnh cùng kêu lên đồng ý. Lập tức Đằng Vũ cho trong lều chúng tướng phân biệt phái xuống mệnh lệnh, các tướng lĩnh dồn dập lĩnh mệnh mà đi, cuối cùng trong lều chỉ còn dư lại Đằng Vũ, Hoàn Lang cùng Dương Thu 3 người. Chúa công vẫn có kiêng dè nha, quá trọng tình nghĩa rồi. Đối với Lý Giác, Quách Tỷ 2 người xuất lĩnh Tây Lương quân khắp nơi nhường nhịn, tiếp tục như vậy, chúng ta Vũ Uy quân chắc chắn rơi vào bị động bị đánh tình cảnh. Nhìn thấy các tướng lĩnh đều đi ra, Hoàn Lang khẽ thở dài một cái địa đối với Đằng Vũ nói rằng. Dương Thu gật đầu phụ hòa nói, quân ta ở Lũng Hưu nguyên bản là có 1 vạn thiết kỵ, bây giờ hơn nữa thu hàng hơn 4 vạn hàng binh, cầm binh hơn 5 vạn. Nhiều lính như vậy mã, chúng ta còn cần phải bỏ thành cố thủ Lâm Thao, trực tiếp xua binh giết tới, liền có thể đem trương tế, Lý Mông xuất lĩnh 30.000 binh mã đánh cho quân lính tăng dã, thẳng thốt thoát thân. Đàng Vũ sau khi nghe, biểu hiện kinh ngạc nhìn Hoàn Lang cùng Dương Thu, lát sau trầm giọng hỏi hai người các ngươi muốn làm gì, muốn kháng mệnh sao? Thống lĩnh nói quá lời, chúa công đem làm chúng ta đương nhiên phải theo khiến mà đi, tuyệt đối không dám kháng mệnh. Này bên trong không có người ngoài, chúng ta cũng chỉ là phát lù, nói ra chúng ta ý nghĩ trong lòng mà thôi. Hoàn Lang cùng Dương Thu nhìn ra được Đàng Vũ cũng không hề tức giận, mà là cố ý hù dọa bọn họ. Vì vậy hai người bọn họ vẻ mặt cợt nhả mà nói ra. Đàng Vũ nghe vậy nét miệng nở nụ cười, cung kính thanh âm, chúa công sở dĩ đối với Lý Giác, Quách Tỷ đại quân nhường lối lại để cho, tất cả đều là xem ở Lý Giác tướng quân trên mặt mũi, không nghĩ tới cùng Lý Giác tướng quân xung đột vũ trang. Dù sao Lý Giác tướng quân đối với chúa công có công ơn nuôi dưỡng, trước đây đối với chúa công huynh đệ hai người khá là chăm sóc, đối xử như nhau bản thân ra. Chúa công ở trong thư từ đã nói rồi, thành Trường An tặng cho Tây Lương quân đóng giữ, ta Vũ Uy quân toàn thể tướng sĩ không được trước tiên đối với Tây Lương quân độc thủ, ai dám kháng mệnh giết chết không cần luận tội. Trên thực tế, chúa công hiện tại cũng là tình thế khó xử, chắc tay nhường ra thành Trường An đã để ta quân tướng sĩ khá là không cam lòng, nếu như sẽ đem thiên tử cùng thái hậu đưa cho Lý Giác tướng quân, e sợ quân tâm liền muốn bất ổn rồi. Vào lúc này, ai dám kháng mệnh không tuân theo, chỉ sợ chúa công dưới cơn nóng giận, coi là thật sau đó khiến trạm thủ kháng mệnh tướng lĩnh. Cho nên chúng ta vẫn là thành thành thật thật thủ thành, ai cũng không rõ có thể sợ cái này rủi ro, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Bất quá như vậy tranh đấu tương đối giằng co, kéo dài không được bao lâu, theo lần này thu hàng việc phát sinh, hai quân dĩ nhiên là tên đã lắp vào cùng không phát không được, một trận đại chiến không thể tránh được. Chờ xem, Tây Lương ai thuộc ở trận chiến này. Hoàn Lang cùng Dương Thu nghe vậy trong lòng sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau, rất tán thành gật đầu, tùy theo chắp tay thi lễ, nhanh nhanh rời đi lều lớn. Ngay khi Lũng Hữu cùng phải viện gió hai điệu gió nổi mây vần thời gian, Mi Ổ trong thành, Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người cũng cùng tiến tới, thương nghị thế cuộc trước mắt. Trong thư phòng, Lý Huyền cùng Giả Hủ ngồi đối diện nhau, Vương Trung Trà không nhanh không chậm địa uống trà đàm đạo. Văn Hòa Minh, trước đây ta thấy Từ Bình, Điện Vi nhị tướng dẫn dắt đại quân ra khỏi thành, không biết ý ngọc như thế nào. Lý Huyền nhấp một miếng trà, nhẹ giọng hỏi. Ha ha ha. Nguyên Trung Hà tất biết rõ còn hỏi, phụ chúa công quân lệnh, hai người bọn họ lĩnh binh tây đi, tiếp ứng Văn Ưu, Hoàn Phi cùng Đặng Vũ hai đạo nhân mã. Giả Hủ mặt mày hớn hở nhìn về phía Lý Huyền, cười nói. Lý Huyền ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía Giả Hủ, thấp giọng hỏi, Văn Hòa, chuyện này chúa công không để cập qua. Giả Hủ sau khi nghe, nói rằng, ta liền biết chuyện gì đều không gạt được ngươi. Không sai, Từ Vinh, Điện Vi nhị tướng lĩnh binh tây đi là ta vay chúa công tên ra lệnh, đến nay vẫn không có hướng về chúa công bẩm báo. A, Văn Hòa, ngươi thật hồ đồ, một mình điều binh hành động, đây là phạm vi việc a. Lý Huyền kinh hãi mất sắc mà nói ra. Giả Hủ nghe vậy cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói, chúa công trước đây đem binh phủ giao cho ta, để cho ta toàn quyền xử lý cùng Tây Lương quân có liên quan quân vụ. Thân là hạ thần, lẽ ra nên thay chúa công giải lo ra sức. Bởi vậy có một số việc chúa công không liền đi làm, chúng ta thân là bề tôi, chỉ cần là có lợi cho chúa công đại nghiệp, chúng ta bụng làm dạ chịu, đương nhiên phải đi làm. Lý Huyền đang trầm tư gật gù, nói rằng, Văn Hòa vừa có chủ công binh phủ, cái kia điều động binh mã việc cũng hợp tình hợp lý, hôm nay sau nếu như chúa công trách tội xuống, ta nguyện cùng Văn Hòa đồng thời bị phạt. Đa tạ nguyên trung tình nghĩa tham thiết, vi huynh vô cùng cảm kích. Giả Hủ khá là cảm động không người bái chào. Lý Huyền lúc này nâng dậy Giả Hủ, nói rằng, Văn Hòa huynh không cần cảm ơn, việc này tạm thời không để cập nữa. Trước mắt thế cuộc vi diệu, quân ta cùng Tây Lương quân quan hệ căng thẳng, song phương cách nhau mấy chục dặm xa hướng về đối lập, đại chiến sắp tới. Chỉ là chúa công tựa hồ còn đang do dự, nhường ra Trường An, rồi lại đem thiên tử cùng thái hậu giam lỏng ở Mi Ổ, dành trước thu hàng hộ trận, đồng việt cùng Lũng Hữu ba bộ hàng binh, rồi lại không muốn cùng Tây Lương quân phát sinh trực tiếp va chạm. Tiếp tục như vậy, chúng ta đối mặt tình thế đem càng bị động, các tướng sĩ bó tay bó chân, không triển khai được. Ta nghe thấy trong quân đã có đồn đại, nói chúa công muốn xuất lĩnh vũ uy quân hướng về Tây Lương quân đầu hàng, bởi vậy quân tâm di động, rất nhiều tướng lĩnh giận mà không dám nói gì, đối với chúa công rất có phê bình kín đáo. Không biết Văn Hòa có hay không biết được việc này. Ừm. Giả Hủ nâng trung trà lên trung hàm hồ kỳ từ nói quanh co một tiếng, tùy theo tự định giá nói rằng, nguyên trung tin tức rất chuẩn xác. Trước mắt trong quân tướng lĩnh quả thực có chút táo bạo, mượn rượu tiêu sầu, lung tung phát lù người không phải số ít. Bất quá ta quân như trước vững chắc như núi, quân tâm không nhúc nhích dao động, cũng không có ai dám đối với chúa công bất kính. Thế nhưng chúng ta cùng Tây Lương quân sự tình tốt nhất mau chóng giải quyết, lại như thế rằng co xuống, lòng người di động, quân tâm cũng đem bất ổn nhé. Lý Huyền rất tán thành địa gật đầu nói rằng, Văn Hòa nói rất có lý. Hiện nay quân ta đã thu hàng Lam Điền đại doanh hơn 3 vạn binh mã, hiện tại quân ta lại bắt tay hợp nhất đồng biệt bộ đội sở thuộc hơn 1 vạn phi hùng binh, hồ trần bộ đội sở thuộc hơn 2 vạn bộ quân, hơn nữa lung lưu 2-3 vạn nhân mã, tổng cộng cầm binh 15 vạn. Nếu như tập kết đại quân cùng Lý Giác, Quách Tỷ dưới trướng Tây Lương quân chính diện quyết chiến, tức làm cho quân ta phần lớn binh mã đều là hàng binh ngự lữ, nhưng 30.000 vũ uy quân cùng đồng việt bộ đội sở thuộc phi hùng binh tất cả đều là bách chiến kỵ binh dũng mãnh, mà Từ Vinh dưới trướng 30.000 bộ quân cùng Ba Tài dưới trướng 20.000 bộ tốt cũng không phải ngự lữ, hai quân quyết chiến, quân ta có rất lớn phần thắng. Chỉ là chúa công tựa hồ không muốn cùng Tây Lương quân khai chiến, không có chúa công mệnh lệnh, chúng ta dù cho lòng như lửa đốt, nhưng cũng không làm nên chuyện gì à? Giả Hủ sau khi nghe lộ ra nụ cười sán lạ, cười híp mắt nhỏ giọng nói, Nguyên Trung quá nóng lòng, ngươi là người trong cuộc mơ hồ nha. Chúa công đúng là không muốn cùng Tây Lương quân đại chiến, nhưng có một số việc là chiều hướng phát triển, có chút bất đắc dĩ. Nếu như Lý Giác tướng quân trước tiên hướng về quân ta phát động tấn công, hoặc là chủ động hạ chiến thư đốc chiến, thậm chí Tây Lương quân nguy cấp, vây quanh Mi Ổ. Đối mặt tình cảnh như thế, ngươi nói chúa công có thể hay không hạ lệnh nên chiến? Ha ha ha, à, quả thực như thế, chúa công tất nhiên nên chiến. Lý Huyền kinh ngạc nói rằng, tùy theo hắn cao mày trầm ngâm nói, chúa công trời sinh tính khoan dung độ lượng rộng lượng, làm người khiêm tốn, bình nghĩa hiếu đạo. Nếu như Lý Giác tướng quân không có lần nữa đối với ép, chúa công kiên quyết không hội chủ động xuất kích. Thế nhưng nếu Lý Giác tướng quân bức bách quá đáng, chúa công cũng sẽ không lùi bước, tất nhiên lĩnh binh xuất chiến. Chỉ là Văn Hòa lời ấy có thể có căn cứ, không phải phỏng đoán nói như vậy chứ? Ha ha ha, Nguyên Trung cô hãy yên tâm, việc này đã ở thực thi bên trong, sau đó liền sẽ tìm được chứng minh. Giả Hủ tự tin tràn đầy địa cười nói. Lý Huyền nghe vậy cười lớn nói, được, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Trận chiến này như thắng, ta vũ uy quân sau đó có thể quét ngang toàn bộ Tây Lương, tay cầm thiên tử, uy chấn thiên hạ. Hôm nay sau chỉ cần lệ tinh độ trị, từng bước tiêu diệt Trung Nguyên tất cả chư hầu, đại nghiệp sẽ thành. Chúa công tiên thu đại nghiệp, tốt đẹp Hà Sơn, ở trận chiến này. Ha ha ha. Dứt lời lời nói về sau, Lý Huyền cùng Giả Hủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức thoải mái cười to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện,
Chương 286, đổ thêm dầu vào lửa công thành, Lâm Thao bên dưới thành, Trương Tế Túc ngựa trước trận quát to một tiếng, đại đao vung lên, lưới đao nhắm thẳng vào Lâm Thao trên thành Đảng Vũ đại quân. Thoáng chốc, hơn 2 vạn Trương Tế bộ khúc theo tiếng mà động, như thủy triều giống như mãnh liệt mà ra. Thúc ngựa giơ thương Trương Tú xông lên trước, dẫn dắt đại quân lao thẳng tới tường thành đánh tới, mấy trăm chiếc thang mây bị các tướng sĩ vác lên vai vượt qua chiến hào, lát sau khoát lên trên tường thành, anh dũng trèo lên thành. Lâm Thao thành bất quá là một cái huyện thành, bên dưới thành không có sông nào bảo vệ thành, chỉ có một đầu rộng 3 trượng, sâu 1 trượng có thừa khô cạn chiến hào. May mà nơi này là đồng chắc quê nhà, thành trì vẫn tính kiên cố, tường thành cao 3 trượng, dày 1 trượng 5, cũng không dễ dàng bị công phá. Trương Tế tướng quân, làm sao ngươi có thể tự ý hạ lệnh công thành đây? Lý Giác tướng quân sớm có dặn dò, không được cùng Vũ Uy quân phát sinh trực tiếp va chạm, lẽ nào ngươi đều đã quên sao? Vùng sát cổng thành xuống, Lý Mông mắt thấy Trương Tế vi phạm Lý Giác quân lệnh, tự ý hạ lệnh đại quân công thành, nhất thời dục ngựa chạy đến Trương Tế bên cạnh, nộ không thể tiết địa lớn tiếng trách hỏi. "Hừ, Lý Mông, đừng quên thân phận của ngươi, lần này đến đây lúc hữu, ngươi là phó tướng của ta, ta Trương Tế mới là chủ tướng. Phải đánh thế nào trận chiến, không cần ngươi tới dạy ta." Trương Tế căm tức nhìn Lý Mông, tỏ rõ vẻ âm trầm địa hừ lạnh khiển trách. Thoáng trì hoãn một hơi, Trương Tế nói tiếp, "Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Chúng ta đã cùng Đằng Vũ bộ đội sở thuộc đối lập 2 ngày rồi, nhưng là Đằng Vũ tặc tướng căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, vừa không ra khỏi thành trả lời, cũng không mở thành đầu hàng, nghiêm nhiên khi chúng ta không tồn tại như thế. Khinh người quá đáng, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Lý Mông, nếu như ngươi không muốn xuất quân công thành, vậy ngươi liền mang theo của ngươi 10.000 binh mã ở ngoài thành chờ, ta mang của mình bộ khúc công thành. Sau đó Lý Giác tướng quân truy hỏi chịu tội, ta Trương Tế một người gánh chịu, tuyệt không liên lụy ngươi." Sự thực xác thực như Trương Tế nói. Trương Tế cùng Lý Mông 2 người lĩnh quân đến đây Lâm Thao thành đã 3 ngày rồi. Trước đây trong 2 ngày, Trương Tế cùng Lý Mông 2 người mang theo 3 vạn đại quân trước sau đến bên dưới thành gọi hàng, nỗ lực đe dọa Đằng Vũ, để hắn giao ra như phụ dưới trướng mấy vạn hàng binh cùng chuồng ngựa chiến mã. Nào có thể đoán được trên đầu thành Đằng Vũ ngoại trừ ngày thứ nhất leo lên thành lầu nhìn một chút Trương Tế cùng Lý Mông 2 người cùng sau người Tây Lương quân, sau lần đó liền đóng chặt cửa thành, đối với ngoài thành Tây Lương quân chẳng quan tâm, nghiêm nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Chú đóng ở ngoài thành đông tây hai bên hoàn lang, Dương Thu bộ đội sở thuộc cũng là như thế, chỉ ở doanh trại chu vi bố trí sừng hiệu, chiến hào, viên môn bốn phía bày xuống cường cung nhanh nỏ, căn bản không để ý tới Tây Lương quân. Đối mặt tình cảnh như thế, Trương Tế cùng Lý Mông nhị tướng lúc này trợn tròn mắt, lát sau lên cơn giận dữ, phẫn hận không nớt. Chỉ bất quá bọn hắn không có thăm dò Vũ Uy quân ở Lâm Thao thành hư thực, trong lúc nhất thời cũng không dám manh động, chỉ có thể ở ngoài thành năm dặm ngay tại chỗ đóng trại, cùng Vũ Uy quân đối lập. 2 ngày thời gian sau khi đi qua, Trương Tế cùng Lý Mông nhị tướng cuối cùng cũng coi như biết rồi Vũ Uy quân binh lực an bài. Ngoài thành 2 tòa đại doanh mỗi người có 3.000 vũ uy thiết kỵ, trong thành có 4.000 kỵ binh nhẹ, tổng cộng 1 vạn nhân mã. Cái khác hơn 3 vạn nhân mã đều là vừa vặn quy hàng hàng binh, không đáng để lo. Cha rõ ràng Lâm Thao thành tình huống về sau, Trương Tế ở bề ngoài không hề nói gì, thực tế nhưng quyết định muốn xuất quân mạnh mẽ tấn công Lâm Thao thành. Bất quá hắn biết Lý Mông là Lý Giác gia tướng, lại cùng Lý Lợi có giao tình, đương nhiên sẽ không đồng ý công thành. Liên hắn trước đó không làm bất luận biểu thị gì, lén lút nhưng mệnh lệnh Trương Tú chế tạo thang mây cùng Tình Lan, làm tốt công thành quân giới. Kim hôm nay trời vừa sáng, hắn dương xưng xuất quân đến đây bên dưới thành câu hỏi, thực tế lại là chuẩn bị xuất quân tấn công Lâm Thao. Kết quả hắn lĩnh binh vì là cánh tả, Lý Mông bộ đội sở thuộc 10.000 tướng sĩ vì là hữu quân. Đến bên dưới thành, hắn không giống nhau, không chờ Lý Mông phản ứng lại, hung hãn hạ lệnh đại quân công thành. Giết, cứ việc Trương Tế hạ lệnh công thành cử động có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng trên đầu thành Vũ Uy quân vẫn là đệ nhất thời gian tiến vào phòng ngự trạng thái, cung tên, lăn cây cùng dầu hỏa trong khoảnh khắc dồn dập rất xuống. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở ngoài thành đông tây hai bên đóng trại hỏa lang, Dương Thu nhị tướng cấp tốc chỉnh quân lên ngựa, lập tức đổ vật đối với tiến bảo, xuất lĩnh hưu chư thiết kỵ thẳng đến bên dưới thành Tây Lương quân đánh tới. Cốc cốc cốc. Giết nha, này. Ai, xem ra trận chiến này khó mà tránh khỏi rồi. Lâm Thao bên dưới thành, Lý Mông nhìn thấy đông tây hai bên Vũ Uy quân thiết kỵ thẳng đến chính mình dưới trướng 10.000 đại quân đánh tới, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Lập tức hắn giơ lên trong tay đại đao, dùng sức vung lên, chỉ huy đại quân chống đối hai bên kéo tới Vũ Uy thiết kỵ. Thời khắc này, Trương Tế ở thân binh bảo vệ dưới lùi tới xa xa, khóe miệng lộ ra mưu kế được như ý quỷ tiếu. Lý Mông a Lý Mông, ngươi thật đúng là Lý Giác, Lý Lợi thúc cháu hai người thủ hạ một cái trung thực quản gia, trung thành đã đến ngây thơ mức độ. Ta đem 20.000 bộ khúc đều phải đi công thành rồi, thành kia ở ngoài đông tây hai bên, góc cạnh tương hô Vũ Uy thiết kỵ tự nhiên sẽ xuất quân sát tướng lại đây, bọn họ xung phong mục đích nhất định là ngươi Lý Mông dưới trướng 10.000 Tây Lương quân. Ha ha ha, ngươi không muốn cùng Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân là địch, nhưng là đại chiến vừa mở, ngươi không nghĩ ra binh cũng không được. Xác thực, trước mắt loại cục diện này, từ lúc Trương Tế như đã đoán trước, hoặc là nói là hắn có ý định tạo thành Lý Giác dòng chính binh mã cùng Vũ Uy quân trắng trợn chém giết cục diện. Về phần Trương Tế tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Ở Trương Tế trong lòng, thành Trương An về ai cũng có thể, nhưng không có khả năng rơi xuống Lý Lợi trong tay, Thiên Tử cùng Thái Hậu, thậm chí thiên hạ quyền to, bất kể là rơi xuống Lý Giác trong tay, vẫn là rơi xuống Quách Tỷ trong tay, cũng không đáng kể, nhưng không có khả năng rơi xuống Lý Lợi trong lòng bàn tay. Nếu như thành Trương An cùng thiên hạ quyền to cuối cùng rơi xuống Lý Giác hoặc là Quách Tỷ trong tay, hoặc là hai người bọn họ cộng đồng chấp trưởng quyền to, như vậy hắn Trương Tế chẳng những có thể bảo toàn tự thân tính mạng, còn có thể thăng quan tiến tước, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Bởi vì hắn trong tay có hơn 2 vạn binh mã, còn có Kiêu Dung Thiện chiến chất nhi Trương Tú, Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người đều sẽ lôi kéo hắn,
dành cho hắn muốn có được tất cả. Thế nhưng, nếu thiên hạ quyền to cùng Tây Lương quân cuối cùng rơi xuống Lý Lợi trong tay, vậy hắn Trương Tế nhưng là thai vạ đến nơi rồi. Lại không nói hắn trước đây bởi vì đến nhà cầu mỹ thiết việc, liền cùng Lý Lợi kết làm thù hận. Chỉ nói riêng Lý Lợi ân oán rõ ràng làm người cùng sấm rền gió cuốn phong cách hành sự, hắn Trương Tế nếu như quăng đến Lý Lợi dưới trướng, nhất định không có quả ngon để ăn. Bái tướng phong hầu, tham quan tiến tức các loại sự tình, đó là đường hòng mơ tới, may mắn có thể bảo vệ tính mạng, coi như là trong bất hạnh rất may. Hơn nữa trước hắn cùng Lý Lợi kết làm thù hận, tình thế càng thêm nghiêm túc, tình cảnh hiểm ác cực điểm. Một khi hắn rơi xuống Lý Lợi trong tay, 89 phần 10 tính mạng khó giữ được, mặc dù may mắn không chết, đó cũng là kéo dài hơi tàn, muốn bảo vệ hiện hữu chức vị cùng binh mã e sợ đều là hy vọng xa vời. Bởi vậy, hiện nay Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai quân đối lập sắp, cứ không muốn Lý Gia thúc cháu hai người cùng người tốt, chính là Trương Tế. Lần này linh binh đến đây Lũng Hữu, Trương Tế vốn định hợp nhất một ít loại quân, nhờ vào đó lớn mạnh thế lực của chính mình. Tốt nhất có thể đoạt được Lâm Thao chuồng ngựa, có mấy vạn con chiến mã, dưới tay hắn hơn 2 vạn binh mã có thể lắp mình biến hóa, biến thành hơn 2 vạn kỵ binh hạng nhẹ. Hơn nữa hợp nhất Lũng Hữu hàng binh, cái kia thực lực của hắn có thể tăng lên dữ dội mấy lần, trở thành Tây Lương quân bên trong chỉ đứng sau Lý Giác, Quách Tỷ bên dưới người thứ 3 thực lực phái tướng lĩnh. Để Trương Tế không có nghĩ tới là, Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân lại cấp trước một bước chiếm lĩnh Lâm Thao thành, không chỉ hợp nhất mấy vạn Lũng Hữu hàng binh, còn chiếm cứ Lâm Thao chuồng ngựa. Nếu như chiếm cứ Lâm Thao thành Vũ Uy quân tướng lĩnh là Lý Lợi bản thân, như vậy Trương Tế khẳng định quay đầu liền đi. Dù cho Lâm Thao trong thành quân coi giữ ít hơn nữa, kim ngân tài bảo nhiều hơn nữa, hắn Trương Tế cũng không lưu luyến. Nhưng đóng giữ Lâm Thao tướng lĩnh lại là danh bất kinh truyền Hắc Quỷ Đảng Vũ, đã như thế, Trương Tế liền không cam lòng tay không mà về. Hơn nữa hắn chuyến này còn có Lý Mông xuất lĩnh 10.000 Lý Giác dòng chính binh mã, như vậy cơ hội ngàn năm một thở, nếu như hắn không biết cách lợi dụng, chẳng phải là sống vô dụng rồi hơn nửa đời người. Mọi cách mưu tính dưới, sự tiến triển của tình hình chính như Trương Tế sở liệu. Công thành chiến đánh vang, trên đầu thành Đảng Vũ xuất lĩnh mấy ngàn quân coi giữ tích cực thủ thành, bên dưới thành 6.000 Vũ Uy thiết kỵ từ hai bên rẽ ra, thẳng đến do dự không quyết định Lý Mông bộ đội sở thuộc đánh tới. Chiến sự vừa mở, Lý Mông xuất lĩnh 10.000 Lý gia quân cùng 6.000 Vũ Uy thiết kỵ giết đến khó hòa giải. Mà Trương Tế dưới trướng 20.000 công thành binh mã, trải qua lúc đầu thăm dò tính công kích mãnh liệt sau khi phát hiện Vũ Uy quân phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, sức chiến đấu cường hãn, lập tức đại quân công thành tư thế chợt giảm, chúng tướng sĩ gọi tiếng hô giết rung trời vang, thực tế lại là ra vẻ công thành, tùy thời hướng đông mặt rời đi. Một khi Trương Tế truyền đạt mệnh lệnh rút lui, bọn họ liền từ mặt đông rút quân, trước tiên thoát ly chiến trường. Cốc cốc bằng, giữa lúc Lâm Thao thành đại chiến say sưa sắp, mặt đông đường núi thượng truyền, ù đất loạn, đến ầm 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 có hàng vạn con ngựa chạy trốn thanh âm, tùy theo thâm hắc sắc kim nghe thú vương chiến cờ đón vào Trương Tế mi mắt. Nhất thời Trương Tế mặt sắc trắng bệnh, cả người không khỏi bị run rẩy, khóe miệng mãnh liệt co giật. Lập tức hắn dùng lực vây tay, gấp giọng hô lớn, rút lui, mau bỏ đi. Tú Nhi, dẫn dắt đại quân lập tức lui lại, từ mặt đông trên sơn đạo lui lại, Vũ Uy viện quân đến rồi. Lôi kéo cổ họng hét quát một tiếng lui lại, Trương Tế mang theo bên người mấy trăm thân binh rục ngựa giờ roi, vòng qua Vũ Uy thiết kỵ cùng Lý Mông đại quân chiến trường chính, thẳng thốt hướng về phía đông nam hướng về sơn dã chạy trốn. Dưới thành tường Trương Tú vẫn lưu ý chính mình thúc phụ Trương Tế mệnh lệnh, nghe được rút quân mệnh lệnh về sau, hắn lúc này liền thanh hét lớn, mang theo hơn vạn binh mã vứt bỏ công thành quân giới, cấp tốc thoát ly chiến trường. Lập tức Trương Tú thúc ngựa giờ thương lĩnh binh phá tan mặt đông Dương Thu doanh trại, thét đại quân hướng về phía đông nam hướng về sơn dã đường nhỏ chạy gấp. Sau nửa canh giờ, đang đi tới Trường An đường núi lên, Lý Mông mang theo hơn 2.000 tản quân đội kịp Trương Tế bộ đội sở thuộc. Lý Mông, ta một mực tại chờ đợi ngươi nhi, ông trời phù hộ, ngươi tổng toán hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về rồi. Ạch, ngươi dưới trướng 10.000 thiết kỵ chỉ còn dư lại 2.000 người rồi hả? Nhìn thấy Lý Mông mang theo kỵ binh nhanh chóng đuổi tới, Trương Tế mang theo chất nhi Trương Tú dục ngựa nên đón, hắn hư tình giả ý địa đối với Lý Mông tham hỏi một tiếng, lập tức biểu hiện kinh ngạc hỏi. Hừ. Lý Mông nghe vậy gò má đỏ lên, đầy mắt lửa giận chừng mắt nhìn Trương Tế thúc cháu hai người một chút, tùy theo nghiêng đầu qua chỗ khác, vung tay lên, bắt chuyện sau lưng hơn 2.000 kỵ tiếp tục chạy đi. Trương Tế nhìn theo Lý Mông tàn quân tiến lên, giữa hai lông mày lộ ra nụ cười quái dị, nhưng giả vờ bi thiết địa lớn tiếng nói, 10.000 tên tùy tùng Lý Giác tướng quân Nam Trinh bắt chiến bách chiến thiết kỵ à, cứ như vậy oa oa nàng nàng chết trận tám ngàn, Vũ Uy quân quá tàn nhẫn, Lý Lợi vòng ân phụ nghĩa nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 287, Dương Cung bản kiếm Lũng Hưu cuộc chiến sau khi kết thúc trong vòng nửa tháng. Ba phụ nơi cùng Lương Châu tất cả quận, đột nhiên yên tĩnh lại, loại này đầy dây dị thường bầu không khí khí tức tùy theo lan tràn đến toàn bộ Tây Lương đại địa. Liền, chính gặp đầu hạ Kiêu Dương đến thời gian, Tây Lương tất cả châu quận nhưng đột nhiên bình tĩnh lại. Lần này bình tĩnh, là đúng nghĩa bình tĩnh. Đột nhiên, tất cả quận huyện chém giết không thấy, giặc cỏ, giặc cướp cũng dồn dập ẩn thân biệt tích, liền ngay cả thành Trường An bốn phía chạy nạn lưu dân đều thừa dịp trời tối người yên lúc lặng lẽ rời đi Trường An. Tĩnh, ban ngày yên tĩnh, buổi tối yên tĩnh, toàn bộ Tây Lương phảng phất đều yên tĩnh. Tĩnh, trong tĩnh có động. Nửa tháng này ở trong, Tây Lương địa giới trên chỉ có hai thế lực lớn chính đang nhiều lần điều động binh mã. Chính vì như thế, mới làm cho toàn bộ Tây Lương dị thường yên tĩnh. Thế lực khắp nơi cùng giặc cỏ trùm thổ phỉ dồn dập co rút lại nhân mã, rùa rụt cổ lên. Vũ Uy quân đội mặt, Lý Nho ở Hoàn Phi bảo vệ cho đi tới viện do quận thuyết hàng động Việt cùng Hồ Trần bộ đội sở thuộc, sự tình khởi đầu cũng không thuận lợi, Hồ Trần đối với Lý Lợi có thực lực và năng lực khá là nghi vấn. Ngược lại là động Việt rất sảng khoái, không cần Lý Nho Trần thuật lợi hại quan hệ, khổ khẩu bà tâm địa khuyên bảo, hắn lúc này tỏ thái độ đồng ý dẫn dắt 9.000 phi hùng binh quy hàng Lý Lợi. Bất quá hắn cũng đưa ra một điều kiện,
cái kia chính là thỉnh cầu Lý Lợi Ưu trước tiên nghị hắn tiếp tục đảm nhiệm trọng giáp kỵ binh tướng lĩnh. Nghĩa bóng, tự nhiên là không muốn từ bỏ phi hùng binh, hắn còn muốn tiếp tục thống lĩnh cái này chi Tây Lương cảnh nội duy nhất trọng giáp kỵ binh doanh. Đối với Đồng Việt nói lên thỉnh cầu, kỳ thực chính là muốn cầu, Lý Nho không do dự, một cái đáp ứng hạ xuống. Cũng lúc này biểu thị hắn đồng ý đảm bảo, hướng về chúa công Lý Lợi tiến cử Đồng Việt tiếp tục đảm nhiệm phi hùng binh thống lĩnh, quyết không nuốt lời. Tùy theo Đồng Việt không tiếp tục lo lắng, cùng Hoàn Phi bộ đội sở thuộc Hổ Khiếu doanh hợp binh một chỗ, mà Lý Nho thì lại xoay đầu lại, lần thứ hai nỗ lực thuyết hàng Hồ Trần. Nhưng mà Hồ Trần nhưng đang do dự, hoặc là nói là còn đang treo giá, chờ đợi Trường An Lý Giác có thể đưa ra hắn càng hậu đãi hơn điều kiện. Ở giữa, Hồ Trần hảo hữu Dương Định cũng đang không ngừng khuyên bảo Hồ Trần quăng đến Lý Lợi dưới trướng, khiến Hồ Trần do dự bất định, nhiều lần ước lượng lợi và hại. Mãi đến tận quyết tỷ, đoạn đổi đại quân mở đến đại doanh ở ngoài, Hồ Trần càng đung đưa bất định, trông trước trông sau, trước sau đặt xuống không được quyết tâm. Sau đó, lúc hữu cuộc chiến tin tức truyền tới Hồ Trần đại doanh, mà Trường An Lý Giác cũng vào lúc này chính thức cùng đóng giữ Mi ổ Lý Lợi cắt đứt. Đến đây, Hồ Trần rốt cục quyết định xuất lĩnh hơn 23.000 nhân mã quăng đến Lý Lợi dưới trướng. Đương nhiên rồi, Hồ Trần đề ra điều kiện so với Đồng Việt nhiều, hơn nữa mưu đồ rất lớn. Hắn yêu cầu Lý Lợi nắm giữ quyền to sau khi ban tặng hắn Bình Tây tướng quân, lĩnh võ đô quận thái thú, khắc cầu hoàng kim ngàn lượng, thơ lụa 300 thất cùng cung nữ sử nữ 10 người. Bất quá hắn đúng là cũng rất thông minh, không có sáng tỏ biểu thị không giao ra binh quyền, hiển nhiên là nguyện ý làm cái tọa trấn một quận, bái tướng phong hầu phú gia ông. Đối với cái này, Lý Nho chỉ là làm sơ suy nghĩ, lập tức đại biểu Lý Lợi tỏ thái độ, đáp ứng Hồ Trần nói lên có điều kiện. Sau đó, Hồ Trần bộ đội sở thuộc cùng Hoàng Phi, Đồng Việt bộ đội sở thuộc hợp binh một chỗ, cầm binh hơn 3 vạn chúng. Mà chú đóng ở đại doanh ở ngoài Quách Tỷ, Đoạn Đổi nhị tướng, mắt thấy Hồ Trần cùng Đồng Việt đã nhờ vả vũ uy quân, thế cuộc không cách nào cứu vãn, lúc này xuất quân rút về Trường An. Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi hai người tự nhiên không phải trương tế hàng ngũ, không có nhiều như vậy xấu xa tâm tư. Đối với Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người, trước mắt bọn hắn đã là Lý Giác dưới trướng tướng lĩnh, đương nhiên sẽ không đột nhiên thay đổi lề lối. Nhưng bọn họ đối với Lý Lợi cùng Vũ Uy quân ấn tượng cũng rất tốt, ở không có được Lý Giác mệnh lệnh công kích trước đó, bọn họ sẽ không cùng Vũ Uy quân phát sinh quy mô lớn chém giết. Khi Quách Tỷ, Đoạn Đổi bộ đội sở thuộc 5 vạn đại quân rút về Trường An sau khi, Lũ Hữu Đẳng Vũ mang theo 8.000 hưu chư thiết kỵ cùng 30.000 hàng binh, cùng tư binh, điện vi xuất lĩnh viện quân hợp binh, tùy theo đi tới Mi Ổ. Mà Lũ Hữu quận thì lại do Hoàn Lang dẫn dắt 5.000 mới chỉnh biên hàng binh đóng giữ, chăm sóc Lâm Thao chủ ngựa. Cùng lúc đó, Lý Nho cùng Hoàn Phi cũng mang theo Đồng Việt, Hồ Trần bộ đội sở thuộc hơn 3 vạn binh mã rút đi phải biệt phòng, đi vào Mi Ổ cùng Vũ Uy quân hội hợp. Đến đây, Lý Lợi trước sau thu hàng từ binh, Dương Định bộ đội sở thuộc hơn 3 vạn binh mã, Hồ Trần hơn 2 vạn binh mã, Đồng Việt dưới trướng 9.000 phi hùng trọng giáp kỵ binh cùng Lũng Hữu Như phụ lưu lại hơn 3 vạn bộ tốt, ước hợp 100.000 đại quân. Sau đó, ngoại trừ đóng giữ Vũ Quan 5.000 binh mã lưu thủ quân hải, còn lại 10 vạn nhân mã trước sau đến Mi Ổ, cùng Vũ Uy quân hợp binh một chỗ. Mà giải rác các nơi 50.000 Vũ Uy quân lần đầu tập kết, làm cho lớn như vậy Mi Ổ trong nháy mắt người đông như mắc gửi, trong ngắn hạn chú đóng 15 vạn đại quân. Trong lúc nhất thời, Mi Ổ ngoài thành vùng hoang dã trên dựng lên kéo dài hơn 10 dặm 3 tòa đại doanh, dậm dặm chẳng chỉ quân trướng nhiều đến hơn ngàn cái, trắng đêm đèn đuốc sáng choang. Ngay khi Vũ Uy quân tập kết Mi Ổ đồng thời, đóng giữ Trường An Lý Giác, Quách Tỷ đợi một đám tướng lĩnh đồng dạng khẩn cấp sai nhân mã. Chúng tướng dồn dập từ của mình trụ sở triệu tập binh lực, cũng đem chính mình tư binh cùng tùy tùng bổ sung đến dưới trướng, trong vòng nửa tháng trước sau điều động ăn ấp, đồng quan, hoa âm các loại, chờ quan hải 40.000 chú quân đến đây Trường An. Mà chúng tướng tư binh cùng tùy tùng nhưng nhiều đến hơn 3 vạn chúng, chỉ Lý Giác, Quách Tỷ, Đoạn Đổi cùng Trương Tế 4 người liền lấy ra hơn 25.000 tùy tùng, đồng thời những này tùy tùng đều là bách chiến tinh nhuệ. Sau đó này 25.000 tùy tùng cùng Lý Giác, Quách Tỷ hai người cộng đồng chấp trưởng Hổ Bí Doanh hợp binh, tạo thành 170.000 Tây Lương trong đại quân tinh nhuệ thiết kỵ, 50.000 Hổ Bí quân. Hổ Bí Doanh, Long Tương Doanh cùng Phi Hùng binh, nguyên là đồng chắc dưới trướng tối kiêu dũng thiện chiến ba chi tinh nhuệ thiết kỵ. Trước kia, Long Tương Doanh cùng Hổ Bí Doanh từng người nắm giữ 5 vạn đại quân, phân biệt nắm giữ ở Lý Giác cùng Quách Tỷ hai trong tay người, hợp lại cùng nhau dù là 10 vạn Tây Lương thiết kỵ. Mà bay gấu binh vẫn số lượng không nhiều, sớm nhất chỉ có 3.000 tầng giáp thiết kỵ, sau đó chậm rãi mở rộng, phát triển đến 15.000 người. Xưa kia hôm nay đồng chắc bằng này ba chi thiết kỵ, hùng bá Đông Đô Lạc Dương, nhìn thèm thuồng Cửu Châu, uy chấn thiên hạ. Nhưng mà sau đó chư hầu thảo phạt cuộc chiến, Tây Lương quân cùng chư hầu liên quân đại chiến bên trong tổn hại binh mã không ít, trong đó lấy Long Tương Doanh tổn thất nặng nề nhất. Khi đó đúng lúc gặp Lý Giác cùng Quách Tỷ dẫn dắt Tây Viên binh mã chinh phạt Hà Đông Hoàng Cân Dương Nhiệt Sáp, Hổ Bí Doanh tạm thời nắm giữ ở Lữ Bố dưới trướng, mà Long Tương Doanh thì tại Hồ Trận cùng Hoa Hùng trong tay. Kết quả một trận đại chiến dưới, Long Tương Doanh tổn thất hơn nữa, chỉ còn lại một hơn vạn kỵ binh, mà Hổ Bí Doanh cũng tổn thất gần 20.000 binh mã. Chiến hậu, đồng chắc rời đô Trường An, Hổ Bí Doanh một lần nữa ở bộ tốt bên trong chọn giáp sĩ trung tiến, cuối cùng cố định ở 3 vạn nhân mã. Mà Long Tương Doanh tổn thất quá lớn, không có được bổ sung, Lý Giác trong cơn tức giận đem 10.000 Long Tương Doanh giáp sĩ bỏ đi quân tịch, ngược lại biến thành Lý Gia tùy tùng, mà Long Tương Doanh cũng chỉ còn sót lại Lý Lợi tiếp nhận lúc 3.000 nhân mã. Xưa kia hôm nay ba chi Tây Lương thiết kỵ trong, chỉ có Phi Hùng Bình chỉ tăng không giảm, bởi vì nó là đồng chắc thân vệ quân. Nhưng tiếc Trường An chi loạn trong, hơn ngàn tên đi theo đồng chắc bên người Phi Hùng Bình toàn bộ chết trận, thủ hộ hoàng cung cùng phủ thái sư 2.000 Phi Hùng Bình cũng chết thì chết, chạy đã chạy, còn có 2.000 Phi Hùng Bình chết ở Lữ Bố tấn công Mi ở cuộc chiến bên trong. Hiện nay còn dư lại hơn 9.000 chúng ở Đồng Việt trong tay, coi như là xưa kia hôm nay ba chi tinh nhuệ thiết kỵ bên trong thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại,
xây dựng chế độ vẫn còn tính hoàn chỉnh thiết kỵ rồi. Lạc Dương một trận chiến, đồng chắc dưới trướng Tây Lương quân kỳ thực đã không phải là thuần túy Tây Lương tướng sĩ rồi. Trong này còn có rất nhiều Tây Viên binh mã cùng Hà Tiến, Hà Miêu huynh đệ hai người trưởng khống Đông Tây hai doanh, bên trong Lý Doanh, Vũ Lâm quân cùng Tư Lệ binh mã, hơn nữa một ít Đinh Nguyên dưới trướng Tịnh Châu quân cùng Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn các loại, chờ, lao tướng dưới trướng binh mã. Lúc đó đồng chắc đối ngoại tuyên bố cầm binh 50 vạn, trên thực tế chỉ có hơn 40 vạn, hơn nữa còn có mười mấy vạn đại quân đóng quân Tây Lương, chư hầu thảo phạt sau khi, đồng chắc dưới trướng còn có hơn 30 vạn binh mã. Thời gian qua đi không tới 2 năm, xưa kia hôm nay hùng bá thiên hạ Tây Lương quân lần thứ 2 hội tụ Trường An. Chỉ có điều lần này Tây Lương quân nhưng là chia ra làm hai, đồng thời, một phương vẫn là lâu năm đội mạnh Tây Lương quân, phe bên kia là gần đây quật khởi, lại trải qua chỉnh biên Vũ Huy quân. Trước khi đại chiến đều là có vẻ đặc biệt bình tĩnh, huyền như mưa gió ngọc đến trước chốc lát vắng lặng. Mi ổ, chủ điện trong đại sảnh. Trên đại sảnh, chúng tướng tụ hội một đường, Lý Huyền, Lý Nho cùng giả hủ các loại, chờ, mưu sĩ cũng tất cả vào chỗ. Hàn Huyền qua đi, Lý Huyền trước tiên bẩm báo, chúa công, này mấy hôm nay Lý Giác, Quách Tỷ đám người trắng trợn triệu tập binh mã, liền ngay cả trong thành Tiên Hoàng Lao Thần tùy tùng cùng các tướng lĩnh tư binh đều triệu tập lại, bây giờ thành Trường An đã tập kết 18 vạn đại quân nhé. Tiếp tục như vậy, quân ta cùng Tây Lương quân đại quyết chiến lửa xém lông mày, đại chiến sắp tới nhà. Ngồi cao chủ vị Lý Lợi, từ khi Lũng Hữu cuộc chiến bạo phát, Lý Giác quát mắng Vũ Uy quân sau khi, đã từng cái kia ánh mặt trời sang sảng nụ cười liền như vậy biến mất, ngược lại tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực âm trầm. Đối với Lũng Hữu cuộc chiến cùng giả hủ chưa xin chỉ thị liền điều binh Lũng Hữu việc, Lý Lợi nghiêm nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó không truy cứu cũng không khen. Sau đó, Đồng Việt cùng Hồ Trần hai người lĩnh binh đến hàng, Lý Lợi ở đại sảnh thiết tiến vì bọn họ bày tiệc mời khách, cũng trước mặt mọi người đáp ứng bọn họ mời. Buổi tiệc sau khi, hắn đương đường tuyên bố thành lập 15.000 người phi hùng trọng giáp kỵ binh doanh, nhận lệnh Đồng Việt gánh nhâm thống lĩnh, Hoàn Phi vì là phó thống lĩnh, Hổ Khiếu doanh nhập vào phi hùng doanh. Bởi vì Lý Lợi trong tay vốn là có đồng chắc ban cho 5.000 bộ trọng giáp kỵ binh trang bị cùng Mi ổ tịch thu được trọng giáp, hơn nữa Lý Nho biếu tặng 500 bộ hoàng kim chiến giáp, thành lập 15.000 người trọng giáp kỵ binh thừa sức. Mà Hồ Trần sở cầu hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa 300 thất cùng 10 tên mỹ nữ, Lý Lợi cũng tại chỗ làm tròn lời hứa, còn bái tướng Phong Hầu cùng võ đô quận thái thú chức vụ, chỉ có thể tạm gác lại hôm nay sau lại ban thưởng. Hôm nay là Mi ổ tụ tập 15 vạn đại quân sau khi, chúng tướng lần đầu tụ hội một đường, thương nghị sắp đến chiến sự. Nghị sự chợt vừa bắt đầu, Lý Huyền nhất lời nói không thể nghi ngờ là chỉ ra trước mặt nghiêm túc thế cuộc, đem nội đường chúng tướng tâm tư tập trung đến đại chiến bên trong. Ngồi ngay ngắn công đường Lý Lợi, biểu hiện nghiêm nghị, mặt sắc bình tĩnh như nước, đối với Lý Huyền thán phục nói như vậy không tỏ rõ ý kiến. Giả Hủ nhìn thấy chúa công Lý Lợi không có lặng lẽ không nói, lúc này đứng dậy nói rằng, lần này Lý Giác, Quách Tỷ tập kết 18 vạn Tây Lương quân, sức chiến đấu rất mạnh, những này tướng sĩ phần lớn là đồng đối với lưu lại tinh nhuệ tướng sĩ. Trong đó lấy Lý Giác, Quách Tỷ hai người chỉ huy 50.000 hổ bí doanh thiết kỵ cường hãn nhất, tất cả đều là thân thể cường tráng, cưỡi ngựa tinh xảo hổ bí chi sĩ tổ trợ thành quân, sức chiến đấu hay là còn tại ta Vũ Uy thiết kỵ bên trên. Còn sót lại hơn 100.000 bộ quân, cũng là không có chỗ đặc biệt, quân kỷ tăng dã, sơ ở chiến sự đã có hơn 1 năm. Dù cho bọn họ trước đây là bách chiến tình bình, bây giờ chỉ sợ sức chiến đấu cũng cực kỳ có hạn. Hiện tại thành Trường An đại quân đã cả mâu đợi sáng, lúc nào cũng có thể ra khỏi thành cùng ta quân quyết chiến. Lần này Tây Lương đại chiến, thật là tên đã lắp vào cung không phát không được, trận chiến này đem quyết định Tây Lương hai châu cùng thiên hạ quyền bính thuộc về. Xin mời chúa công nhanh chóng làm quyết đoán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 288, gió thổi mạnh quyết đoán. Đại chiến sắp tới, không cần quyết đoán. Lý Lợi mắt hổ thâm thúy địa mắt nhìn xuống phía dưới trung tướng, trầm ngâm một tiếng, đứng thẳng người lên, đi dạo đi đến đại sảnh ở giữa. Lũng Hữu một trận chiến, tuy là Trương Tế xuất gây ra chiến sự trước, hạ lệnh mạnh mẽ công thành, nhưng ta quân tổn thất không lớn, Trương Tế dưới trướng binh mã cũng tổn thất không lớn, nhưng cô đơn bao vây tiêu diệt vào ta thúc phụ Lý Giác dưới trướng 8.000 chiến kỵ. Trận chiến này đưa tới đến tiếp sau chiến sự, chư vị đều thấy được, ta thúc phụ giận tím mặt, triệu tập đại quân cùng ta quân quyết chiến. 8.000 kỵ binh nhẹ tính mạng đổi lấy sắp vạch trần chiến màn hơn 30 vạn Tây Lương quân đại quyết chiến. Cái kia 8.000 thiết kỵ chỉ chết trận hơn 3.000 người, còn có hơn 4.000 tù binh không phải là bị chúa công sắp xếp kim nghe vậy sao? Trên đại sảnh, khi làm Lý Lợi lời còn chưa dứt thời gian, nhưng truyền đến Đàng Vũ lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm âm thanh. Đàng Vũ, ngươi nói thầm cái gì? Mộ Nhiên, Lý Lợi tỏ rõ vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đàng Vũ, mày kiếm như cung, mắt hổ tựa tiễn, sợ đến Đàng Vũ cái cổ co rụt lại, toàn thân không khỏi bị run rẩy. Lập tức Đàng Vũ ngồi nghiêm chỉnh địa vội vã xua tay phủ nhận nói, mặt tướng không hề nói gì. Kha kha kha, không hề nói gì. Hừ. Lý Lợi trợn lên giận dữ nhìn Đàng Vũ hừ lạnh một tiếng, tùy theo xoay người lại, trầm giọng nói, vừa nãy Văn Hỏa quân sư đã giới thiệu qua rồi, Tây Lương quân tối tinh nhuệ chiến kỵ dù là 50.000 hổ bí doanh, mấy trăm ngàn người đại quyết chiến, nhiều như vậy tướng sĩ không thể đồng thời tiến vào chiến đấu, liều đến chính là tinh nhuệ chiến kỵ, liều đến là quân tâm cùng sĩ khí. Chỉ cần Tây Lương quân tối tinh nhuệ chiến kỵ bị đánh đổ, quân tâm tự nhiên hỗn loạn, sĩ khí giảm thấp, vỡ tan ngàn giảm. Bởi vậy quân ta nhất định phải thành lập cường hãn nhất chiến kỵ, cùng Tây Lương quân hổ bí doanh so sánh cao thấp. Nói tới chỗ này, Lý Lợi ngữ khí ngừng lại, lạnh lùng nói, trận chiến này, quân ta tổng cộng nắm giữ 70.000 chiến kỵ, 80.000 bộ quân. Ta ý, Hưu Trư thiết kỵ, Phi Hùng doanh, Thanh Long doanh, Phi Ngựa doanh lâm thời sáp nhập làm một quân, lại từ Hồ Trần bộ đội sở thuộc, Lam Điền đại doanh cùng Lũng Hữu hàng binh chọn 20.000 tinh nhuệ chiến kỵ, thành lập 60.000 Vũ Uy thiết kỵ. Do Tử Vinh đảm nhiệm chủ tướng, Ba Tài đảm nhiệm phó tướng, Đồng Việt,
Hoàn Phi bộ đội sở thuộc Phi Hùng doanh làm tiền phong thống lĩnh, Đàng Vũ, Bàng Đức, Thát Lỗ, Ma Siêu, Mông Sủng, Ngân Cô, Thiết Cô cùng Thiết Tiêu các loại, chờ tám tên tướng lĩnh từng người dẫn dắt 5000 thiết kỵ xuất chiến. Ta Vũ Uy quân thiết kỵ chính là lâm thời xây dựng chiến kỵ, sức chiến đấu hay là hơi kém Hổ Bí doanh một bậc, các tướng sĩ hiệp đồng chém giết năng lực hay là cũng so không hơn Hổ Bí doanh. Thế nhưng, ta lần này đem bọn ngươi 12 tên tướng lĩnh kết hợp và tổ chức lại làm một quân, lấy từ binh, ba tài làm chủ tướng, ở giữa điều hành, Đồng Việt, Hoàn Phi, Đàng Vũ các loại, chờ 10 viên hổ tướng làm thống lĩnh, tướng sĩ sức chiến đấu không mạnh, hay dùng các ngươi những này hổ làng chi tướng đến bổ khuyết không đủ. Mấy người bọn ngươi có vạn người không địch lại chi dũng, ta không xa nhìn các ngươi có thể lấy một địch vạn, chỉ yêu cầu các ngươi mang thật từng người 5000 chiến kỵ, cận tuân quân lệnh, phá tan Hổ Bí doanh là được. Chúng tướng có thể nghe rõ ràng. Vâng, mặt tướng các loại, chờ lĩnh mệnh. Đại sảnh ZHNZ trung ương, lấy từ binh, ba tài cầm đầu 12 viên tướng lĩnh theo tiếng ra khỏi hàng, không người lĩnh mệnh nói. Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị địa gật đầu nói rằng, được, quân ta chiến kỵ liền giao cho trong tay các ngươi, trận chiến này thành bại cũng hệ cho các ngươi mười trên người của hai người. Hy vọng các ngươi cần phải tề tâm hợp lực, xây tốt một trận, công thành sau khi, tự có trọng thưởng. Vâng. Chúng tướng cùng kêu lên hét lớn, thanh thế kinh người, chấn động đến mức ầm 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 vang lên. Xua tay ra hiệu từ vinh đám người đứng dậy vào chỗ, Lý Lợi tiếp tục hạ lệnh, còn dư lại 90000 tướng sĩ, lưu lại 10000 bộ tốt thủ thành, hồ trận bộ đội sở thuộc cùng Lũng Hữu hàng binh vì là cánh tả, Lam Điền đại doanh tướng sĩ cùng Vũ Uy bộ quân vì là hữu quân, Kim Nghê hộ vệ nắm trung quân chiến kỳ. Cánh tả do Trương Liêu đảm nhiệm chủ tướng, Hồ Trần vì là phó tướng, Dương Định, Tào Tính, Lương Hưng đám người mặc cho điều khiển. Hữu quân do Phan Dũng đảm nhiệm chủ tướng, Điện Vi vì là phó tướng, Dương Thu, Hoàng Trung, Hoàng Nghĩa đám người mặc cho điều khiển. Trung quân do Lý Chí, Thiết Đà dẫn dắt Kim Nghê vệ thủ hộ chiến kỳ, Hồ Sa Nhi trường cờ, theo ta chết trùng khoảng trừng, trái phải. Ta Vũ Uy quân chiến kỳ đến mức, toàn bộ quân tướng sĩ chỉ có tiến không lùi, ai dám tự ý lùi về sau nửa bước, giết không tha. Vâng. Một tiếng này đồng ý so với vừa nãy chỉ có hơn chớ không kém, âm lượng hùng đại, chấn động đến mức lớn như vậy đại sảnh từng trận nổ vang. Lý Lợi giơ tay ra hiệu chúng tướng trở về vị trí cũ, trầm giọng nói, giả hủ trong tùy tùng quân xuất trình, Lý Huyền, Lý Nho lưu thủ Mi Ổ, do không chút tì vết đảm nhiệm thủ tướng, dẫn dắt 10000 bộ tốt đóng giữ Mi Ổ. Thuộc hạ các loại, chờ, lĩnh mệnh. Lý Huyền, Lý Nho cùng giả hủ ba người đứng dậy đáp. Cho đến lúc này, rất nhiều gần đây gia nhập Vũ Uy quân tướng lĩnh mới bừng tỉnh nhớ tới, chúa công Lý Lợi trong hậu viện còn có một vị có vô song chiến thần tên Cân Quắc tướng quân, Điền Vô Hạ. Sau 3 ngày, Trương An Lý Giác hiện sử ra đến Mi Ổ. Trong đại sảnh, Lý Lợi gặp được vị sứ giả này, phía dưới còn ngồi Lý Huyền cùng Lý Nho hai người. Đứng ở trong nội đường sứ giả rõ ràng là Lữ Bố đồng hương Lý Túc. Lý Túc, Tịnh Châu năm nguyên của người, nguyên là Lữ Bố dưới trướng kỵ đô úy. Vương Doãn cùng Lữ Bố mưu đồ bí mật chu diệt Đồng Trác về sau, từng phái hắn lĩnh binh tiêu diệt Nưu Phụ đại quân, nhưng đáng tiếc hắn không những không có thể đánh bại Nưu Phụ, trái lại bị Nưu Phụ đánh cho đại bại mà chạy, lùi đến Hoàng Nông. Diễn nghĩa trong, Lý Túc bại lui Hoàng Nông sau khi, thích thú bị Lữ Bố giết chết. Thế nhưng, bởi Lý Giác, Quách Tỷ cùng Lý Lợi ba người trước tiên xuất binh phản công Trường An, khiến Lữ Bố vừa muốn lĩnh binh ra tiêu diệt lúc, thành Trường An liền bị công phá. Như vậy tới nay, Lữ Bố xuất binh kế hoạch chết từ trong trứng nước, mà Lý Túc cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp, sau đó xuất binh nhờ vả Lý Giác đại quân. Mạnh nói đến, Lý Túc một thân tuy không đại tài, nhưng cũng rất có chiến tích. Hắn trước kia từng hướng về Đồng Trác tự đề cử mình thuyết hàng Lữ Bố, kết quả một lần thành công, Đinh Nguyên Tử, Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu quân quy hàng Đồng Trác. Ở Vương Doãn cùng Lữ Bố mưu đồ bí mật chu diệt Đồng Trác việc trong, có người nói Lý Túc đã từng phụ trợ Lữ Bố tham dự ám sát Đồng Trác, cũng trợ giúp Vương Doãn tiêu diệt trong hoàng cung phi hùng binh cùng Tây Lương quân tàn quân. Chỉ tiếc hắn theo sai người, vẫn đi theo Lữ Bố bên người, nhưng không có cách hòa vào Tịnh Châu trong quân, tiêu diệt Nưu Phụ không được, trái lại bị Lữ Bố giận chó đánh mèo. Bây giờ Lý Túc văng đến Lý Giác dưới trướng, có người nói cũng rất không được tiếp đãi, rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Đặc biệt là hắn tham dự ám sát Đồng Trác việc, càng là vĩnh viễn cũng giặt rửa thoát không xong tội danh. Dù cho hắn lúc đó cũng là vạn bất đắc dĩ, nhưng 100 thanh khó phân biệt, căn bản giải thích không rõ ràng. Bởi vậy trên tay hắn mấy ngàn binh mã bị Lý Giác, Quách Tỷ diễn kịch, tạm thời ở lại Lý Giác bên người nghe dùng, lần này càng là đảm nhiệm với người, đến đây Mi Ổ chỉnh chiến thư. Không sai, Lý Túc này đến chính là hướng về Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân truyền đạt chiến thư. Trên địa phủ, Lý Lợi hơi khẽ cau mày nhìn Lý Giác tự tay viết chiến thư, cáo Lý Lợi cũng Vũ Uy quân, ba hôm nay sau Trường An năm giao, ta Tây Lương 17 vạn đại quân 7 trận mà đối đãi, thiêu chiến Lý Lợi cùng dưới trướng Vũ Uy quân. Trận chiến này, như Vũ Uy quân bại, trao trả thiên tử cùng thái hậu, lui ra Mi Ổ, túi đầu xương thần, nhập vào Tây Lương quân, phản chi cũng thế. Lý Giác, rất ít mấy chục chữ, Lý Lợi nhiều lần nhìn ba lần, tùy theo để sách xuống giản, khép mắt trầm tư không nói. Kỳ đô úy mời ngồi đi, tha cho ta chủ suy nghĩ một phen, sau đó đáp lại ngươi. Phía dưới, Lý Huyền đứng dậy đi tới Lý Túc bên cạnh nhỏ giọng nói. Lý Túc biểu hiện câu nệ chắp tay vái chào hướng về Lý Huyền ngỏ ý cảm ơn, lập tức ở một bên ngồi xuống. Kỳ đô úy gần đây ở Trường An có thể vẫn mạnh khỏe. Lý Huyền ngồi ở Lý Túc bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi. Lý Túc biết thành Trường An sự tình căn bản không gạt được Vũ Uy quân mật thám hai mắt, liền hắn cũng không làm bộ, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ai, một lời khó nói hết nhé. Mặt tướng trước đây lĩnh binh tiêu diệt Nưu Phụ chưa thoại, sau đó bị Lữ Bố mắng chửi, còn muốn xuất binh tiêu sát ta. May là kỵ binh dũng mãnh tướng quân xuất binh Mi Ổ, đánh bại Lữ Bố quân, mặt tướng mới có thể may mắn mạng sống. Mà Kim Tây quân lương chúng tướng không cho ta, thường thường nói móc trào phúng cho ta,
mà ta chỉ có thể nhịn nhục sống tạm bợ, khổ không thể tả nhé. Lý Huyền hờ hững cười nói, tướng quân nói quá lời. Tướng quân từ nhỏ tùy tùng đồng đối với Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống công lao hán mã, có thể nói là văn võ song toàn. Bây giờ tướng quân nhất thời không cẩn thận lầm đường lạc lối, tuy có khuyết điểm, nhưng cũng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, công lớn hơn tội mà. Không biết Tây Lương quân bây giờ chuẩn bị như thế nào? Ngoại trừ 50.000 hổ bí doanh ở ngoài, nhưng có giữ bí mật không nói sát phạt lợi khí. Này, Lý Túc kinh ngạc một tiếng, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Huyền, ánh mắt khá là nghi hoặc. Lý Huyền mỉm cười nói, tướng quân không cần căng thẳng, Tây Lương quân không cho tướng quân, ta Vũ Huy quân nhưng là rất hoan nghênh tướng quân gia nhập. Huống hồ ta nghe nói tướng quân cũng là phi tướng quân Lý Quảng hậu nhân cùng chủ công nhà ta đồng xuất một mạch, trước mắt ngươi cùng ta chủ đồng dạng không bị Tây Lương quân tiếp nhận. Như vậy tới nay, ngươi cùng ta chủ quả thật như thể chân tay, lẽ ra nên cùng chung mối thù, kề vai chiến đấu mới đúng. Tướng quân nghĩ có đúng không? Lý Túc ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía Lý Huyền, nhỏ giọng nói, tiên sinh nói không sai. Chỉ là đồng chắc cái chết, Lý Giác tướng quân còn đối với ta khá là bất mãn, kỵ binh dũng mãnh tướng quân thật sự có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao kỵ binh dũng mãnh tướng quân chính là đồng tướng quốc cái thế, mà tướng quốc con gái đồng nguyện càng là kỵ binh dũng mãnh tướng quân ái thế, hắn có thể khoan dung của ta khuyết điểm sao? Tướng quân lo xa rồi. Lý Huyền mỉm cười nhìn một chút chủ vị túi đầu trầm tư Lý Lợi, thấp giọng cười nói, tướng quân hẳn phải biết vũ quan bên dưới thành sự tình chứ. Lý Túc biểu hiện mẫn ra, trong ánh mắt lập lòe ước ao tình, tùy theo khẳng định gật đầu, nhẹ giọng nói, việc này mặt tướng có nghe thấy. Nghe nói Lý Kỵ binh dũng mãnh xuất lĩnh mấy vạn đại quân đem Lữ Bố đại quân vây ở vũ quan bên dưới thành, tùy theo Lữ Bố quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đem Trương Liêu, Tào Tính cùng 800 hám trận doanh tướng sĩ hiến cho Lý Kỵ binh dũng mãnh làm nô, vừa mới đạt được Lý Kỵ binh dũng mãnh cho phép, có thể thông qua vũ quan xuôi nam kinh tương. Lý Huyền gật đầu nói rằng, đúng vậy, tướng quân nói không kém chút nào. Lữ Bố một thân vong ân phụ nghĩa, hành thích đua giết cha, trước hết giết chấp Kim Ngô Đinh Nguyên, lại giết chết đồng đội với. Cỡ này thay đổi thất thường, bất trung bất nghĩa tiểu nhân, chủ công nhà ta ở vũ quan bên dưới thành, nhớ hắn là đồng đội với nghĩa tử của, cũng coi như là tướng quốc chết rồi duy nhất hậu nhân, bởi vậy ta chủ nhân tử, để cho chạy Lữ Bố cùng với dưới trướng mấy vạn Tịnh Châu quân. Lữ Bố quả thật giết chết đồng đối với kẻ cầm đầu, ta chủ còn có thể tha cho hắn một mạng, huống hồ là kỵ đô ý đây. Vì lẽ đó, tướng quân không cần lo ngại, ta chủ khí lượng lớn lao tựa ngũ nhạc, lòng dạ rộng rãi như tứ hải, tất nhiên hoan nên tướng quân xin bảo. Hạch, tha cho ta thận trọng suy tính một chút, quá mấy hôm nay lại trả lời chắc chắn tiên sinh làm sao. Làm sơ chần chờ về sau, Lý Túc cười định qua loa nói. Lý Huyền nghe vậy sắc mặt đổi biến, trầm giọng nói, mọi người đều có chí khác nhau, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng kỵ đô ý. Bất quá ta có một câu nói muốn đưa cho kỵ đô ý, thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sớm cho mình lưu đầu đường lui, chuyện như vậy bản thân không có sai, thế nhưng để lại đường lui là cần biểu hiện thành ý. Hạch. Lý Túc kinh ngạc nhìn Lý Huyền lạnh lùng vẻ mặt, làm sơ suy nghĩ, phật phù ánh mắt của trở nên kiên định, lập tức quay đầu nhìn một chút đại sảnh bốn phía, nhưng người cúi hai đối với Lý Huyền xì xào bàn tán một phen. Ôm tí nhờ tớ, 2022/8. Vđút ôn gì tật dê sặc vẹn ôn gì tật gì dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 289, chiến màn GS, cảm tạ báo Nguyệt Thanh Phong Tư lưu khen thưởng, chúc mừng năm mới, mới xuân vui sướng. Trên đại sảnh, trầm tư một lát Lý Lợi, ngẩng đầu ngồi đối diện ở phía dưới chờ đợi hồi phục Lý Túc khẽ gật đầu, lát sau xua tay ra hiệu Lý Huyền tiễn khách. Trong ngay mắt, Lý Túc nghi hoặc không hiểu đứng dậy, chừng chừng nhìn Lý Lợi, hy vọng Lý Lợi có thể cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nhưng tiếc Lý Lợi không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, lúc này đứng dậy nhanh chân đi hướng về đại sảnh bên trái cửa hông, phẩy tay áo bỏ đi. Tiên sinh, không biết Lý Kỵ binh dũng mãnh này là ý gì? Chiến cùng bất chiến, thế nào cũng phải nói một câu đi, bằng không mặt tướng trở lại đối với Lý Giác tướng quân không có cách nào bàn giao nha. Lý Túc vẻ mặt đưa đám hướng về Lý Huyền thỉnh giáo. Ha ha ha. Lúc này, ngồi ở phía đối diện Lý Nho đứng dậy đi tới Lý Túc trước mặt, cười nói, ta chủ đã trả lời chắc chắn cho ngươi, gật đầu liền biểu thị tiếp hạ chiến thư, ứng ước xuất chiến. Hả, thì ra là như vậy. Lý Túc kinh ngạc một tiếng. Lúc này không người bái chào, đối với Lý Nho kính cần nói, mặt tướng gặp chủ bộ đại nhân. Trương An Chi loạn tròng, mọi người dồn dập đồn đại chủ bộ đã ngộ hại rồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dấn thân vào Vũ Huy quân, ở Lý Kỵ binh dũng manh dưới trướng cống hiến. Mặt tướng lúc trước thất lễ, kính xin đại nhân thứ lỗi. Lý Nho cười he he lắc đầu nói rằng, Lý Túc, ngươi quá khách khí rồi. Hai người chúng ta ở tướng quốc dưới trướng cùng điện bí thần, cộng sự nhiều năm, lại là đồng tộc, không cần như thế giữ lễ tiết. Ngươi chính là giống như trước như thế gọi ta Văn Ưu, miễn cho quá sinh phần, hay là hôm nay sau chúng ta còn có cộng sự cơ hội? Lần này ngươi mang theo chiến thư đến đây, thực tế chủ công nhà ta không muốn cùng Dương Uy tướng quân xung đột vũ trang, tiếc rằng việc đã đến nước này, không thể cứu vãn. Vì vậy, chúa công trong lòng khá là phiền muộn, dù sao hắn và Lý Giác tướng quân là thân thúc cháu, lần này hai quân khai chiến, phần này thúc cháu tình sợ là khó có thể bảo toàn. Này một tiết, còn xin ngươi nhiều hơn thông cảm. Văn Hữu Minh nói rất có lý. Ta biết nên như thế nào trả lời Lý Giác tướng quân. Lý Túc khiêm tốn mà lên tiếng phụ hòa nói. Lúc này Lý Huyền đứng dậy đi tới, cùng Lý Nho đứng song vai, mỉm cười đối với Lý Túc nói rằng, tướng quân không nên quên chúng ta trước đó đã nói sự tình. Hy vọng ngươi sớm đưa ra quyết định, chúng ta Vũ Huy quân cửa lớn bất cứ lúc nào vi tướng quân mở rộng. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, mặt tướng nhất định thận trọng cân nhắc. Đến lúc đó, kính xin tiên sinh đề điểm 1, 2, mặt tướng vô cùng cảm kích. Lý Túc thần tình nghiêm túc cung kính thanh âm. Lý Huyền cùng Lý Nho hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức Lý Huyền cười nói, chủ công nhà ta trưởng quân nghiêm minh, chỉ cần tướng quân trung tâm với ta chủ, cần tuân hiệu lệnh,
tận tâm tận lực vì ta quân hiệu lực, bái tướng phong hầu chỉ hôm nay nhưng chờ. Lý Túc nghe vậy gật đầu vái chào, nói rằng, đa tạ tiên sinh chữ nhật ưu chỉ điểm. Mặt tướng còn có chuyện quan trọng tại người, liền như vậy sau khi từ biệt. Cáo tử. Lý Huyền cùng Lý Nho hai người lập tức đem Lý Túc đưa ra đại sảnh, nhìn theo hắn dục ngựa rời đi. Nguyên Trung huynh làm việc mỗi khi ra nhân ý bề ngoài, lại trên đại sảnh thuyết hàng đến đây hạ chiến thư Lý Túc. Tiểu đệ cảm giác sâu sắc kính phục. Mặc cảm không bằng a, ha ha ha. Chờ Lý Túc đi xa, Lý Nho cười ha hả đối với Lý Huyền nói rằng. Lý Huyền nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói rằng, Văn Hữu huynh cười chê rồi. Cái này đến đây hạ chiến thư Lý Túc, ta trước đây vẫn đúng là không chú ý tới hắn, chỉ nghe tên, cũng không nhận thức một thân. Vừa ở trên đại sảnh, ta thấy hắn bái kiến chúa công lúc sắc mặt tuy rằng giả vờ trấn định, ánh mắt nhưng có chút bối rối, vì vậy liền đụng lên đi dò xét hắn một phen. Không nghĩ, chó ngáp phải rồi, vẫn đúng là có thể từ trong miệng hắn dụ ra một ít đối với ta quân hữu dụng quân tình. Chỉ có điều cái này Lý Túc mặc dù có chút tài năng, nhưng cũng là cái cỏ đầu tượng. Giá trị này hai quân giao chiến sắp, hắn vừa muốn thoát ly Lý Giác dưới trướng, tìm việc khác liền, nhưng lại muốn chờ đến đại chiến kết thúc sau khi, dựa vào cường giả. Dạng người như hắn vậy, dù cho tự thân có tài năng, cũng không có thể ủy thác trọng trách. Lý Nho rất tán thành địa gật đầu nói rằng, Nguyên Trung lời ấy có thể nói là mắt sáng biết chọn người, lập luận sắc sảo. Lý Túc người này tuy rằng không xưng được văn thao vũ lược, nhưng cũng là văn võ song toàn, hắn rất sớm liền tùy tùng đồng đội với, đánh đông dẹp tây, rất có công lao. Thế nhưng, người này giỏi về đầu cơ, xu thế tên trục lợi, từ khi thuyết hàng Lữ Bố sau khi, hắn liền đi theo ở Lữ Bố quảng trường, trái phải, nghiễm nhiên thoát ly Tây Lương quân. Đồng đối với cái chết, đúng là hắn từ bên hiệp trợ Vương Doãn bọn người ở tại hoàng cung trong đại điện giấu lại phục binh, sau đó lại mang binh truy sát thủ hộ hoàng cung phi hùng binh. Chỉ là Vương Doãn, Lữ Bố đám người cướp đoạt quyền to về sau, nhưng không có ban tặng hắn muốn chức quan cùng tước vị, trái lại mệnh lệnh hắn lĩnh binh thu tiêu diệt Như Phụ đại quân. Chính là bởi vì như vậy, hắn lĩnh binh xuất chinh sau khinh địch liều lĩnh, kết quả thất bại thảm hại, khiến cho Vương Doãn khá là buồn bực, mệnh lệnh Lữ Bố tru diệt hắn. Vì lẽ đó, Trường An chi loạn, Lý Túc cái này giỏi về đầu cơ chụp lợi người, xuất lực không có kết quả tốt, trái lại đưa tới họa sát thân. Hiện nay hắn may mắn sống sót, nhưng lưu lạc tới tham sống sợ chết hoàn cảnh. Tất cả những thứ này, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, quá mức tự cho là thông minh rồi. Lý Huyền sau khi nghe, tự định giá nói rằng, nếu hắn giỏi về đầu cơ, xu thế tên trục lợi, kia chờ hắn nhờ vả quân ta sau khi, ta sẽ kiến nghị chúa công để hắn xử lý chính vụ, không tiếp tục để hắn mang binh. Văn Hữu ý như thế nào? Ha ha ha. Lý Nho cười nói, xem ra Nguyên Trung đã nhận định Lý Túc sẽ nhờ vả quân ta, hiện tại liền bắt đầu cho hắn phỏng đoán chức vị rồi. Lý Huyền biểu hiện kiên định mà gật đầu nói rằng, không sai, ta kết luận Lý Túc sớm muộn cũng sẽ nhờ vả quân ta, bởi vì trận chiến này quân ta tất thắng. Lý Nho nghe vậy biểu hiện nghiêm nghị gật đầu, phụ hòa nói, Nguyên Trung lời ấy chính hợp ý ta. Xưa kia hôm nay đồng đối với chưa càng to lớn nghiệp, chỉ có rơi vào chúa công trên người mới có thể thành tiểu thiên thu bá nghiệp. Lý Giác không được, lòng dạ của hắn khí độ liền đồng đối với cũng không bằng, đang nghi giỏi thay đổi, ánh mắt quá đông, khó thành đại sự. Đại chiến sắp tới, chúng ta chuyện cần làm rất nhiều. Nguyên Trung huynh, tiểu đệ cáo từ trước. Cùng đi đi, ta cũng đang muốn đi tìm Văn Hòa thương nghị ba hôm nay sau đại chiến công việc. Lý Huyền vừa nói chuyện, vừa đi theo Lý Nho nhanh chân rời đi chủ điện. Ba ngày thời gian trong chớp mắt, ngày đó tự năm canh lên, thành Trường An phạm vi 30 dặm tiếng người huyên áo, tiếng võ ngựa rung trời. Trước bình minh, vô số cây đuốc ánh đỏ nửa bầu trời. Thành Trường An Nam môn mở ra, hơn trăm ngàn Tây Lương quân nhanh chóng ra khỏi thành, thẳng đến bên ngoài 20 dặm nam giao vùng hoang dã mà đi. Cùng với đối ứng, Mi Ổ Đông môn mở rộng, mấy bạn Mi Ổ đóng quân bảy trận ra khỏi thành, lập tức cùng ngoài thành 100.000 đại quân hội hợp, tương tự hướng về nam giao lái vào. Thời gian ở ầm 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 tiếng vó ngựa giữa dòng chảy, quang âm ở đao thương kiếm kích trùng phi trôi qua. Ánh nắng ban mai tảng sáng, chân trời để lộ ra, sát theo đó vạn đạo hào quang cắt phá trời cao, hôm nay mọc lên ở phương đông. Trường An Nam Giao, nơi này nguyên là một đám lớn thổ địa màu mỡ cày ruộng, giữa dục quan trung mấy bạn trăm tính. Thế nhưng từ khi Đổng Trác rời đồ Trường An sau khi, Tây Lương binh hoành hành vô kỵ, tùy ý cướp giết bạo lướt, khiến vùng này bách tính dồn dập quăng nhà cửa nghiệp, vứt bỏ ruộng tốt mà phó sân dã, dựa vào cái này tránh né thảm họa chiến tranh. Hơn một năm thời gian, nguyên bản tốt đẹp ruộng tốt biến thành hoang dã, mấy chục thôn xóm liền như vậy người không nhà trống, phòng ốc rách nát, cỏ dại tươi tốt cao tới quá trượng, đem đổ nát thê lương che chắn ở hoang trong bụi cỏ, mấy chục dặm không có người ở. Bản tới nơi này thôn xóm đều có từng người danh xưng, nhưng bây giờ tàn tạ khắp nơi, cỏ dại thành đống, một cái nam giao chính là cái này mảnh to lớn bình nguyên danh xưng. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Lương quân dũng thì lại dũng rồi, nhưng cũng nghiệp chướng nặng nề. Bất quá tất cả những thứ này theo Đổng Trác bỏ mình, Tây Lương binh hung ác lập tức chịu đến ngăn chặn, toàn bộ Tây Lương quân diện mạo cũng tại vô hình bên trong lột xác. Chỉ là loại chuyển biến này cần thời gian, càng cần phải một cái len ken mạnh mẽ bá chủ ban bố chiếu lệnh, lát sau lấy hành động thực tế để dân chúng một lần nữa trở về chỗ cũ, tất cả làm lại từ đầu. Hiện nay mảnh này trên hoang dã hai quân đối lập, chính là một cái hôm nào đổi hôm nay thời cơ, càng là quyết định Tây Lương tương lai mấy chục năm hưng suy thay đổi. Hoang dã vô danh, viết Nam Giao, nhưng nghỉ chân hoang dã mấy chục vạn đại quân nhưng có tên tuổi. Hoang dã mặt phía bắc, 170.000 Tây Lương quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất động như núi, hiện ra quỷ dị yên tĩnh. Dâm dạp chẳng chịt chiến kỵ, lu mờ ảm đạm chiến giáp, đón gió khuấy động chiến kỳ, hàng quang trong vắt đao thương mâu kích, đứng quay lưng về phía mới lên tiêu dương, tỏa ra làm người kinh sợ khảm màu vàng hào quang tùm sát khí. Thời gian qua đi không tới 2 năm, kinh nghiệm xa trường Tây Lương quân, hùng phong vẫn còn, chiến ý dằn dào, vẫn như cũ duệ không thể đỡ.
Hoang dã mặt nam, 14 vạn vũ uy quân xếp thành trái, trung, phải ba khối phương trận, cả mâu đợi sáng. Hơn 100.000 tướng sĩ, thân không dao động, chân không rung động, mã không hí lên, sừng sững như tùng, vững như bàn thạch. Cánh tả, 40.000 bộ quân xếp thành hàng mà đứng, hướng ngang thành hàng, dọc thành rừng, sĩ khí no đủ, chiến ý cường thịnh. Chiến trận phía trước nhất, cánh tả chủ tướng Trương Liêu, phó tướng Hồ Trần cùng với khác hơn 10 vị tướng lĩnh, biểu hiện nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra nhiều lần dường như thực chất sát khí, ánh mắt lạnh lùng viễn vọng 500 bước ở ngoài Tây Lương đại quân. Trung quân, Lý Lợi thân mang kim màu vàng chiến giáp, đầu đội hổ văn bạc nón trụ, eo buộc mãng văn man sư mang, chân đạp che lý tưởng vân dày, dưới khố mặc giáp kim nghe thú vương vật cưỡi, tay cầm toan nghe kim lừng, vắt đại đao. Hắn mày kiếm nhấc ngang, mắt hổ thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như băng, dìm ngựa nghỉ chân trước trận, dáng người kiên cường, không giận mà uy. Hữu quân, 40.000 bộ tốt quân trận nghiêm chỉnh, binh qua lấm lấm, trường thương trong vắt. Phan Dũng chú mã trước trận, phía sau hơn 10 tên chiến tướng dìm ngựa mà đứng, 5.000 cự thuẫn binh cầm thuẫn bày trận, vẫn không nhúc nhích, quân uy như ngục. Cùng vũ uy quân ba khối phương trận bất đồng là Tây Lương quân chiến trận nhưng là nhạn hình trận, hoặc là nói là mũi tên trận. Hơn 100.000 đại quân lấy 50.000 hổ bí doanh chiến kỵ vì là mũi tên, 110.000 bộ quân tạo thành khổng lồ nhạc quân, bày thành một cái mũi tên sắc bén, bó mũi tên hướng về hai cánh triển khai mũi tên trận. Trước trận, Lý Giáp nghỉ chân phía trước nhất, sau đó là Quách Tỷ, Đoạn Đổi, Trương Tế, Phản Chu các loại, chờ, chủ yếu tướng lĩnh, sau đó là Lý Mông, Vương Vương, Quách Mánh, Trương Tú các loại, chờ, hơn 20 vị cường lực chiến tướng. Tướng lĩnh sau khi dù là 50.000 hổ bí doanh chiến kỵ, nhưng thấy những này chiến kỵ đều là cao lớn vạm vỡ lực lớn người, dưới khố vật cưỡi cũng vô cùng tốt đẹp, tất cả đều là thể dài 8 thước, lưng, bắc, cao 6 thước trở lên tượng đẳng Tây Lương chiến mã, trong đó không thiếu đến từ Tây vực cao đầu đại mã cùng Thiên Lý Lương Câu. Rìm ngựa trước trận, Lý Giác đã nhìn chăm chú vũ uy quân quân trận đã lâu rồi. Đối với Lý Lợi sở học binh pháp quân trận, Lý Giác có thể nói là biết quá tường tận. Bởi vì Lý Lợi học được bài binh bố trận phương pháp, tất cả đều là hắn tự mình giáo dục, rất phức tạp hơn trận hình còn là thông qua Long Tương doanh diễn luyện mới dạy dỗ. Nhưng mà, trước mắt vũ uy quân bày xuống phương trận, Lý Giác nhưng là chưa từng gặp. Mỗi một sát na, hắn còn tưởng rằng đây là Lý Lợi lâm thời tập hợp thành trận hình, trên thực tế căn bản cũng không phải là quân trận. Thế nhưng, khi làm Lý Giác xem xét tỉ mỉ vũ uy quân trận hình sau khi kết hợp với Lý Lợi xuất lĩnh vũ uy quân đến nay thượng vô bại một lần tiêu nhân chiến tích, hắn biết trước mắt khối lập phương trận hình quyết định sẽ không đơn giản như vậy, nhìn như đơn giản cực điểm, thực tế nhưng hàm chứa vô số biến hóa, uy lực không thể khinh thường. Chỉ là Lý Giác rất vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lý Lợi là thân thủ của hắn nuôi lớn, hắn đối với Lý Lợi tâm tính cùng tính khí rõ như lòng bàn tay. Thúc cháu hai người chỉ là tách ra thời gian một năm mà thôi, nhưng Lý Lợi nhưng cấp tốc trưởng thành lên thành tay cầm mấy vạn hùng binh vũ uy quân chủ soái, bây giờ càng là tay nắm 15 vạn đại quân, cùng hắn Lý Giác chính diện đối lập, hai quân giao phong. Đây là hắn quen thuộc chất nhi Lý Lợi sao? Giờ giờ ổ tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sọc vê đôn gì tật dì dẹp vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 290, một trận chiến đánh cược Giang Sơn đại ca, văn xương dưới trướng vũ uy quân khí thế bất phàm nhé. Giữa lúc Lý Giác nhìn đối diện không thể nhìn thấy phần cuối vũ uy quân sắp, Quách Tỷ đột nhiên thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Lý Giác nghe vậy lông mày khẽ nhúc đích, hai con mắt lạnh lùng nhìn vũ uy quân trận trước gần 100 tên uy vũ bất phàm tướng lĩnh cùng cái kia chiến y ầm ầm kim qua thiết mã, cũng không quay đầu lại trầm ngâm một tiếng. Hừm, hắn quả thật có chút năng lực, hơn một năm thời gian mà thôi, cầm binh 15 vạn, chiến tướng hơn 100 viên. Hắn lớn rồi, cánh cũng cứng rắn, cũng dám cùng ta đánh với chém giết. Quách Tỷ nghe vậy không khỏi khoe miệng co giật hai lần, cảm thấy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Liên tình thế trước mắt đến xem, chỉ cần là người tinh tưởng đều có thể nhìn ra vũ uy quân thực lực siêu ra Tây Lương quân nửa bậc. Bởi vì Lý Lợi dưới trướng vũ uy quân ngoại trừ mắt trước 15 vạn đại quân ở ngoài, Lương Châu vũ uy 4 quận còn có mấy vạn binh mã, thực lực kinh người. Hơn nữa, Lý Lợi nguyên bản có cơ hội chiếm cứ Trường An, trưởng khống tiểu hoàng đế cùng thái hậu, dĩ nhiên nắm chắc phần thắng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu lần này dẫn dắt Tây Lương quân tiến công Trường An người không phải Lý Giác, đổi lại những người khác lĩnh binh đến công tâm mà nói, không nghi ngờ chút nào, Lý Lợi dưới trướng vũ uy quân đã chiếm cứ Trường An, tay cầm thiên hạ quyền binh rồi. Hiện nay hai quân quyết chiến cục diện tiểu không khả năng xuất hiện, vũ uy quân hay là từ lâu chia từng bước xâm chiếm Tây Lương các bộ binh mã, lát sau nhất thống Tây Lương. Thế nhưng, chính là do ở Tây Lương quân hơn nửa binh mã nắm giữ ở Lý Giác trong tay, mà hắn lại cùng Lý Lợi là thân thúc cháu, mới làm cho Trường An thế cuộc rằng co không xong, cuối cùng diễn biến thành hai quân quyết chiến. Quách Tỷ làm Lý Giác minh đệ kết nghĩa, hắn vừa là người tham dự, cũng là người đứng xem. Cả cái chuyện đã xảy ra cùng hai quân khoảng cách ma sát, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Sự tình phát triển tới hôm nay loại này xung đột vũ trang mức độ, trong lòng hắn vừa cảm giác bất đắc dĩ, lại khá là tiếc hận, còn có mấy phần vui mừng. Hắn đối với đại ca thúc cháu hai người xung đột vũ trang cảm thấy tiếc hận, rồi lại đối với Lý Lợi triển hiện ra thủ đoạn cùng lòng dạ khá là thưởng thức. Vũ uy quân cấp trước một bước cấp đi thiên tử cùng thái hậu, cũng chiếm cứ hơn một nửa cái Trường An, cuối cùng Lý Lợi còn có thể bận tâm thúc cháu tình nhường ra Trường An, chủ động thoái nhượng, đủ thấy kỳ tâm lực khí độ. Quan trọng nhất là Lý Lợi có thể chính diện đánh bại Lữ Bố, khiến cho Lữ Bố chịu thua cầu xin tha thứ. Đối với cái này, Quách Tỷ làm Lý Lợi trưởng bối cảm giác đương nhiên. Mạnh nói đến, Quách Tỷ đồng dạng là nhìn Lý Lợi trường đại thành môn, coi như dường như con cháu. Đối với ở trước mắt Lý Giác cùng Lý Lợi hai chú cháu đến tột cùng ai cuối cùng trưởng khống Tây Lương đại quân cùng thiên hạ quyền to, tư tình cảm cùng tự thân lợi ích cân nhắc, Quách Tỷ tự nhiên hy vọng Lý Giác có thể nắm quyền. Bởi vì hắn là Lý Giác phó tướng, nắm giữ mấy vạn Tây Lương quân, là hiện nay Tây Lương trong hàng tướng lãnh chỉ đứng sau Lý Giác lớn thứ hai thế lực.
Nếu như Lý Giác nắm quyền, hắn Quách Tỷ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, bái tướng Phong Hầu tất nhiên là điều chắc chắn. Thậm chí còn có khả năng bị cùng tam công, quang tông diệu tổ, mông vợ ấm tử. Thế nhưng, từ lý trí cùng lâu dài cân nhắc, Quách Tỷ càng hy vọng Lý Lợi có thể chấp trưởng Tây Lương quân cùng thiên hạ quyền to, bởi vì Lý Lợi lòng dạ khí độ cùng làm người bản tính so với Lý Giác thân thiết. Đây cũng không phải là trái lương tâm chi tuyển, mà là Quách Tỷ ý tưởng chân thật. Quách Tỷ cùng Lý Giác là huynh đệ kết nghĩa, vẫn cộng đồng lĩnh binh, cùng đinh đủ, tổng cộng vận mệnh. Nam Trinh bắt chiến hơn 10 năm rồi. Hắn đối với Lý Giác bản tính cùng sự phong cách giải thâm hậu. Lý Giác tâm cơ thâm trầm, giỏi thay đổi đa nghi, thống binh chinh chiến rất có binh hơi, nhưng hắn thường nghi kỵ người khác. Thời khắc đề phòng dưới trướng tướng lĩnh, trong này liền bao quát Quách Tỷ ở bên trong. Đối với cái này, Quách Tỷ trước kia vẫn chưa phát hiện, nhưng thời gian dài, hắn liền cảm giác được Lý Giác đối với mình đề phòng. Bây giờ Lý Giác vẫn chỉ là cái lĩnh binh tướng quân, nếu hắn chấp trưởng thiên hạ quyền to, nghi kỵ chi tâm chẳng phải là càng thêm lợi hại. Có dám ở đây, Quách Tỷ không thể không thời khắc cẩn thận một chút, lén lút cũng đề phòng Lý Giác. Bởi vậy, nếu để cho Quách Tỷ ở Lý Giác cùng Lý Lợi giữa hai người lý trí lựa chọn chủ soái, hắn nhất định sẽ lựa chọn Lý Lợi, mà không phải Lý Giác. Bởi vì Lý Lợi trọng cam kết, thủ tín nghĩa, thưởng phạt rõ ràng, điều quân nghiêm cẩn, có thể làm cho Từ Binh, Hồ Trần, Dương Định cùng đồng Việt các loại, chờ, người tin phục, đủ thấy kỳ tâm lực khí lượng khoan dung độ lượng rộng lượng. Quan trọng nhất là, có người nói Đồng Trác đã từng dặn qua Lý Nho, khi hắn sau 100 tuổi, Tây Lương quân sẽ giao cho Lý Lợi. Tuy rằng việc này là vô căn cứ đồn đại, không đủ để tin, nhưng Lý Nho đúng là quăng đến Lý Lợi dưới trướng. Bởi vậy có thể thấy được, đồn đại cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, không hề căn cứ, mà là xác thực. Ngay khi Quách Tỷ tâm tư hỗn loạn thời gian, đối diện Vũ Uy quân trận trước đột nhiên chạy đi một đạo kim màu vàng bóng người, trong chớp mắt chạy đến hai quân trước trận. Chờ người này tìm ngựa nghỉ chân về sau, một đám Tây Lương tướng lĩnh tình lình nhìn thấy, thúc ngựa xuất trận người chính là Vũ Uy quân chủ soái Lý Lợi. Dương Uy tướng quân ở đâu, mời ra trận trả lời. Tìm ngựa trước trận Lý Lợi, biểu hiện lạnh lùng, mắt hổ híp lại, cao giọng khiêu chiến nói: "Chiến trường không phụ tử." Cứ việc Lý Lợi xưa nay đối với Lý Giác cung kính rất nhiều, nhưng lúc này hai quân đối chọi, thúc cháu tình thân chỉ có thể để qua một bên, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đại quân sĩ khí, dao động quân tâm. Hừ, liếc thấy Lý Lợi ở trước trận gọi hàng, Lý Giác tỏ rõ vẻ tái nhợt địa hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua vẻ tức giận vẻ. Quách Tỷ dục ngựa tới gần Lý Giác, thấp giọng nói: "Đại ca không cần nổi giận, tự chiến trường cổ không phụ tử, văn xương lời ấy cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ có một số việc nhất định phải ở hai quân trước trận nói rõ ràng, để hai quân mấy trăm ngàn tướng sĩ đều biết, bằng không trận đại chiến này liền bạch đà rồi." Lý Giác nghe vậy khẽ bước cằm, lập tức khẽ nâng dây cương dục ngựa chạy đến trước trận, cùng Lý Lợi cách nhau 50 bước, tìm ngựa mà đứng. Trước mặt mà đứng Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người, ở trước trận ngưng mắt nhìn đối phương, im tiếng cũng nói: "Chất nhi gặp thúc phụ." Một lát sau, Lý Lợi nhỏ giọng nói. Lý Giác khẽ bước cằm, trầm giọng nói: "Việc đã đến nước này, trận chiến này nên sớm không nên chậm trễ, nhất định phải mau chóng thấy rõ ràng. Người ta thúc cháu hai người đều là hai quân thống suất, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, chỉ có thể xung đột vũ trang rồi." Thúc phụ nói thật là, chất nhi cũng nghĩ như vậy. Bây giờ chất nhi thân hệ hơn 100.000 tướng sĩ tiền đồ vận mệnh, dù cho không muốn cùng thúc phụ chiến trường gặp lại, nhưng cũng không thể không chiến. Sau trận chiến này, e sợ mảnh này hoang dã liền đem biến thành huyết hải, thây chất đầy đồng. Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị địa nhẹ giọng than thở. Lý Giác nghe vậy hai mắt khép hở, trầm giọng nói: "Nhất tướng công thành vạn quốc khô, từ xưa đều như thế. Ngọc Thành đại sự, chảy máu giết chóc không thể tránh được, đại trượng phu không cần thiết trông trước trông sau, mang trong lòng lòng dạ đàn bà. Chất nhi thụ giáo, nhiều tạ thúc phụ chỉ điểm." Lý Lợi ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Lý Giác, cung kính thanh âm. Lý Giác lập tức trầm ngâm nói: "Rồi danh ngôn thiếu tự, đại chiến sắp tới, có một số việc nhất định phải ở hai quân tướng sĩ trước mặt nói rõ ràng." Lý Lợi nghe vậy gật đầu bái chào, cất cao giọng nói: "Mặt tướng gặp tướng quân." "Hừ." Lý Giác khá là tức giận hừ lạnh một tiếng, tức giận khiển trách: "Ở trong mắt ngươi còn có ta cái này thuốc phụ sao? Bây giờ cánh cứng cắt rồi, dám ở trước mặt ta vũ đao lộng thường, ngươi là gan không nhỏ a." Lý Lợi vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tướng quân công ơn nuôi dưỡng, mặt tướng thời khắc khắc trong tâm khảm. Dịch ra kim hôm nay, tướng quân nhưng có chỗ mệnh, ta tự nhiên dùng hết khả năng không đồng ý. Bây giờ thân thể của ta phụ hơn 100.000 tướng sĩ dòng dõi tính mạng, kiên quyết không dám lấy bản thân chi tư, đưa chúng tướng sĩ tính mạng với không để ý. Trung hiếu khó xâm toàn, ta Lý Văn Xương Kim hôm nay có phụ thúc phụ công ơn nuôi dưỡng, hôm nay sau tự nhiên gấp bội bồi thường, lấy chuộc tội lỗi." Lý Giác nghe vậy lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn về phía Lý Lợi, lạnh lùng nói: "Nói miệng không bằng chứng, ngươi đã ứng chiến, còn nhớ đến chiến thư nói, từng chữ từng câu ký ức chưa phai." Lý Lợi dương giọng đáp: "Được." Lý Giác hét lớn một tiếng, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét mắt Vũ Uy quân chúng tướng, trầm giọng quát to: "Ngươi đã nhớ tới rõ ràng như thế, quyền kia đem đã nói trước. Kim hôm nay một trận chiến, nếu như ngươi Vũ Uy quân chiến thắng, chính ta tại hai quân trước trận lập lời thề, sau lần đó ta Tây Lương quân quy hàng cho ngươi Lý Lợi, nhập vào Vũ Uy quân. Nếu là Vũ Uy quân chiến bại, lại nên làm như thế nào?" Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị mà nhìn về phía Lý Giác sau lưng Tây Lương quân, lãng nói: "Trận chiến này, nếu là ta Vũ Uy quân chiến bại, Vũ Uy quân tự mình Lý Lợi trở xuống tất cả tướng sĩ quy hàng Lý Giác tướng quân, nhập vào Tây Lương quân, Vũ Uy quân liền như vậy xóa tên." Tây Lương quân tướng sĩ có thể nghe rõ ràng rồi. Lý Giác tình lình tìm ngựa xoay người, dương giọng quát lên: "Giống, giống, giống." Theo Lý Giác quát to một tiếng, 170.000 Tây Lương quân tướng sĩ tay nâng binh khí nặng nề giống trên đất, cùng kêu lên giống to, thanh thế ngập trời, đại địa vì đó rung động. Lúc này Lý Lợi thình lình giơ tay phải lên, lạnh lùng quát:
Vũ Uy quân, 14 vạn Vũ Uy quân hung hãn giơ lên trong tay binh khí, chân đạp đại địa, cùng kêu lên hét lớn, hống hống hống, Vũ Uy quân tất thắng. Một sát na, Kim Ngê thú vương cùng Hoàn Phi dưới khố Kim Ngê thú có cảm giác trong lòng địa ngựa đầu gào thét, rít gào trời cao, kéo mấy vạn trận chiến mã thét dài hí lên, giống như vậy thế quan cầu đồng tiếng thú gào, khiến cho Tây Lương quân mấy vạn trận chiến mã kêu sợ hai hí lên, hổ bí doanh mấy vạn trận chiến kỵ nhất thời xuất hiện loạn tượng, rất đánh nữa mã bị kinh sợ, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy phe mình quân trận dĩ nhiên bất chiến trước tiên loạn, Lý Dác nhất thời nét mặt giàn mua trào đỏ, một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị như kiếm, tỏ rõ vẻ tái nhợt. Hắn chợt cảm thấy có sai lầm bộ mặt, lúc này đánh ngựa về trận, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Lợi nhìn theo Lý Dác về trận, biểu hiện lẫm liệt, ánh mắt càng kiên định, lập tức điều động bật cưỡi trở về quân trận. Đây là một chàng gần trong mấy chục năm hiếm thấy đại quyết chiến, càng là một hồi đánh cược. Người thắng có thể nắm giữ tất cả, tay cầm mấy chục vạn hùng binh, chấp nắm quyền tiên hạ trôi. Kẻ bại cúi đầu xưng thần, thua trận hiện hữu tất cả, mặc người điều động, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Mặc kệ Lý Dác cùng Lý Lợi trong lúc đó là quan hệ như thế nào, đối mặt chấp nắm quyền tiên hạ trôi cùng sự nghiệp tiên thu khoáng cổ cơ hội tốt, bọn hắn đều sẽ không chấp tay nhường cho, thế tất liều chết vật lộn với nhau, phân cao thấp. Một trận chiến định Tây Lương, một trận chiến đánh cược Giang Sơn. Cốc cốc cốc. Giữa lúc Lý Lợi trở về trung quân sắp, phía sau Tây Lương quân trong trận đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng khiêu chiến âm thanh, "Tao Trương Dịch Quách tỷ, bọn ngươi ai dám ứng chiến?" "Quách tỷ." Lý Lợi tìm ngựa nghỉ chân ở chính giữa quân trận trước, lông mày vi phiết, trầm ngâm một tiếng. Tây Lương quân trận đầu dĩ nhiên phái ra Quách tỷ xuất trận khiêu chiến, xem ra Tây Lương quân đối trận chiến này nhất định muốn lấy được nha. Trận đấu như thắng, tất nhiên sĩ khí đại trấn, đối với sau đó hai quân chém giết cực kỳ có lợi. Trong ngay mắt, Lý Lợi âm thầm phỏng đoán Quách tỷ xuất chiến ý đồ. Tùy theo hắn trầm giọng nói, "Trận đấu tất thắng, Thát Lô ở đâu, mệnh ngươi xuất chiến Quách tỷ." "Vâng." Đứng ở Lý Lợi sau lưng trung quân tướng Linh Thát Lô thình lình theo tiếng lĩnh mệnh, trận đánh ngựa nhảy trận mà ra, một tay xách ngựa huyền thiết đại đao, dùng ngựa thẳng đến trước trận mà đi. "Vũ Uy Thát Lô ở đây, Quách tỷ chớ có cản rỡ, nào đó đến chiến ngươi." Một tiếng gào to, Thát Lô cúi người ở trên lưng ngựa, đại đao trong tay quả lấy mặt đất trên tất đá, hung hãn nhắm phía Quách tỷ. "Giờ giờ ổ tí nhờ tất, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sọc dẹp ôn gì tật dị dẹp vẹn mỗi ngày tiếng trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 291, trận đầu tất thắng, phóng ngựa xuất trận hơn trăm bước Quách tỷ, liếc thấy đối diện đánh tới chớp nhoáng Thát Lô, biểu hiện hơi chấn động, ánh mắt có chút mê man, bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe nói Thát Lô danh tự này. Nhị đệ không thể bất cẩn, Thát Lô trước đây một đao chấn thương Hồ Sa Nhi, rất có dũng lực, thật là một viên hán tướng. Mắt thấy Quách tỷ chú mã không núp đích, Lý Giác lập tức lên tiếng nhắc nhở. Một đao chấn thương Hồ Sa Nhi, xem ra là cái sức mạnh rất lớn hạng người. Quách tỷ nghe vậy trầm ngâm một tiếng, lát sau đánh ngựa phi nước đại, tay cầm trượng bát đại đao, trong miệng gào thét sùng phong đi tới. Đang, lăng không kéo tới hai thanh đại đao hung hãn gặp vỡ, tương tự đen tui màu đen lưng đen đại đao, mang theo mạnh mẽ khí lưu, phá không mà tới. Một đòn dưới, tia lửa văng gấp nơi, công kích âm thanh nặng nề mà dày nặng, chấn động đến mức dục ngựa đối lập mà đến Quách tỷ cùng Thát Lỗ hai người nghiêng về phía trước trên người đột nhiên lay động, lát sau nghiêng người né tránh, nhờ vào đó tiêu trừ trên chuôi đao to lớn lực chấn động. Mà hai người bọn họ dưới khố vật cưới cũng thuận theo móng ngựa dừng lại, một trận, lúc này sau lùi lại mấy bước, dựa vào không gian trên khoảng cách tan mất tấn mãnh lực trung kích. Mới vừa vào mãnh liệt lên tay một đao, Quách tỷ cùng Thát Lỗ hai người dĩ nhiên liều đến kẻ tám lạng người nửa cân, lực lượng ngang nhau, đánh thành thế hỏa. Như vậy bắt đầu, không chỉ có hai quân chủ soái cùng các tướng lĩnh rất là giật mình, liền ngay cả Quách tỷ cùng Thát Lỗ hai cái trước trận giao phong người cũng là trong lòng sợ hãi, âm thầm hoảng sợ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai thanh đại đao lăng không công kích sau khi, Thát Lỗ từ dưới lên trên đại đao trở tay vạch một cái, lưỡi đao trong nháy mắt xoay chuyển, thuận thế bổ ngang, ép thẳng tới Quách tỷ cổ vị trí xóa đi. Mà Quách tỷ đại lực đánh xuống một đao bị Thát Lô miễn cưỡng băng ra, lúc này thân thể lưu kinh, cánh tay phải một cái ôm đồng hoài, như múc nước giống như vậy, trong lòng bàn tay đại đao trong nháy mắt xoay chuyển, sắt lấy mặt đất để đao mà lên. Hàng quang trong vắt lưới đao đột nhiên quay về Thát Lô dưới khố chiến mã cổ ngựa bốc thẳng lên, nỗ lực một đao thông suốt khai chiến mã, lát sau đánh giết Thát Lô. Khí họ họ. Thoáng chốc, Thát Lô dưới khố vật cưới thốt nhiên móng trước phi đạp, chân sau dùng sức, đứng thẳng người lên, ngẩng cao đầu ngựa trong nháy mắt vung lên cao hơn 2 trượng, lên tiếng hí lên. Mà ngồi ở trên lưng ngựa Thát Lô trên đường thu đao, tiện tay vẩy một cái, đẩy ra Quách tỷ để đao thẳng tới đại đao. Lập tức tay trái của hắn nhấc theo dây cương, cánh tay phải vung một cái, đại đao phá không xoay tròn đến cao 3 trượng nhàn rỗi, lát sau lưới đao đứng thẳng, đột nhiên đại lực đánh xuống, như lực phách hoa sơn bình thường thế quan cầu đồng, khai thiên tích địa, hung hãn bổ về phía đầu ngựa bên dưới Quách tỷ. Một đao phá mã thất bại, Quách tỷ đột ngột sinh ra cảnh cảm giác. Trước đó hắn không ngờ rằng Thát Lô dưới khố vật cưới lại thần tuấn như vậy, thể dài 1 trượng có thừa thân ngựa đứng thẳng người lên, giống như cự thú viễn cổ giống như gào thét hí dài. Chợt, đối mặt Thát Lô mãnh liệt như hổ chém đánh giữa trời, Quách tỷ sắc mặt nghiêm nghị, phình má, cắn chặt hàm răng, hai tay cầm đao hung hãn nâng đao đo lấy. Chen, len ken len ken. Lăng không đánh xuống lưỡi đao, vừa nhanh vừa mạnh địa chém vào Quách tỷ hai tay hoành cầm đao cái lên, ầm ầm bắn ra hoa mỹ đốm lửa, tiếng va chạm nổ vang. Một tiếng binh khí va chạm, dĩ nhiên sinh sôi ra ong ong dài lâu hồi ầm, đủ thấy một đao kia chém vào lực đạo biết bao to lớn. Cốc cốc cốc. Ở núi cao lật út to lớn áp bức dưới, Quách tỷ dưới khố vật cưỡi hí lên rên rỉ, bốn vó bốn lượn, thân ngựa khẽ run, không tự chủ mà liền lùi mấy bước. Bất quá này mã nhất định không phải phàm vật, mặc dù không bằng xích thố mã như vậy thần tuấn vô song, nhưng cũng là vạn người chọn một hiếm thấy lương câu. Bị ép lùi lại bên trong, này mã bốn vó chạm đất, chẳng những không có không đủ lực,
trái lại đột nhiên phát lực, đứng thẳng thân thể, vì là Quách Tỷ cung cấp vững chắc hạ bản lực lượng. Oanh! Cái trán gân xanh nô lên Quách Tỷ, ra sức cử động đặt ở đao cái thắt lỗ đại đao, đối với hai tay nước gan bàn tay đau nhức không để ý, nhe răng gầm nhẹ một tiếng. Chợt, nhưng thấy hai cánh tay hắn đột nhiên mạnh mẽ, lát sau thân hình lóe lên, đột nhiên thu xoay tay trái lại, tay phải theo đại đao chìm xuống tư thế dùng sức một vãn, đại đao tùy theo vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, lát sau đại lực múa đao, hướng về chính tại rơi xuống thắt lỗ trước ngực quét ngang mà tới. Ầm. Đứng thẳng người lên bật cưỡi nổ lớn rơi xuống đất, mà ngồi ở trên lưng ngựa thắt lỗ nhưng không rảnh bận tâm bật cưỡi, một tay kéo mạnh dây cương, một tay kia múa đao chống đối Quách Tỷ hoành đao bổ tới công kích. Cong. Cộc cộc cộc. Vội vàng đón đánh bên trong, thắt lỗ tuy rằng múa đao chặn lại rồi Quách Tỷ bổ ngang một đao, lại bị lưỡi đao trên mang theo cự lực chấn động đến mức cánh tay phải kinh hãi, nắm chặt chuôi đao hổ khẩu trong nháy mắt nứt toát, hung mãnh lực đạo phản chấn lúc này dọc theo tê liệt cánh tay phải mãnh liệt mà tràn vào lồng ngực. Tùy theo thắt lỗ sắc mặt đột biến, gò má chao đỏ, ngực khí huyết sôi trào, lát sau một vệt máu tươi tràn ra khóe miệng. Cùng lúc đó, hắn điểm ngựa lui nhanh hơn 10 bước, kéo dài cùng Quách Tỷ khoảng cách. Khu khu khặc. Trong nguy cơ ra sức Quách Tỷ, đợi thắt lỗ điểm ngựa lùi lại lúc, đột nhiên ho kịch liệt tấu mà bắt đầu, lát sau giải ra một ngụm máu tươi. Khạc ra máu về sau, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, biểu hiện có vẻ rất thống khổ, cau mày, trên trán hiện ra sông, chữ nếp nhăn. Hiển nhiên, với hắn ở đây thắt lỗ vừa nhanh vừa mạnh lăng không chém thẳng vào dưới, dĩ nhiên bị chấn động đến mức phủ tạng rung động, bị nội thương không nhẹ. Chỉ là hắn cố nén một ngụm máu khí, chống lại thắt lỗ công kích sau khi, toàn lực ứng phó, ra sức một kích, kết quả cũng chấn thương thắt lỗ. Đã như thế, hai người lần đầu giao phong liền đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương. Ở hai quân tướng sĩ xem ra, hai người bọn họ ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thế lực ngang nhau. Bất quá, hai quân trước trận mấy vạn tướng sĩ vẫn là lần đầu mắt thấy kịch liệt như thế hung hiểm chiến tướng chém giết, từng chiêu từng thức đều là lực lớn vạn cân mà lại nhanh như gió, để đông đảo tướng sĩ nhìn ra hãi hùng kết vía, âm thầm xách lưỡi, thán phục thổn thức không ngớt. Quách Tỷ rìm ngựa nghỉ chân, giơ tay biến mất khỏe miệng vết máu, sắc mặt đỏ sầm địa ngưng mắt nhìn 20 bước có hơn thắt lỗ, trầm giọng nói: "Tao lúc trước xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi thắt lỗ tuy là bừa bãi hạng người vô danh, nhưng có được như thế cao siêu võ nghệ, lực lớn kinh người. Nếu như Quách Mô không có nhìn lầm, ngươi từ lâu là đỉnh cấp chiến tướng cấp trung đỉnh phong cường giả, vì sao trước đây vẫn không nổi danh đây?" Thắt lỗ thật sâu thở ra một hơi, trao đỏ gò má dần dần khôi phục bình thường, giơ tay dùng ngón cái biến mất khỏe miệng một điểm vết máu, nhìn đối diện Quách Tỷ, chấn định mà nói ra: "Đa tạ Quách tướng quân cất nhắc. Ta thắt lỗ sinh ra ở người Khương bộ lạc, phụ thân là người Hán, mẫu thân là người Khương, từ nhỏ là người Khương quý tộc nô lệ. Chủ công nhà ta thu phục Vũ Uy quận lúc, ta mang theo cha mẹ thoát đi người Khương lãnh địa, chạy nạn đến Vũ Uy quận, sau lần đó vì kế sinh nhai bị chiêu mộ đến Vũ Uy trong quân vì là tốt, đóng giữ Đông Sơn khẩu. Sau đó Đông Sơn khẩu cuộc chiến trong, may mắn được chúa công thưởng thức, đặc cách đề bạt làm thân binh doanh quân hầu, lát sau đảm nhiệm thanh long doanh phó thống lĩnh. Nhưng nếu không có chúa công ơn chi ngộ, hay là ta từ lâu chết trận ở trong lộ an quân, hoặc là ẩn cư sơn dã, làm một cái cả hôm nay vì kế sinh nhai mà buôn ba núi rừng hộ săn bắn. Chúa công ban cho ta đại trạch viện cùng hầu gái tôi tớ, đồng nuôi cha mẹ, lại nhiều lần bồi dưỡng ta, đến đây mới có hôm nay thắt lỗ. Đối với ta mà nói, có hay không tiếng tăm, có thể hay không dương danh thiên hạ, căn bản không trọng yếu, chúa công đợi ta ân nặng như núi, ta lợi dụng tướng mệnh báo. Cho nên ta tập võ, không phải là vì dương danh lập vạn, cũng không phải là vì cầu lấy công danh lợi lộc, mà là vì bảo vệ cha mẹ không bị người bắt nạt, không bị nô dịch nỗi khổ, vì sinh tồn mà thôi." Đứng ở hai quân trước trận, đối mặt mấy trăm ngàn tướng sĩ, Thát Lô nói lời nói này lúc biểu hiện thản nhiên. Nhắc tới Lý Lợi lúc, giọng nói của hắn cung kính, thần thái thành kính, đối với Lý Lợi lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, đối với Lý Lợi trung thành bằng phẳng, trung thành tuyệt đối. Lần này giản dị lời nói, để hai trong quân rất nhiều tướng lĩnh khá là chấn động, tràn đầy cảm xúc, mà chúng tướng sĩ càng là đối với Vũ Uy chi chủ Lý Lợi không khỏi sinh sôi ra kính nể chi tâm. Trên thực tế, Tây Lương quân bên trong đại đa số tướng lĩnh đều là dân gian xuất thân, rất nhiều người từ nhỏ không phải giết người cướp của giặc cỏ, dù là lưu lạc Tây Lương Lục Lâm du hiệp, còn có bị trở thành lưu dân người ăn xin. Tỷ như Tây Lương quân trong hàng tướng lãnh chứng tế, Phàn Chu, Đoạn Đổi đám người từ nhỏ chính là giặc cỏ, mà Lý Giác, Quách Tỷ mấy người cũng là du hiệp xuất thân, liền ngay cả trước đây chết đi Đồng Trác khi còn trẻ cũng đã làm Lục Lâm du hiệp. Tây Lương quân tướng lĩnh đại thể xuất thân dân gian, Vũ Uy quân tướng lĩnh càng phải như vậy. Tự Lý Lợi trở xuống, tất cả đều là dân gian xuất thân, mặc dù là Trương Liêu, Lý Huyền các loại, chờ tổ tiên rất có thanh danh người, cũng bởi vì gia đạo sa sút, bị trở thành thứ dân gian. Tan vỡ dưới, chỉ có Giả Hủ, Hồ Trần cùng Dương Định đám người ta cảnh coi như không tệ, nhưng Tây Lương đã lâu, gia nghiệp đại thể đều phá hủy, còn lâu mới có thể cùng những kia danh môn vọng tộc đánh đồng với nhau. Thát Lô tướng quân lòng dạ bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, Quách Mô rất là kính phục. Kim ta một trận chiến, coi như hòa nhau làm sao? Giữa lúc hai quân tướng lĩnh tất cả có suy nghĩ sắp, Quách Tỷ giọng thành khẩn địa dò hỏi: "Xin mời Quách tướng quân thứ lỗi, Thát Lô thứ cho khó tòng mệnh. Chủ công nhà ta có lời, trận đấu tất thắng. Kim hôm nay dù cho ta chết ở Quách tướng quân dưới đao, cũng thế tất không phụ chúa công nhờ bà." Thát Lô không chút do dự mà bác bỏ Quách Tỷ đề nghị, biểu hiện kiên quyết, tiếng nói len ken mạnh mẽ. Quách Tỷ sau khi nghe, nhất thời trong lòng một trận phát khổ, giữa hai lông mày hiện ra một vệt lái đi không được lo lắng vẻ. Trên thực tế, Quách Tỷ sở dĩ như vậy dứt khoát đề nghị thế hòa kết cuộc, là bởi vì hắn biết mình đánh không lại Thát Lô, đánh tiếp nữa, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Huống hồ hắn lúc này dĩ nhiên người bị thương nặng, sức chiến đấu chợt giảm, thực lực không lớn bằng lúc trước. Vừa nãy Thát Lô thúc ngựa đánh xuống một đao, nhìn mặt ngoài, hắn tiếp nhận cái kia vừa nhanh vừa mạnh một đòn,
cũng tùy theo tuyệt địa phản kích, đả thương Thát Lỗ. Tình huống thực tế làm sao, chính hắn rõ ràng trong lòng. Bất kể là võ nghệ cao thấp vẫn là sức mạnh mạnh yếu, hắn cũng không sánh nổi Thát Lỗ, hơn nữa chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, mà là chênh lệch rất lớn. Quách Tỷ thực lực bản thân so với Lý Giác hơi thắng nửa bậc, Lý Giác nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh phong thực lực, mà hắn nhưng là miễn cưỡng đạp ở đỉnh cấp chiến tướng cấp trung ngưỡng cửa, trước sau không cách nào chân chính bước lên đỉnh cấp cấp trung cường giả hàng ngũ. Trái lại Thát Lỗ thì không phải, hắn nhưng là đỉnh cấp chiến tướng cấp trung đỉnh phong thực lực, gần như vượt qua Quách Tỷ dòng dã một cấp. Võ nghệ trên kém một cấp, không phải là một nấc thang chênh lệch, mà là núi cao cùng gò núi nhỏ, suối sông cùng hồ biển chênh lệch cực lớn. Vừa nãy Quách Tỷ mặc dù có thể đả thương Thát Lỗ, là bởi vì hắn cố nén ngược tinh lực, dựa vào toàn lực một kích, vừa mới chấn thương Thát Lỗ. Vì vậy, Thát Lỗ chịu thương thế so với hắn nhẹ hơn nhiều. Hắn là hai tay nứt gan bàn tay, máu me đầm địa, phủ tạng lệch vị trí mà khạc ra máu, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, mà Thát Lỗ nhưng là một tay rách gan bàn tay, khỏe miệng chứa huyết, sắc mặt như trước hường hào, không có quá đáng lo. So sánh với đó, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Có thể nói Thát Lỗ lúc này mặc dù khỏe miệng cùng tay phải hổ khẩu hai nơi chảy máu, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, thực tế thực lực của hắn không tổn hại, sức chiến đấu như trước mạnh mẽ. Người đã cố ý muốn chiến, Quách Mộ cam tâm tình nguyện phục hồi. Cưới hổ khó xuống sắc, Quách Tỷ chỉ được nhắm mắt tiếp tục chém giết, sắc lệ từ trong gốc địa đối với Thát Lỗ tức giận quát lên. Ổn tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn dị tật dè sập dẹn ôn dị tật dị dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện.